Vương Đại chỉ đến bọn hắn vừa mới chạy tới vùng đông nam phương hướng, tiên sinh, bên kia có chút kỳ quái.
Làm sao kỳ quái?
Vương Đại lắc lắc đầu, không rõ, cũng cảm giác rất kỳ quái.
Rất kỳ quái.
Từ Phàm hơi nhíu mày, bất quá cũng không có quá để ý. Cái tiểu sơn thôn này lại kỳ quái có thể kỳ quái đi đến nơi nào, liền thuận miệng nói một câu.
Cẩn thận quan sát, có chuyện gì kịp thời thông báo ta.
Ừm. Hai cái tiểu A Nhi lại lần nữa gật đầu một cái. Thôn hướng đông nam một gian phòng ốc trong tầng hầm ngầm. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đang liếc nhìn cổ tịch bên trên, như nói như khát hấp thu ẩn chứa trong đó tri thức. Trong tầng hầm ngầm tràn ngập mùi máu tanh, trên mặt đất đã có mười mấy con gà chết thi thể.
Hắc hắc hắc.
Lão nhân phát ra từng trận làm người ta sợ hãi nụ cười, con ngươi màu đen cơ hồ không nhìn thấy, cặp mắt chi thân đầu gối màu trắng mang theo vài sợi tia máu. Toàn chi toàn năng vĩnh dạ chi chủ a, vạn sự chúa tể của vạn vật. Ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài, thề chết không thay đổi, đến chết mới thôi. Ta sẽ không còn mê man, không lười biếng, không phóng túng. Xin ban cho ta vĩ đại nhất, thần thánh nhất lực lượng đi. Ta sẽ vĩnh viễn thờ phụng ngài, đi theo ngài chết vạn lần không chối tử. Dứt lời, hắn thân thể tựa hồ là xuất hiện biến hóa nào đó. Nhưng mà, tất cả vừa tựa hồ đều là ảo giác. Lão nhân lại lần nữa nhìn một lần cổ tịch, để lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Sẽ không sai,
sẽ không sai. Từ Phàm về đến nhà, Liễu Hinh chiếu cố ba người quả nhiên có một ít tay chân luống cuống. Ba người bụng đã sớm ưỡn lao đại, nằm ở trên giường một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Tiểu Ngũ xoa xoa mặt nói, tiểu sinh hiện tại rốt cuộc để ý giải mâu thân không dễ dàng.
A,
đau chết lao nữa rồi, hộp cho cốt cái kia đáng giết ngàn đao sao vẫn còn chưa quay về. Ba người trong đó thuộc Tô Nhã phản ứng kịch liệt nhất, mỗi ngày sinh hoạt tại khổ cực lầm than trong đó một dạng. Từ Phàm châm cứu cũng đối với nàng hiệu quả khá vi. Dung Nhi uống khổ khổ thuốc thang, lại lần nữa thở dài. Hộp cho cốt không trở lại nữa, đánh giá đều có thể uống được ba cái hài tử rượu đầy tháng rồi. Tiểu Ngũ là tiếp nhận nhanh nhất một cái, đã bắt đầu cho con của mình đặt tên rồi. Hơn nữa nghĩ đến sinh ra hải tử về sau, phải hồi nhà một chuyến dù sao muốn nhận tổ quy tông. Đang lúc này, hộp cho cốt âm thanh rốt cuộc vang dội.
Ta đã trở về.
Chương 227, ác nghiệm.
Gia đã trở về.
Hộp cho cốt vội vã chạy trở lại. Bên trong nhà ba người giống như nhìn cứu tinh một dạng, chưa bao giờ cảm thấy hộp cho cốt như thế thuận mắt qua.
Tiểu Ngũ hô, cốt huynh.
Dung Nhi nước mắt rưng rưng, hộp cho cốt.
Cốt tử.
Người trở lại rồi. Tô Nhã đồng dạng là hết sức kích động. Ba người theo thứ tự phục hạ lạc thai nước, quả nhiên bụng đều chậm rãi nhỏ xuống. Vốn cho là chuyện này liền tính khắp nơi mà thôi, chính là ngày thứ hai Tô Nhã bụng lại một lần lớn, đau lăn lộn đầy đất.
Ai u, ai u.
Thiên sinh, đau chết tiểu Nhã rồi. Từ Phàm đem trắng nhung nhung tiểu hồ ly ôm, nghi ngờ nói, ngươi đây bụng chuyện gì xảy ra?
Cùng lúc đó, Tiểu Ngũ cũng đang ôm bụng kêu to lên.
Ai nha mẹ nha đau quá.
Từ Phàm hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra.
Tô Nhã nói, tiểu hồ ly giống như thường ngày bước đi à, gặp Tiểu Ngũ, cầm trong tay hắn kẹo hồ lô nói là muốn cho ta ăn.
Tiểu hồ ly liền cắn một cái, Tiểu Ngũ có phải hay không ngươi cho ta hạ độc?
Tiểu Ngũ lại đau vừa tức, ở đâu là tiểu sinh muốn cho ngươi ăn, rõ ràng là ngươi cướp, tiểu sinh không cho ngươi còn từ nhỏ sinh.
Thiên sinh, ngươi muốn cho tiểu sinh làm chủ a?
Ai nha mẹ nha. Từ Phàm thu xếp ổn thỏa Tiểu Ngũ và Tô Nhã sau đó, bận rộn đi tìm hộp cho cốt hỏi là chuyện gì xảy ra nhi. Nguyên lai hộp cho cốt cầm về cũng không phải lạc thai nước, hắn vốn là muốn đi nữ nhi quốc, kết quả nửa đường gặp phải một cái lao thần tiên.
Thu vi cao thâm, lúc nghe Tô Nhã ba người sự tình sau đó, đã nói hắn có biện pháp, liền cho hộp cho cốt một cái chứa đầy nước hồ lô.
Để cho hộp cho cốt lấy về uy ba người uống, hộp cho cốt vội vã chạy về.
Lao đầu kia nửa câu sau còn nói cái gì, thật giống như
nhớ lấy không thể có ác nghiệm.
Ác nghiệm?
Từ Phàm nhíu mày, ánh mắt nhìn. Tô Nhã nằm ở trên giường, hòa hoãn một chút, nhưng mà nhìn thấy Tiểu Ngũ, kiếp đôi mắt một cái, tựa hồ là nghĩ tới ban nay cướp hắn kẹo hồ lô, hắn không cho sự tình.
Ôi chao.
Từ Phàm lập tức xong rồi, không khỏi cười một tiếng. Ngay sau đó liền đem sự tình nói cho ba người, trong thời gian này muốn đi làm nhiều một ít chuyện tốt, không thể có tạp niệm. Nếu không bụng còn có thể đau.
Tô Nhã nghe xong tức thẳng mắng lao đầu kia hại hồ ly không cạn, kết quả lại đau lăn lộn đầy đất.
Tiểu Ngũ nhìn đến Tô Nhã dáng vẻ chật vật, để lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười.
Sau đó, ai u, đau chết tiểu sinh rồi.
Bên trong nhà vang dội liên tục âm thanh thảm thiết.
Tại đây đường núi 18 ngã rẽ, tại đây đường thủy cựu liên hoàn.
Từ Phàm hừ nhỏ hát, đi đến trong thôn duy nhất Tư Thục.
Tư Thục tiên sinh gần đây hôm nay xin nghỉ bệnh, cho nên mấy ngày gần đây đều do Từ Phàm dạy thế.
Tính cả Vương Đại Vương Nhị, Tư Thục bên trong chỉ có 5 tên học sinh.
Dù sao trong thôn người, nơi nào có người quản tiểu hài tử đọc không học sách.
Chỉ cần có thể khỏe mạnh trưởng thành rồi, sau đó thay thế phụ mẫu mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời là được.
Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, hôm nay tiếp tục từ ta cho mọi người lên khóa.
Tiên sinh tốt.
Tiểu hồ ly Tô Nhã cũng tới cho Từ Phàm giúp đỡ, dù sao ba người trong đó thuộc nàng ý đồ xấu tử tối đa, trong khoảng thời gian này đau đau đến không muốn sống.
Và, cái này hồ ly hảo mập a.
Chảy nước mũi to lớn tuấn ngạc như nói.
Tô Nhã ngẩng đầu lên, hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại là không thể tránh khỏi kêu rên một tiếng.
Ta có thể ôm một cái nó sao?
Mặc lên tiểu hồng áo đông chữ nha đầu cặp mắt chớp chớp.
Từ Phàm nhìn thoáng qua Tô Nhã, Tô Nhã vốn là không muốn, nàng chỉ nhận tiên sinh ôm một cái.
Bất quá vừa nghĩ tới bụng sự tình, liền bất đắc dĩ nhích lại gần.
Hoa Nga thật là mềm đi.
Chữ nha đầu đầu tựa vào Tô Nhã trong ngực, lông xù.
Ta cũng muốn ôm.
To lớn tuấn vươn tay.
Tô Nhã liếc hắn một cái, không có để ý tới.
To lớn tuấn rất là thất lạc.
Ngày thứ hai, Từ Phàm như bình thường một dạng đi giáo khoa. Nhưng là hôm nay chỉ đến 4 cái học sinh, Thiết Đản chưa có tới.
Thiết Đản cùng To lớn tuấn giao hảo, Từ Phàm liền hỏi To lớn tuấn Thiết Đản đi đâu vậy.
To lớn tuấn nói hắn cũng không biết, hôm nay một ngày không thấy hắn, có thể là giúp trong nhà làm việc đâu đi.
Tư Thục thường thường thiếu người, hôm nay thiếu một cái, ngày mai thiếu hai cái, ba cái. Từ Phàm thành thói quen không có để ý. Chương 228, Phùng Tú Tài. Lúc buổi tối, Thiết Đản người nhà mẫu thân đến tìm Từ Phàm, câu nói đầu tiên chính là Thiết Đản thế nào còn không có trở về nhà. Thiết Đản mẫu thân còn tưởng rằng Thiết Đản bị Từ Phàm lưu đường nữa nha. Từ Phàm cau mày nói, hôm nay một ngày Thiết Đản đều không có đi lên khóa. Ha, tiểu tử ngu ngốc kia lại đi chỗ nào quỷ hôn? Thiết Đản mẫu thân lẩm bẩm, cũng không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, nông thôn hải tử gia tính. Ở trên cây móc chim, xuống sông mò cá, vào nửa đêm đi nghĩa địa trộm đồ đây đều là chuyện thường xảy ra. Đánh giá lại cùng to lớn tuấn chạy đi nơi nào chơi? Thiết Đản mẫu thân lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Từ Phàm lại ý thức được sự tình có chút không đúng lắm, to lớn tuấn hôm nay chính là đi lên lớp. Thiết Đản mẫu thân còn nói, kia đánh giá đi tìm nhà khác hải tử đi chơi đi. Từ Phàm do dự một chút, đối với Thiết Đản mẫu thân nói, đi trước nhà ngươi. Thiết Đản khả năng xảy ra chuyện. Nghe lời này một cái, Thiết Đản mẫu thân sắc mặt nhất thời bị dọa sợ đến trắng bệnh. Cái gì? Từ Phàm thấp thoáng cảm thấy sự tình không đúng lắm, hy vọng là mình ngạc nhiên thái quá. Đi đến Thiết Đản nhà, cầm một dạng Thiết Đản vật phẩm, sử dụng tìm khí thuật. Từ Phàm thuận theo Thiết Đản khí tức, nhanh chóng tìm đến Thiết Đản vị trí hiện thời. Đứng tại thôn góc đông nam một gian nhà tranh trước, căn này nhà tranh chủ nhân là trong thôn Tư Thục tiên sinh, Phùng Tú Tài. Đã có hơn 60 tuổi rồi. Phùng gia lúc trước cũng là một cái nhà giàu, Phùng Tú Tài càng là 18 tuổi liền trúng tú tài. Coi chuyện này thì truyền khắp 10 dặm tám quê. Được thời đắc ý vó ngựa, một ngày nhìn hết trường ăn hoa. Phùng Tú Tài trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, đáng tiếc không có qua mấy năm Phùng lao thái gia chết. Phùng gia suy bại, Phùng Tú Tài liên tiếp mấy lần kiểm tra cũng không thi đậu. Trong nhà sản nghiệp cũng từng bước mua bán không có, liền dạng này đến hơn 40 tuổi. Hắn vẫn như cũng là cái tú tài, vì kiếm miếng cơm ăn ở trong thôn làm lên Tư Thục tiên sinh. Có đôi khi vận mệnh chính là như vậy trêu cả người. Từ Phàm đi vào Phùng Tú Tài nhà tranh bên trong không có ai. Bất quá hắn có thể cảm giác được ở đây còn có cái tầng hầm. Ô ô ô ô. Thiết Đản bị trói thành một cái lớn bánh tét, nước mắt nước mũi câu hạ. Đáy quần cũng là ở mức một phiến, khép kín không gian bên trong tràn đầy tao vị. Ô ô ô, tiên sinh. Tiên sinh. Thiết Đản cầu khẩn thê ơ. Ngoan, ngoan, hoa hoa ngoan. Uống chén này thuốc chuyện gì liền cũng không có. Phùng Tú Tài bưng một chén canh thuốc, đi tới Thiết Đản trước mặt. Thiết Đản ngoan a. Ta không muốn, ta muốn về nhà, ta muốn tìm lương. Phùng Tú Tài run run rẩy rẩy đi đẩy ra Thiết Đản miệng. Đột nhiên, hắn dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía xuất hiện tại bên ngoài mật thất nhân ảnh. Là ngươi? Phùng Tú Tài kinh sợ. Thôn trưởng, thôn trưởng cứu ta a. Thiết Đản giống như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng một dạng. Từ Phàm nhìn lướt qua mật thất, vừa liếc nhìn Thiết Đản, cuối cùng ánh mắt rơi vào ốm yếu Phùng Tú Tài trên thân, khẽ thở dài một hơi. Phùng Tú Tài, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Phùng Tú Tài biểu tình điên cuồng, ta hết cách rồi, ta không có cách nào a, ta không muốn chết. Ta không thể chết được a. Ta chết về sau, ta không mặt mũi thấy ta ra ra, thấy phụ thân ta, ta không có mặt gặp bọn họ. Ta đem toàn bộ cả nhà đều thua. Từ Phàm, dừng tay đi, thừa dịp ngươi còn chưa nghiền thành đại hòa trước. Mất, đã chết rồi. Phùng Tú Tài nhìn đến trong bát thuốc thang tất cả cho ăn mình uống, sau đó đem chén nặng nề ngã tại trên mặt đất. Hai tay bắt pháp quyết, toàn thân tà khí rung rung. Nhưng mà còn không chờ hắn xuất thủ, Từ Phàm liền đã lắc mình về phía trước. Một quyền trực tiếp đối diện kéo tới. Loẹ loẹt đồ vật, thường thường không có trực lai trực vãng năm đấm tác dụng. Phanh. Phùng Tú Tài lại lần nữa đánh ngã ở phía sau trên vách đá, làm sao cũng không có nghĩ tới tên này đi lên liền động thủ, dẫu gì chờ mình bóp xong quyết ta. Chương 229, Vĩnh Dạ chi chủ. Phùng Tú Tài phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ là không hiểu Từ Phàm nơi nào đến khí lực lớn như vậy. Từ Phàm tiến đến một bước, Phùng Tú Tài, đừng có lại xê dịch đã sai lầm rồi. Sai. Phùng Tú Tài cười lạnh, thế giới này cũng không phân đúng sai. Toàn chi toàn năng Vĩnh Dạ chi chủ a, vạn sự chúa tể của vạn vật. Ta đem Vĩnh Dạ đi theo ngài, thề chết không thay đổi, đến chết mới thôi. Ta sẽ không còn mê man, không phóng túng, không lười biếng. Xin ban cho ta vĩ đại nhất, thần thánh nhất lực lượng đi. Ta sẽ vĩnh viễn thờ phụng ngài, đi theo ngài chết vạn lần không chối tử. Phùng Tú Tài nhanh chóng đọc xong rồi tương tự chú ngôn một dạng thoại thuật, sau đó thân thể giống như là đột nhiên biến dị, bộ mặt dữ tợn và mèo. Triệt để huyễn hóa thành một cái tương tự bán yêu tồn tại. Ân. Hắn niệm thật sự là quá nhanh, Từ Phàm căn bản không nghe rõ. Cảm giác giống như là tốt 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 đô. Thả ba hoa một dạng, còn có hai chữ hắn ngược lại cực kỳ nhạy bén bắt được. Vĩnh viễn. Vĩnh dạng. Ân. Vĩnh dạng. Hắn ban nãy niệm chính là Vĩnh Dạ chi chủ sao? Từ Phàm ngây ngẩn cả người. Bạch. Phùng Tú Tài đưa ra móng vuốt vạch về phía Từ Phàm. Từ Phàm dễ như trở bàn tay mau tránh ra. Phùng Tú Tài một kích không thành, lần nữa huy động lợi trảo. Ngắn ngủi mấy giây, liền hoàn thành rồi hơn 30 lần công kích. Nhưng mà đều bị Từ Phàm thoải mái tránh ra. Phùng Tú Tài màu đỏ thắm trong mắt không thể tin trợn mắt nhìn Từ Phàm, "Ngươi, ngươi đến tột cùng là cái gì?" "Ta." Từ Phàm cười nhạt. "Bạch Y Tể tướng, Đại Chu đế tạo giả, nhân đồ, thiên hạ đệ nhất nhu sĩ, Đào Hoa kiếm thần, chiến thần bất bại, Liêu Hinh sát thủ." Từ Phàm một tay nắm quyền, lại là đấm ra một quyền. "Oeng." Phùng Tú Tài huyền hóa thành móng đuốt cánh tay nhất thời hóa thành một đoàn huyết thủy. Phùng Tú Tài kêu thảm một tiếng, ngược lại hướng về bên cạnh Thiết Đản nhào tới. Từ Phàm ngang qua ra chân phải, một cái nháy mắt thân liền chắn tại Thiết Đản trước mặt. Lại là một quyền. Phùng Tú Tài ngực phải trực tiếp lõm xuống, lại không có phòng kháng năng lực lăn trên mặt đất, không ngừng phun máu tươi. "Không muốn, không muốn, ta không thể chết được." Phùng Tú Tài yêu thân từng bước thoát ra, "Ta không thể chết được. Ta ra ra vẫn chờ ta Quang Tông rượu tổ đâu. Ta sẽ không giết ngươi." Từ Phàm cho hắn ăn một khỏa thuốc an thần, "Ngươi mới vừa rồi là không phải nhắc tới Vĩnh Dạ chi chủ sao?" "Vĩnh Dạ chi chủ?" Phùng Tú Tài nguyên bản vốn đã thoát ra hồng quang con mắt, lại nghe được cái tên này thì lại lần nữa khôi phục hào quang.
phảng phất là tăng thêm một loại nào đó bờ UFF một dạng. Hắn phát ra cuồng loạn tiếng cười, á ạ ha ha. Ngươi giết ta cũng vô ích, ta đã là vĩnh dạ tín đồ, ta đã nhận được vĩnh sinh. Vĩnh dạ chi chủ sẽ dẫn ta thoát khỏi luân hồi. A ha 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 ha. Vĩnh dạ chi chủ. Vĩnh dạ chi chủ. Hắn phát ra ngẩng cao âm thanh, phảng phất là muốn đem dây thanh mị xé nát một dạng. Từ Phàm, sẽ không, vĩnh dạ chi chủ không làm được loại sự tình này, hắn nhiều lắm là chính là lắc lư người, hắn sẽ không dẫn ngươi thoát ly khổ hải. Hôn trướng, không cho phép ngươi vũ nhục vĩnh dạ chi chủ. Phùng Tú Tài căn bản không nghe Từ Phàm giải thích. Phanh. Một giây kế tiếp, hắn toàn bộ thân thể tại không trung hóa thành một đống máu thịt. Từ Phàm tại trước mặt hình thành một đạo chân khí, tránh khỏi bị bắn tung tóe. Hắn nhìn đến Phùng Tú Tài thi thể, chân mày khẩn túc, nhẹ giọng nói, bởi vì ta chính là vĩnh dạ chi chủ a. Từ Phàm mặt đầy một bức, hắn không biết rõ vì sao Phùng Tú Tài lại đột nhiên nhập ma, cũng không biết hắn là từ nơi nào tiếp xúc được vĩnh dạ. Đem thiết đạn cứu ra, Từ Phàm để cho hộp cho cốt cho hắn rửa sạch một hồi ký ức. Nếu không đánh giá sẽ cho hải tử này lưu lại tâm lý bóng mờ. Mai táng Phùng Tú Tài, Từ Phàm liền đi về nhà tìm hộp cho cốt hỏi dò tình huống. Vĩnh dạ tình huống phát triển. Hộp cho cốt đang tu luyện, từ khi đi đến cái thế giới này, thiên đạo đối với hắn áp chế thật sự là quá mức nghiêm trọng. Hộp cho cốt gãi đầu một cái, ta cũng không rõ lắm rồi, ngược lại từ trước ta đi tới mấy cái thế giới nuôi dưỡng mấy cái có thiên phú gia hỏa, làm sao bỗng nhiên hỏi tới chuyện này. Từ Phàm liền đem hôm nay Phùng Tú Tài sự tình nhất ngũ nhất thập cùng hộp cho cốt nói một lần. Hộp cho cốt nghe xong cũng nhíu mày, a, hiện tại như vậy vượt quá bình thường sao? Từ Phàm xoa xoa mũi, chuyện này nhất định phải biết rõ. Hắn lúc gần lúc hiện có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Ta biên tập trở về ta, đi tìm khác biên tập, ta sợ một ngày kia vào trong. Suy nghĩ một chút ngươi nữ đế làm sao bị đóng chặt. Suy nghĩ một chút ngươi nữ đế vì sao đến bây giờ đều giải phong không. Ai? Xem ra viết một bản có liên quan xinh đẹp Aji tiểu thuyết ngộng tưởng tan vỡ. Ngược lại khác biệt đường tắt liên hệ ta, nhưng mà ta sợ viết các ngươi liền thấy không đến ta. Hôm nay cùng lão bản đi thấy một người khách hàng, công ty chúng ta còn có thể có khách nhà, kỳ quái. Song phương tại phòng tắm bên trong tiến hành thân thiết lại hữu hảo giao lưu, đối phương đối với chúng ta kiêu căng khó thuần tính cách 10 phần thưởng thức. Nhưng mà lão bản cùng ta đều rất do dự, nguyên nhân ngay tại ở tại tuy rằng tiền kiếm được nhiều, nhưng nếu mà tiếp đơn này sinh ý chúng ta khả năng mấy ngày nay liền muốn bận rộn, mà vừa vặn muốn tới 10 rồi. Lão bản không muốn tiếp, hắn chuẩn bị đem đơn này sinh ý giao cho cha hắn công ty. Ha ha, lại là ăn không ngồi rồi một ngày. Sắp đến 11 rồi, ta chuẩn bị tiếp tục không có chuyện làm. Kỳ thực ta cảm giác thật may mắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng vì cuộc sống mà bôn ba, ở trường học chơi lấy liền giả mạo lên đại học, sau đó đã đến hiện tại. Vô ưu vô lo, chưa bao giờ dùng vì tuổi gạo dầu muối tương giấm chả mà lo âu. Thâm niên nhà cũ nam cho nên toàn một số tiền lớn, ta đều không biết nên làm cái gì, nghĩ cùng lão bản mở rộng công ty quy mô lại nghi ngờ quá phiền phức, cho nên cả ngày ăn no chờ chết. Nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán, mọi người không nên học ta, nỗ lực bính bác phấn đấu tìm kiếm mình mục tiêu cuộc sống đi. Ta cứ tiếp tục nghĩ a gì đi. Chương 230, Phùng Tú Tài chết. Phùng Tú Tài chết để cho Từ Phàm luôn là có một loại cảm giác xấu. Như vậy xem ra Phùng Tú Tài nhất định là từ một cái đường tắt tiếp xúc đến Vĩnh Dạ giáo đồ, chính là cái tiểu sơn thôn này hắn có thể từ chỗ nào tiếp xúc được Vĩnh Dạ a. Từ Phàm nhớ tới Phùng Tú Tài lúc trước liền thường đi trên thị trấn. Vừa vặn liệu hinh phấn dùng hết, Từ Phàm đi liền trên thị trấn chuẩn bị mua một ít. Hiện nay nhiều Tô Nhã cùng Dung Nhi liền không dứt mua một phần. Bất quá Dung Nhi phần kia tiền khẳng định muốn hộp cho cốt ra. Hộp cho cốt cầm một ít tiền cho Từ Phàm, để cho Từ Phàm chọn cái khá một chút lễ vật. Ngày thứ hai, Từ Phàm đi liền trên thị trấn rồi. Hỏi thăm được Phùng Tú Tài cũng không có việc gì liền nguyện ý đi quán rượu nhỏ bên trong uống một bầu rượu. Quán rượu nhỏ không lớn, trên thực tế cái này ở trong trấn đã có thể được xem là một cái sang trọng sản nghiệp. Từ Phàm ngồi ở tiểu lầu 2, điểm một bầu rượu, một cái món ngon, một đĩa lẩu phộng. Hướng về tiểu nhị hỏi tới Phùng Tú Tài sự tình. Tiểu nhị chỉ nói Phùng Tú Tài thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới ở đây uống rượu. Một người, hai người. Tiểu nhị nói, người kia ngươi nhận thức? Tiểu nhị lắc lắc đầu, không nhận ra, thật giống như không phải trên thị trấn người. Dáng dấp ra sao? Tiểu nhị gãi đầu một cái, ta không quá nhớ. Tái hồi ức lại hồi ức. Từ thôn trưởng, ngài cái này coi như làm khó ta, nên đón đưa về mỗi ngày nhiều người như vậy, ta đầu góc này lại từ nhỏ liền không dùng được. Từ Phàm khẽ mỉm cười, móc ra 10 văn tiền. Tiểu nhị lập tức nói, ta đột nhiên cảm giác được thông minh của mình tăng lên không ít. Cái nam nhân kia cao cao gầy teo cùng một cái cây trúc tựa như, trắng nõn, không sai biệt lắm chừng hơn 20 tuổi. Từ Phàm hài lòng gật đầu một cái người này nếu như lại xuất hiện rồi, làm phiền ngươi giúp ta cố lưu ý một hồi. Vừa nói, Từ Phàm lại móc ra mấy văn tiền. Được xiết, ngài yên tâm. Ra tử quán, Từ Phàm đi phấn cửa hàng mua một ít son phấn. Sau đó liền chuẩn bị về nhà đi tới. Ra, chúng ta tại sao lại muốn tới tại đây a, trên đường thật là thúi a. Trên đường, một cái buộc tóc sừng dê tiểu cô nương ghét bỏ nhìn đến bốn phía. Đây chấn nhỏ vắng vẻ từ bên trên tất cả, cũng để cho nàng cảm thấy 10 phần khó chịu. Thái Dương nói, cô nàng, chúng ta tới đây nhi không phải chơi, là đến chấp hành nhiệm vụ. Biết rõ ra, lời này ngươi đều nói 800 lần. Cô nàng bất mãn nói, toàn thân áo trắng xông tới mặt. Thái Dương hiếp đôi mắt một cái, tu sĩ. Loại địa phương này còn có tu sĩ khác. Từ Phàm cũng chú ý đến trước mắt trắng hán, bước chân trầm ổn, khí tức lâu dài. Ra hỏa kia lớn lên thật dễ nhìn. Cô nàng chỉ đến Từ Phàm nói to. Từ Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, cười nhạt. Tiểu ra hỏa có vài phần ánh mắt. Sau đó Thái Dương mang theo cô nàng đi đến trên thị trấn một nơi nhà dân. Một cái hiếp mắt nam nhân mở cửa, Hồ Yêu Hồ Tam. Rốt cuộc đã đến, chờ các ngươi đã lâu. Thái Dương tay phải nắm quyền đấm ngực, trịnh trọng nói, vĩnh dạ vĩnh tồn. Hồ Tam cũng làm động tác giống nhau, vĩnh dạ vĩnh tồn. Hai người đi vào trong nhà. Gần đây đám kia đạo sĩ thúi càng ngày càng hung tàn, chúng ta nhiều cái cứ điểm đều bị bọn hắn diệt ổ, hiện tại tất cả mọi người sắp không nhịn nổi rồi. Thái Dương trầm giọng nói. Hồ Tam lắc quạt xếp, địch mạnh ta yếu hơn, đương nhiên phải né tránh mũi nhọn. Vậy còn muốn đến lúc nào? Thái Dương là bạo nóng này, có thể chịu đến bây giờ đã đúng là không dễ. Hồ Tam nhấp một miếng trà, nhàn nhạt nói, vị đại nhân kia chính đang thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể lộ chân tướng. Tiếng bước chân vội vã vang dội. Một cái gầy như cây trúc nam nhân chạy vào, không xong, Phùng Tú Tài chết. Chương 231, đem tiểu ngũ bắn đi. Phùng Tú Tài chết. Lớn lên cùng gầy cái nam nhân vội vã chạy vào. Chết. Hồ Tam khẽ to mày, chuyện gì xảy ra? Gầy cái nam nhân thở hổn hển, Phùng Tú Tài chết sự tình dĩ nhiên là đầy chưa đủ. Mà tại 10 dặm 8 quê Phùng Tú Tài xem như cái danh nhân, không ít người đều coi hắn là làm một chuyện tiểu lâm. Một cái 18 tuổi thi đậu tú tài, nhưng mà đến hơn 60 tuổi sản nghiệp tổ tiên bán qua, mình vậy mà còn là cái tú tài, dựa vào ở trong thôn dạy học mới có thể nuôi sống mình. Mà ở trong thôn vừa không có bí mật, cho nên Phùng Tú Tài chết một cách tự nhiên bị coi là mọi người trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm. Gầy cái nam nhân cũng là trong lúc vô tình biết được. Thái Dương nói, lại là đạo ra những cái kia thằng nhóc con làm ra. Hồ Tam nói, ngọn núi nhỏ này thôn đừng nói đạo ra, ngay cả cái tu sĩ đều không có. Thái Dương phản bác, hôm nay ở trên đường ta còn gặp phải một cái. Hồ Tam một phen tư lượng, công khai, tra rõ Phùng Tú Tài là chết thế nào. Vâng. Gầy cái nam nhân lĩnh mệnh mà đi. Từ phàm về đến nhà, Liễu Hinh vừa mới tắm xong y phục, lúc này đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ, để lộ ra tinh tế cánh tay, tóc dài kéo ở phía sau, chơi lấy hộp cho cốt mang theo Ma Phương. Nước mắt giống như mùa thu trong mắt sáng tràn đầy hưng phấn. Thấy Từ Phàm đã trở về, vặn mẹo một cái eo nhỏ, thả xuống Ma Phương giang hai tay. Từ Phàm thuận thế đem nàng toàn bộ ôm. Xuống. Xuống. Liễu Hinh khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói. Nàng vốn chỉ là muốn cho Từ Phàm ôm một cái, ai biết hắn vậy mà đem chính mình ôm. Từ Phàm ôm lấy nàng xoay một vòng, lúc này mới đem nàng thả xuống. Liêu Hinh hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chóng chỉnh sửa quần áo một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía một cái. Làm như cái gian, mang cho ta cái gì a? Từ Phàm đem túi đưa cho nàng, để cho nàng mình nhìn. Liêu Hinh trừng mắt nhìn, liếc nhìn bên trong đồ vật, rồi sau đó ngẩng đầu lên, gồ lên miệng nhỏ. A, ta thích ăn Trương bà nhà hạt đậu bánh ngọt đâu. Từ Phàm, Trương bà hôm nay không có mở cửa. Liêu Hinh, Từ Phàm nhéo một cái nàng thủy nộn khuôn mặt nhỏ, vung cái tiểu liền cho ngươi. Giữa ban ngày, Liêu Hinh mày liếu hơi nhíu, dù sao vẫn là cái truyền thống tiểu cô nương. Buổi tối cho tới bây giờ đều là tắt đèn. Vậy coi như ta đi tìm Tiểu Ngũ. Từ Phàm chuyển thân liền muốn đi. Liêu Hinh ngăn cản hắn, ta sẽ không vung sao? Làm lũng đều sẽ không. Ta còn không bằng cho Tiểu Ngũ đâu, cho Tiểu Ngũ ta để cho hắn làm cái gì thì làm cái đó. Từ Phàm trên cao nhìn xuống nhìn đến Liêu Hinh tấm tinh xảo kia khuôn mặt nhỏ. Liêu Hinh do dự một hồi lâu, ngay tại Từ Phàm lúc sắp đi. Ân van cầu ngươi. Từ Phàm mật ngọt cười mịn, hài lòng gật đầu một cái, đem Trương bà nhà hạt đậu bánh ngọt lấy ra. Liêu Hinh đưa tay đi lấy hạt đậu bánh ngọt, lại bị Từ Phàm nhân cơ hội hôn một cái. Liêu Hinh bĩu đỉnh kiểu mũi, ôm lấy hạt đậu bánh ngọt thật nhanh chạy, tựa hồ sợ Từ Phàm đổi ý tựa như. Từ Phàm đột nhiên cảm giác đã có người tại túm mình ống quần, túi đầu vừa nhìn là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ hai tay rũ xuống, mười phần ngượng ngùng. "O, quy, ân người ta cũng muốn hạt đậu bánh ngọt sao?" Từ Phàm. Tiểu Ngũ đặt mông ngồi dưới đất, nhìn đến Từ Phàm đi xa bóng lưng. "Vù vù, thiên sinh ngươi thay đổi." Trên bàn cơm, Tiểu Ngũ trước sau như một phát huy xuất sắc. Vừa cạn chín to bằng cái bát cơm, cộng thêm 3 tấm lạp bánh. Từ Phàm mặt mày ủ rột, cái gì gia đình có thể chống lại Tiểu Ngũ như vậy tạo a? Lúc trước chỉ cần nuôi sống mình và Liễu Hinh, hiện tại nhiều hộp cho cốt, Dung Nhi cùng Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ một người ăn cơm lại tương đương với 8 người. Để cho nguyên bản là không giàu có gia đình họa vô đơn chí. Dựa vào mình khi thôn trưởng điểm tiêu động lộc nhất định là không đủ, Từ Phàm suy nghĩ nên như thế nào đi kiếm tiền. Buổi tối, Từ Phàm lăn qua lộn lại ngủ không yên giấc. Liễu Hinh tựa vào trong ngực của hắn, làm sao nha, buồn buồn không vui. Ai, trong nhà tích trữ lương thực mau ăn không có, liền Tiểu Ngũ cái kia lượng cơm đánh giá chống đỡ không đến tháng sau. Vậy phải làm thế nào a? Ta suy nghĩ đi đem Tiểu Ngũ bán đi. Liễu Hinh phốc xỉ cười một tiếng, Tiểu Ngũ thật đáng thương. Từ Phàm sờ lên cầm suy tính đối sách. Chương 232, vĩnh dạ thằng nhóc con. Vì đối đáp sắp đến lương thực nguy cơ, Từ Phàm tổ chức một đợt cỡ lớn gia đình hội nghị. Tiểu Ngũ cúi đầu, móc ngón tay, giống như là làm sai chuyện hải tử. Tô Nhã chớp chớp ánh mắt như nước long lanh, bằng không chúng ta còn mở một cái quán cơm. Từ Phàm giang tay ra, chính là chúng ta không có tiền vốn a. Tô Nhã chống đầu, mấy năm nay bọn hắn mở quán cơm xác thực là kiếm lời không ít tiền. Có thể hai cái thế giới tiền tệ cũng không lưu thông a. Hộp cho có nói, nghĩ không ra bản đại gia cũng sẽ có vì tiền bận tâm thời điểm. Sớm biết đi học một chút thạch thành vàng pháp thuật. Ta nói Từ Phàm a, ta đây có thể là phải nói một chút ngươi rồi tới đây cái thế giới lâu như vậy, ngươi cũng không phát triển tín đồ cái gì. Từ Phàm chẳng muốn giải thích, tình huống bây giờ là thủ. Không phải hắn không muốn tiếp tục phát triển, mà là mục tiêu quá rất nhiều nguy hiểm. Tô Nhã nói nàng có thể cùng Dung Nhi đi trên thị trấn biểu diễn phiêu vũ, bị hộp cho cốt một tiếng cự tuyệt. Tiểu Ngũ mẹo đầu đáng thương nói ra, tiểu sinh, về sau không ăn cơm a. Mọi người bày tỏ nhất trí tán đồng. Tiểu Ngũ ngồi dưới đất oa khóc lớn. Cuối cùng vẫn là Từ Phàm ra một chủ ý. Hiện tại chính là ngày mùa thu hoạch, thời điểm bận rộn đem mấy người đều phái đi ra ngoài cho người khác nhà làm việc. Thiên tuy rằng kiếm được không nhiều, nhưng mà nuôi cơm, đem có khả năng nhất ăn Tiểu Ngũ phái đến rồi Vương Lão Thái Thái trong nhà. Vương Lão Thái Thái là Từ Phàm học sinh Vương Đại, Vương Nhị mãi mãi cũng coi là trong thôn tiểu địa chủ, nhà tư bản. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Từ Phàm tại Tư Thục bên trong giáo sư đến mình học sinh. năm cái học sinh trong đó Vương Đại, Vương Nhị đối với tu hành một chuyện cảm thấy hứng thú. Chính là ngại vì trong lòng hai người ma tính còn chưa hoàn toàn loại bỏ, Từ Phàm cũng không dạy bọn họ tu hành, sợ bọn họ làm ác. Tiểu Bàng Tử to lớn tuấn cũng không có đi học thiên phú, ngược lại thích hợp hơn làm một cái thương nhân. Ngược lại Thiết Đản rất có làm người đọc sách thiên tư. Lão thích mặc đến quần áo đỏ Ninh Nha đầu tắc rất thích hợp tu hành. Leng keng, bồi dưỡng nhiệm vụ mở ra. Đem 5 tên học sinh bồi dưỡng thành tài, thời hạn 20 năm. Tưởng thưởng, tu vi đến hóa thần kỳ, nếu mà túc chủ trong lúc này đạt đến hóa thần kỳ, tắc tự động thăng một cấp. Địa giai công pháp 3. Kiếm tâm quả thực 1. Ma đế áo giáp 1. Ma đế áo giáp là cái quỷ gì? Ta đường đường chính nhân quân tử làm sao sẽ muốn loại vật này? Từ Phàm đối với hệ thống tưởng thưởng rất là bất mãn, nói thế nào bản thân cũng là muốn miệt mài lật đổ Phật đạo thống trị nhà cách mạng. Ma đế áo giáp. Danh tự này khó nghe. Ok, ma đế áo giáp chính thức đổi tên là áo giáp màu đỏ. Từ Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, không kịp đợi chuẩn bị triển khai mình dạy học. Vương Đại, Vương Nhị chỉ có thể dùng trước tư tưởng của mình biến đổi ngầm ảnh hưởng bọn hắn. Bản tử to lớn tuấn có làm thương nhân tiên phú. Linh Nha đầu trước tiên có thể mang theo nàng tu hành. Thiết Đản có thể dạy hắn đọc sách, nói không chừng tương lai có thể chức vị. Muốn giỏi về phát hiện đám học sinh ưu điểm. Ngay sau đó mấy ngày nay, năm tên học sinh rõ ràng có thể cảm giác được bọn hắn tiên sinh trở nên càng thêm nghiêm khắc. Phùng Tú Tài làm lão sư thời điểm, bọn hắn bên trên tư thục cơ hồ liền tương đương với tổ đoàn chơi đến. Nhưng bây giờ bên trên tư thục trở thành một kiện hết sức thống khổ sự tình, dù sao vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không thích đứng được. Thật vất vả chịu đựng xong một ngày, hướng theo Từ Phàm một tiếng tan lớp. Mấy người giống như hết hạn tù thả một dạng, lúc này liền nghe Vương Đại yếu ớt nói ra, "Lão sư ngươi không có lưu tác nghiệp." Còn lại 4 người. Ngay sau đó Từ Phàm lại tốn 5 phút thời gian bố trí hôm nay tác nghiệp. Học sinh sau khi đi, Từ Phàm lưu lại thu dọn đồ đạc. Ngoài cửa sổ có một vệt bóng đen nhanh chóng thoáng qua. Từ Phàm hơi liếc một cái, cũng không hề để ý. Cái gia hỏa này đã đi theo hắn 4-5 ngày rồi. Từ Phàm lén lút quan sát qua hắn, chính là tiểu nhị trong miệng cái kia cùng Phùng Tú Tài thương thảo người kia. Xem ra đối phương cũng phát hiện mình rồi. Bình tĩnh, địch không động ta không động. Nhìn đối phương một cái đến tột cùng đang làm cái gì manh mối. Hồ Tam nghe thủ hạ khoe khoang báo cáo, hơi nhíu khởi chân mày. Trước mắt đến xem đối phương tựa hồ chính là một cái tán tu, trong lúc vô tình giết Phùng Tú Tài. Phanh. Thái Dương một đấm lại lần nữa đánh vào trên đế, đầu năm nay liền những tán tu này cũng dám cười ở chúng ta Vĩnh Dạ trên cổ rồi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta còn chơi một trứng a. Bình tĩnh chớ nóng, Thái huynh. Hồ Tam trấn an nói, ta cho rằng chúng ta bây giờ cũng không cần gây phiền toái mới tốt, một cái Phùng Tú Tài chết thì chết, chủ thượng đại nghiệp mới là mấu chốt. Thái Dương liếc Hồ Tam một cái, phản bác, hôm nay Phùng Tú Tài bị người giết, chúng ta bỏ mặc thế nào phục chúng? Người phía dưới sẽ muốn là bọn hắn bị giết, tổ chức cũng biết bỏ mặc, về sau làm sao còn xử lý? Kia dựa vào Thái huynh ý tứ, giết gà dọa khỉ. Thái Dương lạnh lùng nói, yên tâm, chuyện này ta biết làm vô cùng sạch sẽ, bất quá là một nho nhỏ tán tu giơ tay lên diệt. Cô nàng đang ở trong sân chọc chó, nghe Gia Gia nói như vậy, hưng phấn chạy tới. Gia Gia, ta cũng phải đi. Thái Dương đem nàng ôm, hiền hòa nói ra, được, vậy liền mang cô nàng đi giáo huấn một chút cái gia hỏa xấu này. Nói xong, liền rời đi. Hồ Tam nhấp một miếng trà, với tư cách Vĩnh Dạ đại giáo chủ, loại chuyện nhỏ này nếu như đặt ở lúc trước hắn căn bản sẽ không để ý tới. Chỉ là lúc này không giống với trước kia, hiện tại Vĩnh Dạ gặp phải bách gia vây quét truy sát, chính là cần tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng có thể thể hiện ra Thái Dương không để ý toàn bộ đại cục, một chút liền tính cách. Thân là trí tướng, Hồ Tam bắt đầu cân nhắc an bài như thế nào Thái Dương vấn đề. Tiểu sân thôn, coi quẻ lão đạo sĩ thu thập quẻ sạp, đúng lúc nhìn thấy có người đi ngang qua, liền nói, coi quẻ coi quẻ, coi không chúng không lấy tiền. Từ Phàm liếc hắn một cái này thối lão đạo từ khi 3 năm trước đây đi đến thôn, liền ở chỗ này định cư lại. Cho mình coi quẻ đi lên liền nói mình không còn nhiều thời gian, thay đổi pháp để cho Từ Phàm mua quan tài, sau đó bị Từ Phàm đánh đập một trận. Đạo hữu đạo hữu. Lão đạo sĩ nhiệt tình nên qua đây. Lan. Từ Phàm nhấc chân muốn đạp, đem ra hỏa này hù dọa đi, trực tiếp thẳng rời đi. Nhìn đến Từ Phàm bóng lưng rời đi, lão đạo sĩ cắt một tiếng, bắt đầu thu thập quẻ sạp. Đột nhiên hắn giống như là cảm nhận được cái gì, hướng về phương xa nhìn đến, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. A, thật đúng là đến, Vĩnh Dạ ngai con, không hưởng công lão phu đợi 3 năm u. Thứ 6 thứ 7 chu thiên nghỉ, kỳ thực mỗi ngày cũng cùng nghỉ không có sự khác biệt. Bên ngoài mưa rơi, ngủ một giấc đến 10 điểm, sau đó vùi ở trong chăn chơi game. Không có nhìn thấy xinh đẹp a gì, ô hệ. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng. Dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 233, tìm đến cửa. Từ Phàm đi nhanh tại ấm giữa trên đường nhỏ, khẽ hát. Hô. Gió đột nhiên từ bên người thổi qua. Từ Phàm đứng lại, trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người cao to. Ân. Thái Dương đưa lưng về phía ánh trăng, lạnh lạnh nhìn đến Từ Phàm. Từ Phàm khẽ cau mày nhận ra người này, là hôm đó mình tại trên thị trấn tình cờ gặp Tráng Hán. Phùng Tu Tài là người giết. Âm thanh kèm theo tiếng gió vang lên. Từ Phàm khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, không chút do dự nói ra, không phải. Ha. Vô sỉ tiểu tặc làm liền làm hiện tại còn không dám thừa nhận. Phi, một cái nữ hoa hoa âm thanh vang dội. Cô nàng ngồi ở Thái Dương trên bả vai, chỉ đến Từ Phàm nói, dám làm không dám nhận, ta khinh bị ngươi. Từ Phàm thầm nghĩ, cô nương này thật đáng yêu, đem nàng đánh khóc khẳng định chơi rất khá đi. Tiểu tử ta cũng không khi dễ ngươi, ba quyền ngươi nếu có thể tiếp ta ba quyền, chuyện này coi như xong. Nga. Từ Phàm hơi nhíu mày, khinh thường hừ một tiếng, ba quyền, hai quyền được không? Thái Dương, chỉ đùa một chút, đừng nói ba quyền liền tính ngươi là 30 quyền ta cũng chiếu tiếp không lầm. Tiểu tử cuồng vọng, ra ra cố lên. Cô nàng vỗ tay là ra trợ uy. Từ Phàm hít sâu một hơi, điều chuyển chân khí trong cơ thể. Thái Dương một tay nắm quyền, ánh mắt ngưng tụ. Cả người giống như một cây cung, gắt gao bó khởi vận sức chờ phát động. Từ Phàm thở ra một hơi dài, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Ai?"
Ân.
Thái Dương theo bản năng quay đầu nhìn đến. Thần hành thuật. Từ Phàm quay đầu chạy. "Ra ra, hắn chạy." Cô nàng đầu tiên kịp phản ứng, thoáng cái nhảy cất lên, trên cổ tay bạc vòng tay nhẹ nhàng lay động liền hướng về Từ Phàm đuổi theo. Từ Phàm thân hình không ngừng tại từng gian trong nhà thoáng qua. Cô nàng chân trần nha rơi trên mặt đất, nghi hoặc hướng bốn phía nhìn đến. Bỗng nhiên chân nhỏ bị người ta tóm lấy, người không thăng bằng bị người xách lên. "Ô kìa." Còn không chờ phản kháng, một cái nghe lời sợi dây liền thuận thế cuốn tới, đem nàng buộc cái rắn chắc. Sau đó lại gặp Từ Phàm một cái chấn hồn gạch. "Phanh." Cô nàng nhất thời liền cảm giác hai mắt xấu xí. Lúc này, Thái Dương thân ảnh cũng lại lần nữa rơi xuống, nhấc lên một hồi bụi trần. Từ Phàm bắt lấy cô nàng, nhanh chóng lui về phía sau, tay khoác lên cô nàng tích trắng trên cổ. "Hèn hạ." Thái Dương đột nhiên giận dữ. Từ Phàm nơi nào quản những này, hiện tại bảo mệnh quan trọng hơn, mình nhất định là không đánh lại cái này to con rồi. "Ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể nói một chút. Ngươi trước tiên đem tôn nữ ta thả, nếu không ta dám cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vậy ta cũng dám bảo đảm tại trước khi ta chết, tôn nữ của ngươi sẽ đi hoàng tuyển lộ theo ta." "Ngươi dám?" "Chúng ta có thể thử một lần." Một hồi lâu trầm mặc sau đó, Thái Dương mới một lần nữa mở miệng, "Ta có thể bỏ qua ngươi, ngươi đem tôn nữ ta thả." Từ Phàm làm sao có thể tin được lời hắn nói, "Thả nàng có thể, ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề, ngươi là vĩnh dạ người?" Thái Dương mí mắt khẽ nhíu một cái, hàn quang chợt lóe. "Vâng." Cái chữ này cắn rất nặng. "Phùng Tú Tài phương pháp tu luyện là các ngươi truyền thụ cho hắn?" "Vẫn như cũng là khẳng định đáp án." "Tổ chức các ngươi thủ lĩnh là ai?" Lần này không có được đáp án, Thái Dương gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhìn bộ dáng hận không được đem Từ Phàm xé nát. "Ai?" Thái Dương biểu tình đột nhiên biến đổi. Từ Phàm trong lòng tự đủ, ta vừa mới dùng qua chiêu này, ngươi còn dùng chiêu này đến so xét ta, có phải hay không coi ta khờ? Chính là Thái Dương lập tức một quyền hướng về bên cạnh trong ngõ hẻm đánh giết tới. "Phanh!" Người kia vung lên phất trần ngăn trở Thái Dương công kích. Từ Phàm trong tâm gọi thẳng ngọa tạo, hoài nghi là hộp cho cốt bọn hắn đem vận xui mang đến. Bọn hắn không đến trước, mình thật tốt trong thôn ở lại. Bọn hắn vừa đến, hảo gia hỏa đủ loại sốt ruột chuyện liền cũng như sau cơn mưa măng mùa xuân một bản toát ra. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 234, đánh chết ngươi. Thái Dương ở bên kia cùng lão đạo sĩ đánh hừng hực. Thái Dương là thuần túy võ phu, dựa vào man lực quét ngang. Lão đạo sĩ thủ quyết không ngừng biến hóa, cước đạp thất tinh bước, trong miệng nói lẩm bẩm. "Đợt này à, đợt này là thịt trang chiến sĩ tập kích Từ Phàm biệt hiệu, kết quả bởi vì ngoài ý muốn thịt trang chiến sĩ cùng pháp sư làm rồi." Từ Phàm không nghĩ đến trong ngày thường bán quan tài lão đạo sĩ vậy mà như vậy thâm tàng bất lộ, hắn nhìn lướt qua. Xác định đều là mình làm bất quá người, tại số lớn không có đổ bộ trước. Mình hay là trở về chậm rãi soát cấp đi. Từ Phàm chuyển thân lặng lẽ chạy. Từ Phàm hưu kinh vô hiểm về đến nhà. Hộp cho cốt nhìn đến Từ Phàm buộc một cái tiểu cô nương, nhìn thêm chút nữa hắn lén lén lút lút bộ dáng, không khỏi rơi vào trầm tư, sau đó vỗ vai hắn một cái bảng, lời nói thành khẩn nói ra. "Huynh đệ, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói cho người khác biết." Từ Phàm tức giận nói, "Lan, bởi vì nàng, ta vừa mới thiếu chút bị người cho đánh chết. Nga ngươi còn cướp trắng trận a. Huynh đệ chuyện này làm có thể là có chút bất địa đạo, cho dù ngươi tiêu ít tiền đi." Trở về nhà lại nói. Từ Phàm chẳng muốn giải thích nhiều. Nửa khắc đồng hồ sau đó. "A a a. Gia gia. Hỗn đản, ngươi xong, ta gia gia nhất định đem ngươi băm thành tám mảnh." Cô nàng vừa tỉnh lại liền gân giọng giống to, bất đắc dĩ Từ Phàm lại cho nàng một cục gạch. Tiểu Ngũ xoa xoa mặt, nói ra, "Tiên sinh, ngươi tại sao có thể đối xử như thế một cái tiểu hải tử, thật sự là quá tàn nhẫn. Chúng ta hẳn dùng trước ngôn ngữ cảm hóa nàng, mà không phải đi lên liền sử dụng bạo lực." Cô nàng đầu óc tỉnh tỉnh, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy bên cạnh vây quanh ba cái nữ hài xinh đẹp, còn có một cái manh manh tiểu bản đôn. Tiểu Ngũ để lộ ra nụ cười hiền hòa, "Tiểu muội muội ngươi không phải sợ à, chúng ta không phải người xấu." Cô nàng cau một cái mũi nhỏ, chính là thật không có tiếp tục gào ghét. Tiểu Ngũ đắc ý hướng Từ Phàm cười một tiếng, "Ai có thể không thích đáng yêu như thế tiểu sinh đi." "Tiểu cô nương." Tiểu Ngũ đưa tay muốn đi sờ cô nàng đầu. "Có sơ hở." Cô nàng cắn xuống một cái. "A." Cắn tiểu học toàn cấp 5 sau đó, cô nàng tiếp tục la lớn, "Cứu mạng a." "Phanh." Tiểu Ngũ cầm trong tay cục gạch, mặt đầy bi phẫn. Lúc này, đi bên ngoài hỏi dò tin tức hộp cho cốt vội vã đuổi về. Hai người hẳn đúng là đi ngoài thôn lại đánh một hồi, sau đó liền không còn hình bóng. Hộp cho cốt nói ra, "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a?" Tô Nhã nháy mắt một cái, "Là trực tiếp đi diệt nơi ở của bọn hắn sao?" Hộp cho cốt lắc lắc đầu, "Ta dòm hai người này thực lực rất mạnh, đây Đông Thắng Thần Châu cùng một phương tiểu tiên cảnh tựa như, linh khí dư thừa tu sĩ tu vi phổ biến khá cao. Hợp thể kỳ tu sĩ đi lấy đất, đại thừa kỳ tu sĩ một tay có thể bắt nhiều cái. Hơn nữa phương này thiên đạo áp chế bù đắp được cái khác tiểu thế giới gấp mấy lần, nơi này là địa bàn của người ta." Từ Phàm cao mày trầm tư, hiện tại lại cùng đạo gia đây lão biết độc tử dính líu quan hệ rồi. Sự tình khó làm a. Hôm sau, cô nàng sâu kín tỉnh lại qua, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Từ Phàm. Sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, quát to một tiếng. "Hèn hạ vô sỉ hạ lưu, liền sẽ khi dễ hải tử, dịu dít." Từ Phàm lặng lẽ móc ra cục gạch, cô nàng cũng bị đánh sợ, nhất thời cũng không dám nói chuyện. Từ Phàm đối với nàng biểu hiện hết sức hài lòng, tiểu nha đầu biết rõ chiếc nhẫn này sao? Từ Phàm đem hộp cho cốt vĩnh dạ chi giới lấy ra cho tiểu nha đầu nhìn nhìn. Vĩnh dạ chi giới, chính diện có khắc một thanh kiếm sắc dấu hiệu, vòng bên trong mang theo có vĩnh dạ vĩnh tồn bốn chữ lớn. Chia làm trắng xanh vàng tím đỏ kim, phân biệt thành viên địa vị. Lấy màu vàng là nhất cao. Đây là Từ Phàm lúc ban đầu ấn khắc vĩnh dạ chi giới thì dự tính ban đầu,
Mỗi cái gia nhập Vĩnh Dạ thành viên đều muốn trước tiên quen thuộc đây 7 khoản đại biểu khác nhau nhận thân phận, phương tiện về sau quản lý. Cô nàng rõ ràng là không nhận ra, để lộ ra biểu tình nghi hoặc, rồi sau đó ngẩng đầu nói ra: "Đừng tưởng rằng ngươi tiễn ta một cái giới chỉ liền có thể thu mua ta, chuyện này không xong. Mang ta đi tìm ngươi ra ra." Cô nàng nước long lanh mắt to chớp chớp, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Gia hỏa này điên rồi sao? Ra ra không tìm đến hắn, hắn lại muốn mang theo tự mình đi tìm ra ra. "Được." Cô nàng lập tức hứa hẹn, trong tâm âm thầm nghĩ tới: "Hỗn đản, đợi khi tìm được ta ra ra đánh chết ngươi." Chương 235, du lịch đi. Từ Phạm mấy cục gạch cho cô nàng mang đến khó có thể phai mở nhân sinh bóng mờ. Ngay sau đó dọc theo đường đi nàng đều đang suy nghĩ chờ nhìn thấy ra ra về sau, thế nào đem đây mấy cục gạch trả lại. "Hừ, ngươi chờ ta." Cô nàng hung tợn nghĩ đến. Lý do an toàn Từ Phạm mang theo hộp cho cốt với tư cách bảo tiêu. Ba người tại trên thị trấn xuyên qua, rất nhanh liền đi tới Thái Dương mấy người chỗ ở nhà dân phía trước. Thái Dương bị lao đạo gây thương tích, lúc này mới vừa mới tỉnh lại, liền khăng khăng phải đi tìm cô nàng. Hồ Tam lắc quạt xếp khuyên hắn bình tĩnh chờ nóng. Thái Dương tức đem hắn quạt xếp đoạt tới, xé cái nắp bét. "Bình tĩnh chờ nóng. Hóa ra có nguy hiểm không phải tôn nữ của ngươi." Hồ Tam bị hắn tức đến đỏ bừng cả mặt, lại không tiện phát tác, hiện tại đây tình thế ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Kia Tử Phàm rõ ràng chính là cùng lão đạo sĩ là một phe. Cái này tỏ rõ chính là cho chúng ta Vĩnh Dạ đập bẫy, ban đầu ta nói, một cái phùng tú tài chết thì chết. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nếu mà lúc đó ngươi nghe ta, cô nàng nơi nào có thể sẽ bị người khác bắt đi. Thái Dương biết rõ Hồ Tam thông minh, lúc này cháu gái của mình không rõ sống chết, lòng như lửa đốt, vội hỏi: "Là lỗi của ta, vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ?" Hồ Tam nói: "Còn có thể làm sao, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến người ta ra điều kiện rồi." Hồ Tam khẽ thở dài một hơi, là ta coi thường cái này Từ Phàm rồi, xem ra hắn đã sớm lập kế hoạch trước được rồi, cái người này tại đạo gia nói không chừng có địa vị cực cao. "Giáo chủ." Công Khai vội vã chạy tới, Từ Phàm đến. "Cái gì?" Luôn luôn lấy đam mưu túc trí, liệu sự như thần Hồ Tam đều không khỏi kinh sợ. "Gia hỏa kia tới chỗ này sao?" "Hừm, còn đem cô nàng mang về." Vừa nghe cô nàng, Thái Dương lúc đó vào chỗ không được. "Tiểu tử này đang làm cái gì manh mối?" Hồ Tam mắt nhỏ tròn mà chuyển, chỉ một lát sau, liền một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng. Gia hỏa này quả nhiên không thể tầm thường so sánh. "Nói thế nào?" Thái Dương đầu óc trước sau như một không đủ dùng. "Tiểu tử này đại biểu đạo gia cùng chúng ta bàn điều kiện đến, hoặc giả nói là đến cho chúng ta truyền đạt cuối cùng thông điệp. Vậy liền liều mạng với ngươi." "Liều mạng?" "Hồ Tam, người ta đều dám đến, vậy đã nói rõ làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hơn nữa cô nàng tại đối phương trong tay, chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn liều mạng? Vậy chúng ta nên làm cái gì?" "Chỉ có tùy cơ ứng biến rồi, tất cả nhìn ta ánh mắt hành sự." "Được." Hồ Tam lại từ bên hông móc ra một cái quạt xếp, cười lạnh: "Ta Hồ Tam danh hiệu cũng không phải thổi, nhớ kỹ chờ lát nữa vô luận hắn nói cái gì cũng không muốn kích động, cũng không cần làm quá nhiều bộ mặt biểu tình." "Vì sao?" "Bởi vì dạng này sẽ có vẻ chúng ta trong lòng có dự tính, để cho đối phương không đoán ra." "Nga." Thái Dương bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được đối với Hồ Tam giơ ngón tay cái lên. "Cao." Không lâu lắm, Từ Phàm hộp cho cốt cùng cô nàng đi vào đại sảnh. "Ra ra." Cô nàng cặp mắt đỏ bừng, ủy khuất ba ba nhào vào Thái Dương trong lòng. Thái Dương hung ác trợn mắt nhìn một cái Từ Phàm, vốn định phát tác, nhưng lại nghĩ đến Hồ Tam từng nói, ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là giả vờ bình tĩnh. "Tại đây chính là Vĩnh Dạ." Hộp cho cốt quan sát bốn phía một cái, rất bình thường sao? Hồ Tam lắc qua xếp, liếc hai người một cái, khí độ bất phàm, xác thực không giống như là thường nhân. Hồ Tam đang muốn mở miệng, Từ Phàm lại dẫn đầu mở miệng trước: "Ngươi là chủ sự người, coi là vậy đi." Từ Phàm trực tiếp phất đi một chiếc nhẫn. "Quen biết sao?" Hồ Tam nhận lấy giới chỉ, cau mày nhìn nhìn. Thái Dương cũng lại gần. Khi nhìn đến giới chỉ vòng bên trong dòng chữ và màu vàng đường vân thì, Thái Dương ước chừng sửng sốt mấy chục giây, sau đó sắc mặt đống nhiên biến đổi. "Đây, thân là Duy Hai giáo chủ, Thái Dương tự nhiên biết chiếc nhẫn này đại biểu hàng nghĩa. Đây là màu vàng chi giới. Phải biết chủ thượng giới chỉ cũng vừa vặn mới là hứng cấp, kim cấp." Thái Dương nhất thời cảm thấy hô hấp đều có chút khổ nạn rồi. Hắn chợt nhớ tới vừa mới Hồ Tam cùng lời của mình đã nói, tất cả nhìn ta ánh mắt hành sự. Thái Dương liền vội vàng nhìn về phía Hồ Tam, sự tình trình độ phát triển đã vượt xa rồi tưởng tượng của hắn. Vừa mới bọn hắn còn đang suy nghĩ, đối phương tại đạo gia hẳn là một địa vị gì, kết quả người ta trực tiếp móc ra một cái Vĩnh Dạ chi giới. "Nói cho ngươi, ta là ngươi lão đại." Thái Dương không thể gấp tiếp nhận. Hắn có chừng chỉ số thông minh, cũng không đủ để cho hắn suy nghĩ chuyện này. Cho nên hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào luôn luôn sợ trường dùng đầu góc Hồ Tam trên thân. "Hồ Tam ánh mắt. Lúc này Hồ Tam ánh mắt, bảy màu ánh mặt trời. "O." Thái Dương thiếu chút không có lập bàn, ta đây cờ mở nở nhìn cái câu 8. Hồ Tam hoàn toàn chính là mộng bức trên cây mộng bức quả, tình huống gì? Vĩnh Dạ chi giới, hơn nữa còn là màu vàng. Hồ Tam đầu tiên nghĩ tới chính là giả, ngay sau đó lợi dụng nhập môn sở học tri thức bắt đầu nghiệm chứng cái giới chỉ này tính chân thật. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi. "Thật." Hồ Tam ánh mắt lần nữa chuyển qua Từ Phàm trên thân. Thái Dương một mực dùng ánh mắt tỏ ý hắn, phản phất là đang nói, tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Nên làm gì bây giờ? Hồ Tam thầm nghĩ, ngươi cờ mở nở hỏi ta, ta cờ mở nở hỏi ai? "Ra ra, gia hỏa này khi dễ ta, ngươi mau đem ta giáo huấn hắn." Cô nàng không hiểu vì sao ra ra mình đến bây giờ còn không động thủ. Từ Phàm tắc đi thẳng tới chủ vị, không chút khách khí ngồi xuống. "Vĩnh Dạ vĩnh tồn." Hồ Tam cùng Thái Dương không thể không nhận rõ sự thật, mặc dù không biết đối phương là thật hay là giả. Chính là trước mắt cái giới chỉ này xác thực là hàng thật giá thật. "Vĩnh Dạ vĩnh tồn." Hai người quỳ một chân trên đất, tay phải đấm ngực chỉnh trọng nói. Tại liên tục chơi mấy ngày trò chơi sau đó,
lão bản chúng ta rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy không thể lại chán trường như vậy đi xuống. Ngay sau đó mấy người chúng ta thảo luận một chút, chuẩn bị đi du lịch.
A ha ha ha. Ngươi dám tin đây là ta lớn như vậy lần đầu tiên ra ngoài du lịch, chúng ta không chuẩn bị đi quá xa ngay tại xung quanh mấy cái thành phố đi một vòng.
Kỳ hạn 2 tuần lễ khoảng, vừa vặn đi xem một chút lão bản lão ba chi nhánh công ty vận hành loại hình học tập một chút.
Tại đây thì không khỏi không phê bình lão bản của chúng ta.
Lão bản chúng ta đặt trước vé đặt là 6 giờ phiếu.
Ngoa tạo.
Sáng sớm hơn 5 giờ chúng ta liền lên đón xe đi đường sắt cao tốc đứng, sau đó hàng xích vào trong.
Ngẩng đầu một cái phát hiện bảng hướng dẫn bên trên không có chúng ta ngồi số tàu, sau đó đi hỏi tiếp viên.
Tiếp viên nhìn hồi lâu, nói có thể là trên internet phiếu không cho phép, để cho chúng ta đi trả vé lại lần nữa mua vé.
Sau đó chúng ta lại đi tìm trả vé miệng đi trả vé, dày vò nửa ngày.
Kết quả người ta nhìn một hồi nói ra, các ngươi đây không phải là 6 giờ tối phiếu sao?
Làm sao sáng sớm 6 giờ liền đến?
Ta liền lão bản ngốc điếc.
Sau đó chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi phòng tắm bổ một cảm giác, đánh một buổi chiều mặt trược, một mực chờ đến 6 giờ.
Viết tiên tiểu thuyết này thì ta chính đang đường sắt cao tốc bên trên đâu, 11 giờ đến trạm, đường đi thuận lợi.
Đánh giá mấy ngày nay cũng không nhìn thấy xinh đẹp a gì rồi, ô hệ.
Hình ảnh là tác giả tay đồ.
Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố.
Chương 236, Thánh nữ,
Vĩnh Dạ Vĩnh Tồn.
Hai người quỳ một chân trên đất, Thế Thanh nói,
"Ân."
Tư Phạm hài lòng gật đầu một cái, đối phương còn nhận hắn cái này lão đại, vậy đã nói rõ sự tình còn có đường lui.
Cô nàng mặt đầy chấn kinh nhìn đến Thái Dương, còn không chờ mở miệng liền bị Thái Dương một cái kéo qua, cùng một đường quỳ xuống.
Không biết đại giáo chủ đại giá, kính xin đại giáo chủ thứ tội.
Hồ Tam dùng giọng nói.
Cô nàng nhìn nhìn Hồ Tam, lại nhìn một chút Từ Phàm.
Mặt đầy không rõ vì sao.
Đại giáo chủ.
Hán.
Từ Phàm xoa chán một cái, cùng ta giải thích một chút tình huống hiện tại.
Sau nửa giờ, Từ Phàm mới đại khái làm rõ xong sự tình mạch lạc.
Hồ Tam cùng Thái Dương tiếp xúc được giáo hội là thông qua một cái được gọi là Vĩnh Dạ Thánh Nữ nữ tử, giáo hội tổng bộ tại một cái khác quốc gia.
Chỉ là mấy năm trước bị lấy Phật đạo dẫn đầu bách gia tu sĩ liên thủ vây giết.
Thánh nữ trọng thương, mà phát triển chính trực thời kỳ cường thịnh Vĩnh Dạ giáo sẽ cũng chưa gượng dậy nổi.
Không gần như chỉ ở trong đại thành thị chủ giáo đường bị nổ tận gốc, Vĩnh Dạ giáo đồ cũng bị đánh áp, mười không còn một.
Rất nhiều cán bộ nhộn nhịp bước lên đường chạy trốn, mà thánh nữ mang theo còn sót lại giáo đồ thối lui đến nơi này.
Thánh nữ?
Từ Phàm hơi nhíu mày, nhìn về phía hộp cho cốt.
Hộp cho cốt thấp giọng nói, ngươi đừng nhìn ta à, cái thế giới này ta không rõ làm à, có phải hay không bản thể của ngươi làm ra?
Từ Phàm năm chiều, bây giờ nhìn lại khả năng này lớn nhất.
Lập tức Từ Phàm liền để cho Hồ Tam cùng Thái Dương dẫn đường, chuẩn bị đi tìm cái này cái gọi là thánh nữ.
Thái Dương liếc một cái Hồ Tam.
Hồ Tam sắp xếp lời nói một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đại giáo chủ, thánh nữ hành tung là tuyệt đối cơ mật.
Không phải tại hạ không tín nhiệm ngài, mà là thánh nữ có phân phó.
Có thể hay không chức cho ta nhóm thông chi một tiếng?
Từ Phàm tùy ý gật đầu một cái, đi thôi.
Rất nhanh, Hồ Tam liền lui ra.
Chỉ để lại bên trong phòng tiếp khách cô nàng, Từ Phàm, hộp cho cốt ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Từ Phàm hai chân đong đưa, trang một hồi bê.
Liền cảm giác có một ít nhàm chán.
Lúc này, đột nhiên nhận thấy được có người kéo một cái vạt áo mình.
Túi đầu vừa nhìn là mặt đầy ngốc manh cô nàng, ngươi thật sự là Vĩnh Dạ đại giáo chủ sao?
Làm sao? Không tin.
Cô nàng rụt rè chớp chớp nước long lanh mắt to.
Vậy ngươi gặp qua Vĩnh Dạ chi chủ sao?
Ta nghe ta ra ra nói Vĩnh Dạ chi chủ là thần tiên, cái gì lên trời xuống đất, rời núi lấp biển không gì làm không được. Ngay cả miếu đường bên trong hoàng đế, thiên đình ngọc đế, Tây phương Phật tổ đều sợ hắn.
Tư Phàm cười nhạt, trong lòng tự đủ, ta nếu như lợi hại như vậy, ta nơi nào còn dùng cả ngày đông đoá tây tàng a.
Xem như nhận thức đi.
Cô nàng mặt đầy hưng phấn, vậy ngươi có thể nói cho ta hắn dáng dấp ra sao, ở nơi nào không?
Hắn a, hắn chính là cái người bình thường, một cái chỉ muốn vợ con đầu chóng nóng người bình thường.
Tư Phàm cay đắng cười một tiếng.
Gạt ngươi.
Cô nàng vồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Vĩnh Dạ chi chủ mới không phải người bình thường đâu, hắn là Vĩnh Dạ thủ lĩnh, là ta thần tượng trong lòng.
Lý tưởng của hắn hẳn đúng là chinh phục thế giới, mà không phải người bình thường.
Tư Phàm lần này không nói gì, chỉ có cười khổ.
Có lẽ trong lịch sử nhân vật thần thoại chính là như vậy truyền miệng, mới lưu truyền tới nay a.
Truyền qua truyền lại, liền không giải thích được thay đổi vị.
Một cách giờ, Hồ Tam vội vã chạy về.
Thánh nữ đồng ý.
Tư Phàm không nghĩ đến cái này cái gọi là thánh nữ, liền ẩn núp ở tại thôn của chính mình bên ngoài trong rừng.
Trong rừng trên đường nhỏ, Hồ Tam ở phía trước dẫn đường.
Quán mục tùng sinh, lại vừa mới mưa.
Đường núi lầy lội.
Tư Phàm thất thiểu dẫm lên trên, đi một đoạn đường.
Tầm mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện tại trước mắt chính là một cái sơn động.
Thánh nữ đang ở bên trong, đại giáo chủ xin mời.
Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố.
Chương 237, Hạch tâm khoa học kỹ thuật.
Hộp cho cốt đánh giá cái sơn động này, khẽ cau mày.
Cẩn thận một chút.
Tư Phàm hướng về trong sơn động đi tới.
Hộp cho cốt vừa muốn đi vào theo, lại bị Hồ Tam ngăn cản.
Thánh nữ nói chỉ thấy đại giáo chủ.
Hộp cho cốt vừa muốn phát tác.
Tư Phàm cho hộp cho cốt dùng một cái ánh mắt, tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng.
Ngay sau đó hộp cho cốt không thể làm gì khác hơn là hậm hực xóa bỏ.
Động bên trong đen thui một phiến, không biết rõ bao sâu, có lẽ là xung quanh hoàn cảnh để cho Tư Phàm trong lúc vô tình gia tăng tốc độ.
Mấy cái thở dốc công phu, liền đi tới phần cuối.
Chỉ thấy trước mắt là một cái khủng lô tương tự một cục thịt liệu vật chất bám vào vách tường, bề ngoài nô ra từng cây to khỏe huyết quản, hiện ra màu đỏ sậm.
Cốc cốc cốc.
Tiếng tim đập.
Vật này là sống.
Tư Phàm biểu tình hơi đổi, cảnh giác nhìn chằm chằm nó.
Một lát sau, đĩa thịt hướng vào phía trong có giãn.
Sau đó lần nữa nổi lên, một cái không sợi vải nữ nhân xuất hiện tại đĩa thịt trung tâm.
Liêu Hinh.
Không đúng, chính xác lại nói hẳn đúng là bản thể Liêu Hinh.
Từ Phàm ngẩn người, đại khái nhìn lướt qua. Ân, bản thể cùng nguyên thần quả nhiên là một dạng kích thước. Liêu Hinh mở hai mắt ra, theo dõi hắn. Từ Phàm như không có chuyện gì xảy ra rời đi tầm mắt. Liêu Hinh đưa tay nhấc Phật, trước mắt liền xuất hiện một cái bàn, còn có một bình trà nóng. Ngồi. Từ Phàm nhấc một miếng trà, lại không tự chủ liếc Liêu Hinh một cái. Nguyên lai ngươi chính là cái kia thánh nữ a?
Phải.
Liêu Hinh rất rộng rãi thừa nhận. Tại sao phải dựa vào vĩnh dạ danh hiệu đi truyền giáo?
Liêu Hinh, từ trước ta không phải đã nói rồi sao, hai chúng ta là đồng minh, ít nhất tạm thời như thế. Cho nên giúp ngươi, cũng là giúp ta.
Từ Phàm ánh mắt không tự chủ liền từ Liêu Hinh thon dài trắng như tuyết dưới cổ trượt, ta cũng không bởi vì ngươi đây là đang giúp ta, Phùng Tú Tài thu được kỳ quái lực lượng, ngươi đến cùng đang làm cái gì manh mối?
Liêu Hinh chú ý tới ánh mắt của hắn, một tay nâng cầm lên, có một ít nghiền ngẫm nói ra.
Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm thói quen bộ thân thể này nữa nha, nguyên thần tại tách rời tình hình đặc biệt lúc ấy cùng bản thể sản sinh trong tính cách khác biệt, ngươi cùng bản thể của ngươi thật đúng là rất dễ nhận biết đi.
Thế nào, ta đưa ngươi cái kia nguyên thần còn hài lòng đi?
Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, nếu mà nàng không có ôm lấy theo dõi mục đích của ta, ta hẳn sẽ càng rót đầy hơn ý.
Trên thực tế nàng cũng không có theo dõi ngươi, nàng chính là một cái mới tinh người, ta cũng không có đối với nàng tiến hành tư tưởng can dự.
Chỉ là bởi vì nguyên thần cùng bản thể quan hệ, nàng nhìn nghe, cảm giác đến hết thảy đều cùng giải quyết bước đến trên người ta mà thôi.
Từ Phàm khẽ cau mày, đồng bộ.
Ồ hống.
Vừa nghĩ tới mình cùng Liễu Hinh nói ngớ ngáy lặng lẽ nói, làm những cái kia ho, uy sự tình.
Không lạ không ngại ngùng.
Từ Phàm có một ít lúng túng mím môi một cái, sau đó kịp phản ứng, gõ bàn một cái nói.
Đừng nói sang chuyện khác, Phùng Tú Tài trên thân lực lượng là chuyện gì xảy ra?
Thế giới lực lượng giống như là một khỏa cây công nghệ, trong đó hai cái chủ yếu nhất thân thể là từ đạo Phật hai nhà tạo thành. Lấy hai cái này cái thân thể làm trụ cột, mới có bách gia học thuyết và đủ loại hệ thống tu luyện. Nhưng vô luận làm sao biến, cũng sẽ không thoát khỏi hai cái này cái chủ yếu thân thể.
Tựa như cùng không trốn thoát như Lai Phật lòng bàn tay Tôn Ngộ Không.
Có thể Phùng Tú Tài trên thân cổ lực lượng kia rất kỳ quái, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng lại đầy đủ khiến người kinh hãi.
Vĩnh Dạ cần sức của chính mình hệ thống.
Liêu Hinh nhàn nhạt nói.
Từ Phàm, cho nên ngươi đem nó biến thành một cái quái vật.
Đây chính là lực lượng mới hệ thống.
Còn chưa hoàn toàn. Con đường thành công bên trên luôn là tràn đầy kinh cực,
cho nên bọn hắn là dùng ở tại thí nghiệm chuột bạch.
Có thể hiểu như vậy, bất quá ta cũng không có cưỡng bách bọn hắn, giống như cái kia Phùng Tú Tài, ta cũng cho hắn có thể nắm bắt xa không với tới mơ ước cơ hội.
Từ Phàm trầm mặc một chút, chuyện này lão bản ta biết không?
Lão bản chỉ dĩ nhiên là mình bản thể.
Liêu Hinh từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng trà.
Đại tỷ, ngươi là chê ta mệnh dài à, ta rốt cuộc biết ngươi đại bản doanh vì sao lại bị người ta cho diệt.
Như vậy cũng tốt so sánh một cái đại thị trường, tất cả mọi người bán điện thoại di động.
Đạo pháp hai nhà chiếm cứ thị trường đầu to. Nắm trong tay hoạch tâm khoa học kỹ thuật, lấy cái này làm trụ cột, vô luận là tà giáo hoặc là cái gì khác giáo hội, vĩnh dạ cũng tốt, vĩnh viễn sáng lên cũng tốt, đều sẽ không uy hiếp được đạo pháp hai nhà căn bản. Nhưng là bây giờ vĩnh dạ bỗng nhiên muốn đặt chân ở tại hoạch tâm khoa học kỹ thuật nghiên cứu, dao động đối phương thống trị cơ sở, người ta không đùa với ngươi mệnh mới là lạ chứ.
Mà Từ Phàm hiện tại hiển nhiên không có cùng đối phương đối kháng chính diện tư bản, lùi một vạn bước lại nói coi như là phải nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật, hiện tại cũng không phải thời điểm.
Bước chân giảm lớn, giang giáp dễ dàng nói ra chứng.
Chương 238, du lịch không tồn tại.
Liêu Hinh đặt ly trà xuống, là quá gấp rồi một ít, ta không nghĩ đến đối phương có thể phản ứng nhanh như vậy, bất quá vậy liền coi là một lần thí nghiệm, sự thật chứng minh chúng ta đã bước ra thành công bước đầu tiên.
Không phải chúng ta, là ngươi.
Từ Phàm vội vàng cùng nó rạch ra phân giới tuyến, ta hiện tại chính là cái còn không có rời tân thủ thôn tiểu lâu la, thành thành thật thật soát cấp mới là nhiệm vụ của ta.
Cho nên ngài đi thong thả không tiễn xa, có chuyện gì tìm chúng ta lão bản.
Liêu Hinh đưa tay vướt vướt rủ xuống tóc, không phải dáng vẻ cậy cỡm làm điệu làm bộ, mà là mười phần tự nhiên toát ra một tia mê người phong tình.
Muốn xác dụ mà ngươi nói ngược lại là có thể thử một lần.
Từ Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói ra.
Liêu Hinh khẽ mỉm cười, đưa tay đẩy một cái.
Chân trần giẫm ở Từ Phàm trên thân, sau đó hai chân uốn lượn quỳ Từ Phàm trên thân.
Đầu gối liền chĩa vào Từ Phàm cằm.
Nhưng mà tuyệt không đau, lúc sáng lúc tối ánh lửa điểm xuyết bầu không khí.
Tóc dài khoác tả xuống, ngứa một chút.
Liêu Hinh túi người cúi đầu, tại Từ Phàm tóc một bên ngửi một cái.
Ngươi dùng cái gì gội đầu?
Chính là phổ thông.
Từ Phàm không hiểu nàng vì sao bỗng nhiên hỏi cái này vấn đề, kinh ngạc trả lời.
Về sau ta để cử ngươi dùng cái này thoải mái không béo phì.
Liêu Hinh xoay cổ tay một cái, trong tay nhiều hơn một cái chai.
Từ Phàm nhận lấy bình, nhất thời lại quên nàng muốn làm gì.
Thả lỏng.
Từ Phàm khẽ miệng động đậy khẽ khẽ, bản thể cùng nguyên thần cho cảm giác của mình hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói nguyên thần Liễu Hinh là một cái mặc cho mình trêu cợt con cừu nhỏ, như vậy trước mắt cái này bản thể Liễu Hinh chính là một cái có thể một ngụm đem chính mình nuốt vào độc xà.
Chúng ta tốt như vậy sao?
Tuy rằng nguyên thần cùng bản thể đều là cùng một người, nhưng mà Từ Phàm ghép thành đôi bên dưới, hẳn đúng là nguyên thần cùng nguyên thần, bản thể cùng bản thể.
Hiện tại bản thể cùng nguyên thần có thuộc về hay không ở tại chật bánh xe?
Đang suy nghĩ đâu, Liễu Hinh đã dán qua đây.
Cái kia
đừng nói chuyện.
Nàng một cái tay nhấn tại Từ Phàm nơi mi tâm, một cái tay tắc nhấn tại lồng ngực của mình.
Đột nhiên, Từ Phàm cảm giác mình đầu giống như là nổ tung một dạng.
Cảm giác kia Từ Phàm hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ mô tả.
Nếu như nói nữ nhân sinh hài tử là cấp người đau, như vậy Từ Phàm cảm giác mình tại sinh một đồng yêu.
Ngoa tạo.
Hắn liều mạng muốn vùng ấy, làm sao bị áp chế gắt gao.
Linh hồn phảng phất được bỏ vào rồi máy trộn bê tông bên trong, một chút xíu bị đối phương khuấy.
Hơn nữa còn là duy trì thanh tỉnh hình thái ý thức bên dưới.
A a a a.
Hắn không nhịn được phát ra từng tiếng kêu thê thảm.
Sau đó hắn liền mất đi tất cả tri giác.
Bản thể Từ Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đến trước mặt không được sợi vải Liêu Hinh, khẽ cau mày. sau đó ký ức cùng nguyên thần trùng điệp vào nhau, sửng sốt mấy giây sau. Hắn vừa liếc nhìn bốn phía, kịp phản ứng. Ngươi đem ta cùng nguyên thần đổi nhau vị trí. Liêu Hinh gương mặt tái nhợt, yếu ớt gật đầu một cái. Ta. Lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được thoáng cái ngã xuống bản thể Tử Phàm trong lực. Cùng lúc đó, khế ước chi địa. Nguyên thần Tử Phàm. Đây cờ mở nở là nơi nào a? Cứu mạng a. Liêu Hinh chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Trên người của nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái rộng thùng thình hắc bảo, Liêu Hinh rủi rủi con mắt. Tỉnh. Tử Phàm âm thanh vang dội. Liêu Hinh ngẩng đầu lên, loại kiểu này truyền tống trận pháp tác dụng phụ thật sự là quá lớn, lại thêm bị thương. Để cho nàng sửng sốt một chút thần. Tử Phàm. Tuy rằng đều là cùng một người, có thể nguyên thần cùng bản thể khí chất trên người hoàn toàn khác biệt. Liêu Hinh lúc này mới nhớ lại mình chuyện làm, ở trong mộng mới tỉnh. Tử Phàm hư không phất một cái, trước mặt là thêm một cái ghế. Sau đó ngồi ở phía trên, sự tình ta đại khái đều biết, ngươi đem ta cùng nguyên thần đổi chỗ có thể kéo dài bao lâu? Tối đa 3 ngày. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì sao? Trong thôn các ngươi cái lao đạo sĩ kia còn có lao hòa thượng. Bọn hắn là cái thân phận gì? Thiên đình Tây Phương, nói như vậy bọn họ đã sớm phát hiện ta. Liêu Hinh lắc lắc đầu, không phải, bọn hắn là hướng ta đến. Lấy hai cái này lao ra tính cách, sẽ không can dự chuyện của ngươi. Vậy ta nên làm thế nào? Đừng núp đích. Ân. Cắn một cái tại Từ Phàm nơi cổ, máu tươi tại trong miệng lan tràn ra. Từ Phàm khẽ cau mày, ngạc nhiên không phải Liêu Hinh đang hấp thu máu tươi của mình, mà là thể nội Phượng Hoàng chi lực, còn có Long cốt lực lượng cũng tại sói mòn. Phượng Hoàng lực lượng bản nguyên cùng Từ Phàm thể nội Long cốt nguyên bản như nước với lửa, có đôi khi chính mình cũng kiểm soát không tốt cái cân. Nhưng mà tại Liêu Hinh dưới tác dụng, hai cổ lực lượng này vậy mà hợp hai thành một, khó được đoàn kết hòa thuận. Đáng tiếc là chạy Liêu Hinh đi. Sau một hồi lâu, Từ Phàm sắc mặt tái nhợt, mệt lạ tựa như. Hơn nữa đối phương tựa hồ còn hấp thu máu tươi của hắn, cái này khiến Từ Phàm phần eo mơ hồ đau. Liêu Hinh chưa thỏa mãn mím môi một cái, khóe miệng dính còn chưa khô héo vết máu, trên chóp mũi cũng có. Từ Phàm che eo, nhai răng nói, ngươi đây là đem ta cho rằng nạp địa bảo. Liêu Hinh nói, Long cốt hay là ta đưa cho ngươi đâu, thu ngươi điểm như vậy đồ vật không quá phận. Từ Phàm liếc mắt, tuy rằng trong tâm có vô số nghi hoặc, chính là hắn biết rõ Liêu Hinh sẽ không nói. Mấy ngày nay ngươi liền trước tiên ở trong thôn đợi đi, chờ trận pháp thời gian vừa đến, ngươi cùng nguyên thần liền sẽ lại lần nữa trở lại vị trí. Liêu Hinh đứng lên, nguyên bản tái nhợt sắc mặt lúc này chính là hồng nhuận có sáng bóng. Bởi vì đặt là rất túc, cho nên rạng sáng hơn 12 giờ thời điểm tìm đến, người ta đóng cửa. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lại đi trung tâm tắm rửa đợi một đêm, ta phát hiện mấy người chúng ta là không có ly khai trung tâm tắm rửa rồi. Sáng nay hơn 10 giờ lên, đi lão bản lão bà chi nhánh công ty tham quan, chỉ có lúc này mới có thể ý thức được chúng ta cùng lão bản không phải một cái cấp bậc người. A, vạn ác chủ nghĩa tư bản. Sau đó chúng ta đi ngay một cái phong cảnh, nhưng mà ta phát hiện chúng ta là thật không thích hợp du lịch. Người khác du lịch vỗ vỗ chiếu chiếu, chúng ta ba giống như là chạy nạn tựa như, cắm đầu loạch xoạch bước đi. Cuối cùng trải qua rất dài đường đi, 3 giờ chiều chọn chạy đến gần đây internet, một mực chơi đến bây giờ. A, du lịch. Không tồn tại. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 239, ta đã trở về. Liêu Hinh hấp thu bản thể từ phàm thể nội Phượng Hoàng chi lực cùng long huyết sau đó, tinh lực tràn đầy. Sau đó liền rời đi, xem ra hẳn đúng là đi tìm cái kia bán quan tài lao đạo sĩ đánh nhau đi tới. Từ phàm trong động ngồi một hồi, mới vừa đi ra hang động liền nhìn thấy hai tia sáng trụ đột ngột từ mặt đất vụt lên, nhảy đến cựu tiêu bên ngoài. Hộp cho cốt chính đang bên ngoài chờ Từ Phàm, nhìn thấy Từ Phàm một khắc này đột nhiên sửng sốt một chút. U. Hắn cũng tại trong nháy mắt phân biệt ra được bản thể cùng nguyên thần. Từ Phàm nói, Liêu Hinh làm, sợ rằng còn muốn duy trì mấy ngày mới có thể đổi lại. Hộp cho cốt quan sát toàn thể một cái Từ Phàm, hừm, tuy rằng giống nhau như lúc, nhưng thật vô cùng dễ dàng phân biệt. Trở về rồi hay nói. Từ Phàm nói, trở lại tiểu sân thôn. Tại thôn lối vào gặp giúp Vương đại nương thả dê Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nhìn đến Từ Phàm, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Từ Phàm cười một tiếng, đưa tay xoa xoa bụng của hắn. A, thiên sinh, ngươi hôm nay có chút không quá giống nhau a. Xem ra thật rất tốt phân biệt, ngay cả Tiểu Ngũ loại này thằng nhóc ngốc đều có thể phân ra hai người giữa sự khác biệt. A, thiên sinh ngươi có phải hay không lén lút ăn thứ tốt ta? Tiểu Ngũ lại gần, trên lô mũi bên dưới chạm. Từ Phàm yên lặng thu hồi ý nghĩ trong lòng, chưa có về nhà, mà là tiếp tục đi đến tư thục. Tại hai người đổi nhau một khắc này, Từ Phàm từng cùng nguyên thần ngắn ngủi thu được liên hệ, ký ức đồng bộ. Cho nên hắn biết rõ mình hôm nay còn muốn đi giáo khoa. Nhìn đến tư thục năm cái tiểu gia hỏa, Từ Phàm rất nhanh liền phát giác Vương Đại cùng Vương Nhị trên thân khác thường, hẳn đúng là tiên tiên tà ma. Từ Phàm đem hai cái tiểu gia hỏa kêu tới mình trước mặt. Vương Đại cùng Vương Nhị tò mò nhìn Từ Phàm, bọn hắn có thể hơi cảm giác Từ Phàm trên thân khác thường, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Từ Phàm một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Vương Đại trên trán, một đạo kim quang giống như cục đá rơi vào mặt nước đầy ra sóng gợn. Vương Đại biểu tình đột nhiên biến đổi, một cổ sức mạnh kỳ diệu từ thiên môn tràn vào, sau đó tràn vào tứ chi bách hải. Phảng phất bế tắc tại thân thể nhiều năm bên trong phù sa, trong nháy mắt bị rửa sạch. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái lỗ chân lông đều phát ra thoải mái âm thanh. Vương Đại không nhịn được phát ra rên rỉ một tiếng. Muốn triệt để thanh trừ ma tính, không phải chuyện đơn giản. Bất quá đây là Từ Phàm có thể làm trình độ lớn nhất rồi, hẳn là có thể áp chế con số 10 năm. Tiếp tục Vương Nhị cũng cùng Vương Đại có tương đồng cảm thụ. Lúc này Từ Phàm liền có thể buông tay hoàn thành nhiệm vụ, dạy Vương Đại, Vương Nhị phương pháp tu hành rồi. Vương Đại cùng Vương Nhị kích động nhìn Từ Phàm. Khi đi học, ngoài cửa sổ đột nhiên toát ra một cái tóc sừng dê. Từ Phàm đưa tay bắt lấy tóc sừng dê, đem cô nàng nói tới. Cô nàng trừng mắt nhìn, hai tay chống nạnh, làm bộ một bộ có lý chẳng sợ nói ra, là ta ra ra để cho ta tới. Gia gia của ngươi để ngươi tới nghe ta giảng bài. Cô nàng gật đầu một cái.
Vậy vì sao nói sao sao không đi cổng chính? Vĩnh Dạ tín đồ cũng không đi cổng chính. Cô nàng nói. Từ Phàm một cái sống bàn tay đánh vào đầu của nàng bên trên, sổ tay bên trên không có đầu này, không muốn cái tốt không học, ngược lại học cái xấu. Nga. Năm cái tiểu gia hỏa nhộn nhịp tò mò nhìn cô nàng. Đặc biệt là Thiết Đạn cùng tiểu bản tử Bành Tuấn. Bởi vì nhi tử này khuôn mặt nhỏ như nước trong veo, đầy đủ xinh đẹp. Một ngày dạy học nhiệm vụ hoàn thành. Từ Phàm trở lại cây liễu già bên cạnh trong nhà, Tô Nhã đang cùng Dung Nhi đang bận sinh hoạt nấu cơm. Tiểu Ngũ ở bên ngoài bổ củi, một bên bổ củi, một bên ăn trộm. Tố Quy Vượng tài lười biếng nằm ở bên cạnh phơi nắng. Từ Phàm đứng ở cửa, chạm vạng tối tà dương rơi xuống dưới, khiến người mười phần an lòng. Gió đêm mát mẻ, quy nhạn năm bay. Từ Phàm cười nhạt, ta đã trở về. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, chuẩn, mì nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 240, sủi cảo. Hôm nay khó được ăn một bữa sủi cảo, thịt heo hành tây vùi lấp. Thịt heo là Vương lão thái thái nhà cho. Ba nữ nhân phân công hợp tác, một cái nữ nhân cán bột, hai nữ nhân túi. Tiểu Ngũ đốt xong rồi nước, sủi cảo liền được ngực xuống nồi. Từ Phàm ngồi ở nóng hổi đầu giường đất bên trên, đem Ô Quy Vượng tài lật qua, sau đó cho rằng con quay xoay tròn. Vượng tài u hoán trừng mắt liếc hắn một cái. Nửa chén trà nhỏ thời gian, nóng hổi thơm ngát sủi cảo liền bưng lên bàn. Ăn cơm, ăn cơm. Tô Nhã chú ý. Mọi người vây quanh một cái bàn lớn, sủi cảo hương vô cùng, mở miệng một tiếng. Ừ mừng mừng mừng. Ăn xong sủi cảo, Từ Phàm thoải mái dựa vào ghế, vớt Tiểu Ngũ mềm mại vô cùng bụng. Mấy người câu được câu không tán gẫu. Thoải mái, nhân sinh liền hẳn dạng này. Liêu Hinh thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, một đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. A, đêm đã khuya. Thư thư phục phục ngâm xong một cái tắm nước nóng, Từ Phàm có một ít phát khó. Mình ngủ nơi nào? Liêu Hinh đã đem mền bày xong, Từ Phàm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Quan sát một cái Liêu Hinh xuyên qua, đây căn bản không che nổi a. Rất hiện đại sao? Nguyên thần còn cờ mở nở thật biết chơi. Từ Phàm chui vào trong chăn, không có cảm giác được khí lạnh. Ngược lại mười phần ấm áp, bên trong nhà lọt vào một vùng tăm tối. Từ Phàm nhắm mắt lại, chẳng biết lúc nào trong lòng đống nhiên mềm nũng. Mùi thơm nước núi. Từ Phàm túi đầu nhìn thoáng qua, mí môi một cái. Liêu Hinh dùng đầu cọ rồi ké, giống như là một cái chuột chủ, phản phất là muốn chui vào Từ Phàm thân thể bên trong tựa như. Từ Phàm sờ một cái đầu của nàng, ngủ đi. Ân. Lại một lát sau, Liêu Hinh lần nữa bất an động. Á á á. Từ Phàm túi đầu, không hiểu nhìn đến nàng. Hôm nay không phải cái gì đó sao? Liêu Hinh mí môi một cái, thấp giọng nói ra. Cái gì đó? Từ Phàm nghi hoặc cau lại lông mày. Liêu Hinh không ngừng cọ sát lồng ngực của hắn, không nói thêm lời nào nữa. Từ Phàm hỏi nàng, nàng cũng không trả lời. Sau đó nàng lại đưa ra ngón tay, đâm bụng của hắn, chân của hắn. Hôm nay. Từ Phàm cảm nhận được nàng tăng nhanh tiếng tim đập, rõ ràng rồi. O. Hôm nay quá mệt mỏi, đợi ngày mai rồi hay nói. Nha. Thất vọng ồ một tiếng. Từ Phàm cười nhạt, đưa tay nhấc lên ngang hông của nàng. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt vung lên giữa. Cũng không biết Liêu Hinh bản thể cùng cái lão đạo sĩ kia đánh thế nào. Ba ngày nhàn hạ sinh hoạt, để cho Từ Phàm hoàn toàn liền không muốn rời khỏi. Hai chân đong đưa, nằm ở ghế bành bên trên. Liêu Hinh mặc lên toàn thân màu xanh lam ngắn khoản sườn xám, trần trụi mỹ lệ cẳng chân, búi tóc cao vãn, vươn một bình trà nóng. Cảm ơn. Liêu Hinh phồng lên miệng nhỏ, một đôi kèm theo thâm tình cặp mắt đào hoa xa lạ nhìn đến hắn. Từ Phàm, làm sao? Ngươi gần đây có phải hay không giận ta sao? A, làm sao sẽ nói như vậy? Liêu Hinh tại bên cạnh hắn ghế ngồi xuống, cúi đầu. Ngươi chính là giận ta. Từ Phàm cười khổ, không biết nên làm sao an ủi nàng. Đứng lên, đột nhiên một cái hoảng hốt. Liêu Hinh cúi đầu, ngón tay nhỏ nhắn tại mình trần trụi trên chân vẽ lên các vòng tròn. Một bộ ủy khuất ba bộ dáng. Nàng nhớ lên Từ Phàm mấy ngày nay đối với mình thái độ không lạnh không nóng. Lúc trước hận không được đem mình ăn, hiện tại mình chủ động đưa tới cửa, hắn đều xa lánh. Liêu Hinh nắm chặt nắm đấm, hốc mắt thoáng cái đỏ. Một giây kế tiếp, nàng liền thoáng cái nhảy vọt lên cao liêu không. Từ Phàm một tay xuyên qua nàng đầu gối ổ, một tay nâng đỡ lưng của nàng. A rốt cuộc đã trở về, làm ta sợ muốn chết. Cái gia hỏa này, không biết rõ ta là tân thủ sao? Chỗ đó là ta đẳng cấp này có thể đi sao? Ngươi đang nói gì a? Liêu Hinh nghi ngờ hỏi. Không có gì. Từ Phàm hung hăng hôn một cái, sau đó sải bước đi vào trong phòng. Làm sao đi a? Từ Phàm khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, ân hử. Giữa ban ngày, rèm cửa sổ kéo lên đều giống nhau. Liêu Hinh tựa vào trong ngực của hắn, nháy mắt một cái. Từ Phàm đưa ra ma chảo. Ai u, đừng làm rộn, thật là nhột. Liêu Hinh gắt gao che miệng của mình, sợ mình âm thanh quá lớn bị người khác cho nghe. Đồng nhiên, Liêu Hinh biểu tình đột nhiên biến đổi. Ánh mắt từng bước trở nên bình thường xuống. Từ Phàm sửng sốt một chút, tay còn đặt ở trên người của đối phương. Ngạch Liêu Hinh. Bản thể. Liêu Hinh gật đầu một cái, cùng ngươi nói chuyện, ta cùng lão đạo sĩ kia đặt thành giao dịch, hắn sẽ không lại làm khó chúng ta. Tương đối ta muốn rời khỏi Đồng Thắng Thần Châu rồi. Từ Phàm như không có chuyện gì xảy ra rụt tay về, "Ừm, ta biết rồi. Nơi này Vĩnh Dạ liền giao cho ngươi, ngươi phải nhớ quản tự quản, Hồ Tam cùng Thái Dương sẽ phối hợp ngươi. Nếu là không muốn quản, sẽ để cho bọn hắn liền mà giải tán đi." Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 241, không có quyền lợi. Đối mặt bản thể Liễu Hinh lại nhảy không ngừng. Từ Phàm qua loa lấy lệ gật đầu, cuối cùng nói, "Còn có gì muốn nói không?" Lời ngầm chính là không có gì phải nói liền mau nhanh đi thôi, ta còn muốn với ngươi nguyên thần học tập ngoại ngữ đi. Liễu Hinh lật cái xinh đẹp xem thường. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi, còn nhớ rõ ta nói qua lực lượng mới hệ thống sao? Nó hiện tại tuy rằng còn không hoàn toàn, nhưng là một cái rất tốt bắt đầu. Nếu như muốn cùng đạo Phật hai nhà vào tay,
đây là không thể thiếu được. Ta ở trên thân thể ngươi để lại mùi lửa, hoàn thiện bộ phận liền giao cho ngươi. Từ Phàm cao mày nói, chuyện này ngươi sao không giao cho lão bản ta đâu, tại sao phải giao cho ta? Rất rõ ràng bản thể chỉ số thông minh cao hơn chính mình, có thể nói là cao đẳng cấp mình. Liêu Hinh lắc lắc đầu, bản thể của ngươi tu vi quá cao, loại này bước đầu tu hành hệ thống hoàn toàn không thích hợp hắn, nó thích hợp ngươi hơn. Đi, không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong, cũng không đợi Từ Phàm cự tuyệt, liền muốn rời khỏi. Đúng rồi, quên nói, ngươi muốn làm nhanh một chút ta, ta cho ngươi lưu nguyên thần là có tuổi thọ hạn chế. Giải cứu chi pháp ngay tại đây tân tu hành hệ thống trong đó. Từ Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, suýt nữa nổ thô tục. Ta kháo, lão bản, ngươi mau trở lại, ta bị nàng dâu ngươi hố. Liêu Hinh trên thân hiện ra một tầng hào quang, sau đó thân thể quyền chủ đạo lại đổi thành nguyên thần. Ân, ban nãy làm sao? Không có gì, học ngoại ngữ. Len keng, chúc mừng túc chủ thu được nhiệm vụ, xử lý vườn rau. Nhiệm vụ thưởng, thu được linh dược hạt giống, thu được linh dược chi thức. Nhiệm vụ đến vội vặn. Mấy ngày gần đây nhất, Từ Phàm đang dạy Vương Đại, Vương Nhị, cô nàng, còn có Ninh Nha đầu bốn người tu hành. Tu hành dĩ nhiên là không thể dương mắt làm tu hành, một ít linh dược linh thảo là không thể thiếu được. Len keng, túc chủ huy động cái quốc, thu được linh dược hạt giống 1, thu được linh dược chi thức 1. Từ Phàm làm ra rất ra sức, vừa dùng pháp thuật, một bên huy động cái quốc. Còn nói đến mình 6 tên học sinh, tại ruộng đất bên trong dạy học. Từ Phàm đem trước mắt mảnh đất này phân cách thành mấy khối luống rau, không có toàn bộ trồng linh dược hạt giống, mà là phụ chi cái khác phổ thông thức ăn hạt giống. Cho mình học sinh giải thích nguyên nhân như vậy. Vì hình thành cao thấp thành tầng, đan xen thành hàng, cho nên cải thiện thông gió thông sáng điều kiện. Đề cao quang năng tỷ lệ lợi dụng, đạt đến cao sản phẩm chất cao mục đích, còn có thể đề cao thổ địa tỷ lệ lợi dụng. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Sau đó Từ Phàm lại đào thông trong lòng đất tuyển nhãn, đánh lại thông một đạo suối. Không đến thời gian nửa ngày, liền hoàn thành tất cả công tác. Từ Phàm ngồi ở bên hồ nước, thở ra một hơi. Bên kia, mấy cái hoa hoa chính đang vũng bùn bên trên đánh bùn chiến. Hai hai một nhóm, đánh đánh không biết rõ lúc nào. Bốn cái nam sinh liền vây công khởi hai cái nữ hải. Linh Nha đầu cùng cô nàng chiến lược cực mạnh, có thể song quyền không ngăn được bốn tay, cuối cùng chạy trốn chết. Cuối cùng sáu cái tiểu hài đập tiến vào trong hồ nước đem trên thân nước bùn toàn bộ rửa sạch sẽ. Nhìn đến sáu cái chơi đùa hài đồng, Từ Phàm khoe miệng cũng không tự chủ nhẹ nhàng câu lên. Khuya về nhà thời điểm, ngoài ý muốn gặp bán quan tài Lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ đạo bào ít đi một sừng, chắc là Liễu Hinh kỳ tác. Hắn cuốn chăn đệm, tựa hồ là phải đi người. Đạo trưởng đang chờ ta. Từ Phàm lúc trước một mực quản đối phương gọi đạo sĩ túi, bởi vì gia hỏa này không chỉ không có yên lòng. Lần đầu tiên tới trong thôn thì hết sức hướng về mình chào hàng quan tài, rồi sau đó bị Từ Phàm đánh một trận. Sau đó còn thường thường sắc mị mị nhìn chằm chằm Liễu Hinh, người khác nhiều lắm là chính là nhìn lén, mà hắn hận không được đem trong mắt đều dán lên. Chỉ là Từ Phàm không nghĩ đến gia hỏa này tại cùng tự mình chơi giả heo ăn hổ, mặc dù không biết đối phương thân phận chân thật, nhưng nghĩ đến cấp bậc phải rất cao. Bần đạo chỉ là muốn trước khi đi cho các hạ để tỉnh, Liễu Hinh người này sâu không lường được, nhu đồ rất lớn. Nàng có lẽ tạm thời lại bởi vì một ít lợi ích mà lựa chọn hợp tác với ngươi, nhưng mà sẽ ở lợi ích sau khi kết thúc, không chút do dự đem ngươi một cước đá văng. Các hạ tâm tư thông tuệ, cũng không nên bị người lợi dụng. Từ Phàm nụ cười nhạt nhòa rồi cười, vãn bối nhớ kỹ. Lão đạo sĩ vung lên phất trần, thản nhiên mà đi. Còn không có vấn đạo trường đạo hảo. Đạo hiệu. Loại đồ vật này sớm không nhớ rõ. Cáo biệt lão đạo sĩ, Từ Phàm sách hôm nay câu cá liền về nhà rồi. Hắn tâm lý biết những chuyện này rất phức tạp. Liêu Hinh thân phận chân thật, giúp đỡ mục đích của mình, lão đạo sĩ đại biểu thiên đình đối với mình thái độ thế nào? Những này đều không phải mình hẳn cân nhắc sự tình. Đùa gì thế? Mình một tháng bao nhiêu tiền, tất yếu liều mạng sao? Vẫn là câu nói kia, mình chính là cái người làm công. Có chuyện gì tìm lão bản ta liền quét thẻ đi làm, đến giờ tan việc, để cho ta thành thành thật thật làm cái ướp muối đi. Thời gian liền một ngày như vậy thiên trải qua. Từ Phàm làm nhiệm vụ tần số thiếu, bởi vì hắn muốn hoàn thành hai cái lâu dài nhiệm vụ. Một cái là giúp đỡ mình học sinh thành tài, một cái là khai phát tân tu hành hệ thống. Liêu Hinh cùng lão đạo sĩ đạt thành một hiệp nghị nào đó, nàng rời khỏi Đông Thắng Thần Châu. Mà đạo Phật hai nhà cũng sắp không còn đối với nơi này vĩnh dạ đuổi tận giết tuyệt. Liêu Hinh sau khi rời đi, vĩnh dạ tự nhiên giao cho Từ Phàm trong tay. Ngay sau đó Từ Phàm lại chuyển giao cho giáo chủ Hồ Tam cùng Thái Dương, mình làm khởi hất tay trưởng quỹ. Trong nháy mắt hơn nửa năm đi qua. Ngay hôm đó, Hồ Tam đỗng nhiên tìm đến Từ Phàm. Vĩnh dạ có phiền phức, vốn là muốn cho các huynh đệ nhìn một chút hình ảnh, sau đó phạm quy không cho lên truyền. Kỳ thực thỉnh thoảng đi ra đi bộ một chút, cảm giác thật đúng là không giống nhau, xem ra ta yêu lữ hành. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lão bản bọc chúng ta du lịch trong lúc toàn bộ chi phí, sau đó tiền lương tấm ảnh vượt lên, a ha ha ha. Hạnh phúc, quá hạnh phúc. Ngày mai phải dậy sớm leo núi nhìn mặt trời mọc, nhân sinh có mục tiêu chính là không giống nhau. Lão bản chúng ta nói muốn không chúng ta nhân cơ hội đi Bắc Cực đi bộ một chút, ha ha, liền quốc đô không có xảy ra, liền muốn đi Bắc Cực rồi. Đột nhiên cảm giác được nhân sinh thật hạnh phúc a. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 242, tân tu hành hệ thống. Vĩnh Dạ nội bộ xảy ra chuyện. Từ khi thánh nữ Liêu Hinh sau khi rời đi, đem nơi này Vĩnh Dạ để lại cho Từ Phàm. Mà Từ Phàm hiển nhiên lại mặc kệ chuyện, làm lên hất tay trưởng quỹ, giao cho Thái Dương cùng Hồ Tam. Nhưng mà lấy Hồ Tam cùng Thái Dương uy tín hiển nhiên không thể hoàn toàn phục chúng. Lấy Văn lão dẫn đầu mấy tên trưởng lão liên hợp lại phản đối Hồ Tam, ý đồ từ Vĩnh Dạ trùng phân cách đi ra. Hồ Tam thuộc về cố vấn loại hình nhân vật, về phần lãnh đạo năng lực quả thực thiếu sót. Lại thêm Vĩnh Dạ mặc dù là bao dung vạn loại, có thể thành viên chủ yếu cũng đều là nhân loại. Hồ Tam là hồ ly hóa hình, trong người phân thượng cũng có chút lúng túng. Không có cách nào Hồ Tam không thể làm gì khác hơn là đến tìm đại giáo chủ Từ Phàm. Từ Phàm nghe xong Hồ Tam kể lể, đăm chiêu gật đầu một cái. Hồ Tam mặt đầy mong đợi nhìn đến hắn. "Hừ, vậy liền giải tán đi." Từ Phàm nói. "Hồ Tam." Từ Phàm quả thực chẳng muốn quản những này việc vớ vẩn. "Đại giáo chủ, ngài là tại nói đùa ta đi." Từ Phàm xoa xoa mi tâm, "Ngươi đi về trước đi, chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút." Không có cách nào, Hồ Tam không thể làm gì khác hơn là đi về trước. Rốt cuộc đuổi đi Hồ Tam, Từ Phàm xách cái ghế, nằm ở trong thôn dưới cây ngoài già. Nhàn nhã cùng trong thôn đại gia đại mụ trò chuyện. Nơi này chính là thôn trung tâm tình báo, có thể so với ép bức. Tại đây ngươi vừa có thể lấy nghe thấy quốc gia đại sự, cũng có thể nghe thấy đông gia giải tây nhà ngắn. Đồ đệ của ngươi Vương Đại đang tu hành, ngươi thu được tu vi 1111. Đồ đệ của ngươi Vương Nhị chính đang vung kiếm, ngươi thu được kiếm thuật 1111. Ân, năm liền có tu vi. Cái này lâu dài nhiệm vụ thật không tệ. Đồ đệ của ngươi cô nàng chính đang nhìn lén tiểu nhan màu thư tịch, ngươi đã mở khóa tư thế mới. Từ Phàm hơi nhíu mày, hảo gia hỏa thật đúng là cặn kẽ. Cái này bồi dưỡng đồ đệ nhiệm vụ thưởng, cũng không phải cố định, mà là dựa theo đồ đệ mình trưởng thành độ tiến triển, mà thu được tương ứng tưởng thưởng. Từ Phàm tự nhận là mình tu hành thiên phú không cao, chính là cái này mấy cái đồ đệ rất không chịu thua kém. Năm một hồi, chờ ánh mặt trời chậm rãi ngã về tây. Từ Phàm cùng mấy cái nói chuyện trời đất đại gia đại mụ nói một tiếng, liền lưu luyến không rời rời đi. Đại gia đại mụ cười khanh khách nhìn đến Từ Phàm sau khi rời đi, đề tài đối tượng một cách tự nhiên liền chuyển đến trên người của hắn. Từ Phàm trở lại tư thục. Vương Đại, Vương Nhị, cô nàng, Ninh Nha đầu bốn người đang tu hành. Thiết Đản học tập Từ Phàm dạy môn học. Tiểu Bàn Tử to lớn tuấn vũ vũ ngủ đại giác. Thiết Đản thấy Từ Phàm đến, đẩy hắn một cái. To lớn tuấn bận rộn ngồi dậy, làm bộ xem sách. Thiên sinh. Từ Phàm tỏ ý bọn hắn tiếp tục. Vương Đại cùng Vương Nhị tu hành nhanh nhất, hai người hiện tại đã là luyện khí tầng 4. Ninh Nha đầu tiến vào tu hành sớm, hiện tại đã là luyện khí tầng 7. Vườn rau xanh bên trong linh dược đã thành thục hai nhóm rồi. Đối với mấy đứa trẻ tu hành là đầy đủ rồi. Ngủ một cái lười biếng rất trưa, chờ Từ Phàm lúc tỉnh lại, phát hiện mấy đứa trẻ đều ngủ đến hơn phân nửa. Từ Phàm điều động chân khí, điều chỉnh trong không khí nhiệt độ, để cho mấy đứa trẻ ngủ càng thêm thoải mái, sau đó lại lấy ra chân khí trong cơ thể, bắt đầu tu hành. Đây chính là Liễu Hinh lưu cho hắn tần tu hành hệ thống. Nói thật quái dị vô cùng, nếu như nói đạo Phật hai nhà tu hành là đã sớm bị vô số đời trước khai thác hảo đường lớn, mà Liễu Hinh cái này tân hệ thống chính là cơ mờ nở căn bản không có đường. Lỗ Mô từng nói, trên thế giới này vốn cũng không có đường, đi nhiều người liền có đường. Loại này vẫn chưa xong hệ thống rất dễ dàng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, chẳng trách Liễu Hinh muốn tìm chuột bạch. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 243, hôm nay thiếu một chương. Vĩnh Dạ phân bộ. Văn trưởng lão ngồi ở bên trong phòng tiếp khách, hai bên mấy vị lão giả nghị luận nhộn nhịp. Hồ Tam cho mọi người mang đến đại giáo chủ mệnh lệnh. Đại giáo chủ nói có hắn tại một ngày, liền không cho phép phân liệt. Nếu mà các ngươi thật muốn làm phân liệt, đại giáo chủ không ngại đích thân tìm các ngươi nói một chút. Hồ Tam một bộ tràn đầy tự tin, có hậu đại bộ dáng, để cho mọi người đều không khỏi tâm lý có một ít sợ hãi. Đại giáo chủ, nhẫn vàng. Loại này khái niệm bọn hắn chỉ ở truyền thuyết nghe được nói qua. Truyền thuyết nhẫn vàng đều là tới từ một cái thế giới khác tiên nhân. Ngay sau đó Hồ Tam sau khi đi, rất nhiều ủng hộ văn trưởng lão người nhộn nhịp mở ra thảo luận đại hội. Đại giáo chủ, hắn nói có đại giáo chủ liền có a. Văn trưởng lão mạnh mẽ gõ bàn một cái nói, đúng, ai biết có phải là giả mạo hay không. Không sai, mấy người nhộn nhịp phụ họa. Có thể vạn nhất là thật, lúc này một cái thanh âm yếu ớt nói ra. Đại sảnh bên trong nhất thời trầm mặc xuống. Vẫn là văn trưởng lão trước tiên phá vỡ trầm mặc, là ngựa chết hay là lửa chết kéo ra ngoài lưu một lưu, lão phu đi tìm hiểu hỏi dò hư thật của đối phương. Tư thục tan học. Từ Phàm không có lập tức trở về nhà, mà là khó được nỗ lực làm thêm giờ tu hành. Hắn vốn là không có thiên phú về phương diện này, vừa sợ tẩu hỏa nhập ma, cho nên nghiên cứu một buổi chiều, không thể nói là không tiến triển chút nào, chỉ có thể nói là không tiến triển chút nào. Trên thực tế hắn cách nhập môn tựa hồ chỉ kém một chân bước vào cửa rồi, nhưng mà tỷ lệ thành công cũng chỉ có 90%. 90%. Vậy cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đây đối với am hiểu sâu cầu đạo Từ Phàm lại nói nhất định chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cho nên hắn vẫn không có bước ra bước đầu tiên này. Bất chi bất giác dạ đã sâu. Tiếng bước chân ở trong bóng tối vang dội, một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm hông của hắn. Hừ, tại sao không có trở về nhà a? Liêu Hinh đem đầu dán qua đây. Từ Phàm mở mắt ra, cười nhạt, để tay sau lưng đem nàng kéo vào trong lòng. Không trả lời vấn đề của nàng, mà là ôm lấy nàng. Đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Đêm đã rất khuya. Cây liễu bên cạnh trong ô tuyển, ao nước kèm theo gió nhẹ nhảy múa. Bóng cây cùng hai bóng người khác ở mặt ao bên trên. Vạn lại yên tĩnh, gió đêm dần dần chặt, thu trùng á. Từ Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, thoải mái tựa vào suối nước nóng một bên. Khói xanh bao phủ, để cho người có một loại đưa thân vào tiên cảnh cảm giác. Thật thoải mái. Liêu Hinh lười biếng tựa vào trong ngực của hắn, mặt cười bởi vì hơi nóng đỏ ửng một phiến, tóc kéo thành một cái đầu tròn. Đây suối nước nóng là Từ Phàm gần đây mới khai phá, nghị khao suối nước nóng kiếm một chút tiền. Dù sao nhà đông người, miệng cơm cũng nhiều, chỉ là vẫn không có chính thức kinh doanh. Bên trái là vườn rau, bên phải là ruộng lúa mạch. Bởi vì pháp thuật ảnh hưởng, vườn rau xanh bên trong thức ăn toàn bộ thành thục rồi. Những thức ăn này hạt giống đều là hộp cho cốt từ chỗ khác thế giới mang tới. Cà chua, cây đậu cô ve, cà tím, bí ngô, những này kết xuất lúc đến nhìn rất đẹp, đặc biệt là bí ngô giống như là từng chiếc đỏ thâm đèn lồng. Một cái khác một bên phân biệt rõ ràng, tất cả đều là vàng nóng rau cải, từng cục. Đẹp còn giống là một bức họa. Vì có thể làm được hôm nay bộ dáng này có thể tốn Từ Phàm không ít công phu, vấn đề lớn nhất chính là thế nào để cho những này rau cải, cà chua lớn lên thịnh vượng. Bây giờ không phải là bọn hắn mùa sinh trưởng, mạnh mẽ dùng pháp thuật thôi hóa, mọc ra vừa nhỏ lại quát, căn bản không có một chút xem xét tính. Cuối cùng Từ Phàm ngoại ý muốn tìm đến một cái có thể giải quyết hoàn mỹ cái vấn đề này phương pháp, đó chính là Tiểu Ngũ. Người công cụ Tiểu Ngũ. Lục Linh Chi huyết mạch, một ngụm thịt liền có thể để cho rất nhiều tu sĩ đổ số vào. Tiểu Ngũ có thể nói toàn thân đều là bảo vật, coi như là bài tiết vật đều là thượng hạng nguyên liệu, đối với những thực vật này lại nói giá trị tựa như cùng nhân sâm một dạng. Đại bổ. Vì đề cao Tiểu Ngũ sản lượng, Từ Phàm thậm chí không tiếc cho Tiểu Ngũ hạ độc, ngay sau đó xui xẻo Tiểu Ngũ chạy mấy ngày bụng. Liên dạng này tại Tiểu Ngũ không ngừng dưới sự cố gắng, tạo thành trước mắt phiến này cảnh đẹp. Ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng, nhìn lại trước mắt cảnh tượng này, ôm lấy tiểu mỹ nhân, nhân sinh lại không có so sánh đây càng thoải mái sự tình rồi. Thật thoải mái a, Liễu Hinh nói. Ừm. Từ Phàm nói, ở đây còn không có kinh doanh đâu, cho nên tới dẫn chúng ta bà chủ trước tiên trải nghiệm trải nghiệm. Liễu Hinh khỏe miệng nhẹ nhàng mấn khởi, đôi mắt đẹp cong thành nguyệt nha hình. Cực đẹp. Sáng tỏ minh nguyệt treo ở giữa không trung. Liễu Hinh nhìn đến minh nguyệt, kinh ngạc xuất thần. Đột nhiên xoay người, nhìn đến Từ Phàm. Ta vô cùng yêu thích cuộc sống như thế a. Ta cũng thế. Vậy chúng ta sẽ một mực ở một chỗ sao? Dĩ nhiên. Từ Phàm nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ánh mắt lơ đãng rơi vào Liễu Hinh tóc mai nơi một cái tóc bạc. Dựa theo bình thường tuổi tác tính toán, Liễu Hinh năm nay hẳn tại 34 tuổi. Bình thường thọ nguyên đan đối với nàng căn bản không có tác dụng. Bản thể Liễu Hinh nói không phải giả, nàng thật cho nguyên thần để lại tuổi thọ bên trên hạn chế. Mà giải cứu chi pháp ngay tại đây tần tu hành hệ thống bên trong, đây là buộc mình không thể không lên lương sơn a. Tờ đi một cái cảnh khu nói cho chúng ta biết 280 một vị, sau đó bên trong con mẹ nó cái gì đều không có. Toàn bộ một đại vông nôn, sau đó lại đi một cái tự miếu, ta cho rằng trong lúc này hương là miễn phí. Sau đó chúng ta đốt ba cái, lao hòa thượng kia liền đến hướng chúng ta muốn tiền, ba cái hương con mẹ nó 1.800. Một bình trà 160. Hắn còn kém lấy thanh đao cùng chúng ta nói đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đó qua, lưu lại tiền mãi lộ. Hiện tại đây tự miếu đều cái bộ dáng này sao? Quá kiếm tiền rồi, đề cử mọi người về sau đừng tìm công tác, trực tiếp đi tự miếu đi. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 244, Ninh Nga đầu. Phúc. Thật không dễ ngưng tụ khí lại tàn đi. Từ Phàm khe khẽ thở dài, tiếp tục một chút xíu thăm dò. Học đường 6 cái tiểu hài học tập, tu luyện tu luyện. Lúc xế chiều tắc khứ xử lý vườn rau. Lại là cực kỳ phong phú một ngày. Tảng đá xanh trên đường, một cái thân mang trang phục màu đỏ nha đầu ôm lấy củi lửa hướng phía bên này chạy tới. Vù vù vù. Ninh Nga đầu trong nhà ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ có một cái đã có tuổi mãi mãi. Cho nên tuổi còn nhỏ, liền so sánh người khác hiểu chuyện. Quần áo đỏ là mẹ nàng lúc gần đi lưu lại, Ninh Nha đầu cha sau khi mất tích, mẹ nàng liền chạy theo người khác, chỉ để lại món này y phục. Ninh mãi mãi đem đây quần áo đỏ kích thước sửa lại một hồi, liền trở thành Ninh Nha đầu dành riêng rồi. Ninh Nha đầu chạy thật nhanh, nàng hiện tại đã là luyện khí tầng 3. Tuy rằng không làm được vượt nóc băng tường, khinh công nước trôi, chính là thân thể 10 phần nhẹ nhàng, so sánh một cái nam nhân trưởng thành còn có thể chạy. Về đến nhà, Ninh mãi mãi đã làm xong cơm. Nha đầu, ăn cơm. Trên bàn cơm, Ninh mãi mãi huyên vừa nói chuyện, nói tới nói lui, chỉ nói đúng là muốn Ninh Nha đầu đi theo to lớn tuấn giữ gìn mối quan hệ. Ninh Nha đầu năm nay 14 tuổi rồi, dựa theo trong thôn quy củ, 14 tuổi Nha đầu đã có thể xuất giá rồi. Ninh gia nghèo, bất quá cũng may Ninh Nha đầu sống xinh đẹp. To lớn tuấn trong nhà ở trong thôn xem như nhà người có tiền, vừa vặn hai người lại tại một cái học đường. Cho nên Ninh mãi mãi hết sức muốn kết hợp hai người, tìm tới trong thôn Phùng Quả Phụ. Phùng Quả Phụ vốn là trong thôn xuất danh cô nương xinh đẹp, lão nương từng ở trong thành Thanh Lâu đã làm, kinh nghiệm phong phú cơ hồ đem toàn thân tuyệt học đều chuyển cho nàng. Đáng tiếc số mệnh không tốt, tuổi còn trẻ liền chết trợ phu. Mà sau khi được qua Từ Phàm kết hợp, cùng to lớn tuấn phụ thân cùng đi tới, trở thành to lớn tuấn mẹ kế. Ninh Nha đầu tâm lý thiệt là phiền, dứt khoát để đua xuống, miệng nhỏ phình. Ta không thích to lớn tuấn. Hắc. Ngươi nha đầu này, người ta không có ghét bỏ ngươi, ngươi ngược lại ghét bỏ người ta. Ta không có ghét bỏ hắn, chỉ là không thích hắn, hơn nữa không phải loại kia yêu thích. Vậy ngươi nha đầu này yêu thích ai? Ta không nóng nảy. Không nóng nảy. Lại qua 2 tháng ngươi liền 15 rồi, ngươi nha đầu này làm sao càng lớn càng không nghe lời đi. Ninh mãi mãi cũng lên, tại Ninh mãi mãi xem ra, gả cho to lớn tuấn là nhà mình cháu gái lựa chọn tốt nhất. Ninh Nha đầu tức giận đi. Nàng rất ít ngỗ nghịch mãi mãi, nhưng chuyện này ngoại trừ. Kỳ thực Ninh Nha đầu cũng có yêu thích người, dù sao mười mấy tuổi tiểu cô nương. Chỉ là đối tượng không phải to lớn tuấn, mà là Tư Thục tiên sinh, trong thôn thôn trưởng Từ Phàm. Kỳ thực cũng không oán nàng, trong thôn một cái kia cô nương, lão chị dâu, quả phụ tình nhân trong động, không phải Từ Phàm. Từ Phàm loại này dung mạo nam nhân ở trong thôn nhất định chính là bom hạt nhân. Không mập không ốm, cao cao hình thể, da không có nông dân hán tử đỏ đen tuyền. Cao thẳng mũi, đôi môi thật mỏng, kiếm nhất một dạng lông mày. Ninh Nha đầu thường thường beo mãi mãi nhìn một ít to lớn tuấn hắn cứu cứu từ thành bên trong gửi trở về tiểu thuyết. Mỗi khi nhìn thấy trong tiểu thuyết nhân vật chính miêu tả, nàng liền sẽ nghĩ đến tiên sinh. Nhưng tiên sinh so sánh những này vai nam chính có thể lợi hại hơn. Tiên sinh tao nhã lịch sự, phấp phới thi thư khí, nhưng lại không cao kiêu ngạo. Biết làm ruộng, biết y thuật, sẽ dạy sách, còn có thể pháp thuật, chuyện lớn chuyện nhỏ sẽ không có tìm hắn chuyện không giải quyết được. Ninh Nha đầu thường thường nằm mơ thấy mình ngày sau sẽ gả cho tiên sinh. Chính là nàng cũng biết mình không xứng với, đặc biệt là nhìn thấy sư nương Liễu Hinh thời điểm, cảm giác giống như là vị xấu xí nhìn thấy thiên nga trắng, muốn độn thổ cho xong. Ngoài phòng mãi mãi còn đang lại nhại không ngừng, Ninh Nha đầu cảm thấy tâm phiền, liền xách cái sọt từ cửa sổ nhảy ra đi. Bên trên hậu sơn hái thuốc đi tới, nhỏ sao trẻ em lang đeo kia bọc sách lên học đường không sợ phơi nắng. Ninh Nha đầu hừ tiên sinh dạy hát, xuyên qua giữa khu rừng trên đường nhỏ, nông thôn hải tử dã xuống sông mò cá, ở trên cây hái đảo, nửa đêm đi nghĩa địa. cho nên cho dù hiện tại xung quanh một phiến đen nhèm, Ninh Nha Đầu cũng không có cảm giác đã có nhiều sợ.
Bạch,
một đạo thân ảnh màu trắng từ dưới chân xuyên qua. Ninh Nha Đầu ánh mắt sáng lên, là một cái đáng yêu thỏ con.
Thỏ con, thật đáng yêu.
Nó nhất định rất thương đi. Ninh Nha Đầu dưới chân giẫm đạp gió, nhanh chóng đuổi theo. Phía trước sơn, ở trong bóng tối phảng phất là một đầu nằm rạp xuống dã thú. Chờ chút người tự chui đầu vào lưới. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 245, thần bí truyền thừa. Lại là một tháng minh tinh hiếm ban đêm, vô tận màu mực phủ đầy mắt tế. Điềm tĩnh lại mê người, hạ trùng thủy minh. Không có đèn đuốc lan san, gió mát nhẹ nhẹ. Liêu Hinh ngồi ở trên giường, hai chân bàn khúc. Chỉ mặc thật mỏng miễn cưỡng xưng là cuốn ngực bố trí đồ vật, để lộ ra êm dịu trắng non đôi vai. Phía trên còn mang theo từ cửa sổ mà đến điểm điểm tinh quang. Hít sâu một hơi, Từ Phàm âm thanh trầm dãi vang dội. Trải qua hắn và tu luyện tiểu thiên tài hộp cho cốt mấy ngày nghiên cứu, phát hiện loại này tu hành hệ thống đi đơn độc con đường rất chậm, nhưng nếu như có thể sử dụng song tu thủ đoạn, có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Chờ thông qua loại phương pháp này, đến cảnh giới nhất định, liền có thể thông qua ngược lại pháp đến thu được cái khác phương pháp tu luyện. Hộp cho cốt nói song tu đối tượng là tốt nhất là lông mày trong sạch, mục tú, môi đỏ, răng trắng. Dựa theo cổ thư theo như lời lông mày trong sạch người đối với âm dương tiếp nhận chi đạo có thiên phú. Đồng nghiêng về phía trên, sẽ trong lúc lơ đãng liếc về ánh mắt quyến rũ được gọi là mục tú. Màu đỏ môi đỏ. Răng bày ra tẩy trắng nữ nhân, dương khí sung mãn, răng cùng thận quan hệ rất sâu. Cho nên loại nữ nhân này thích hợp nhất song tu. Ngay sau đó cái này đối tượng một cách tự nhiên phong tỏa Liêu Hinh, đầu tiên Liêu Hinh cùng Từ Phàm quan hệ, thích hợp làm một ít song tu sự tình. Hơn nữa Liêu Hinh cũng thỏa mãn trở lên tất cả điều kiện. Ngay sau đó ngày đó, Từ Phàm liền dạy Liêu Hinh con đường tu luyện. Tính mạng song tu chú trọng tuần tự như tiến, từ thấp đến cao, từ cạn tới sâu, trước tiên mệnh sau đó tính, tổng mệnh công tới tay, luyện tinh hóa khí. Tâm lý yếu đất người, trước tiên tính sau đó mệnh, trước tiên tử tính công vào tay. Điều chỉnh cái cân, đề cao theo đuổi tầng thứ, khai thác bụng dạ tình cảm. Sau đó phối hợp uống thuốc cùng luyện khí, để thăng tố chất thân thể. Từ Phàm nhìn thoáng qua Liễu Hinh lòng dạ, ân, rất lớn, hẳn là không cần khai thác bụng dạ rồi. Hít hơi, lực chú ý tập trung ở đan điền. Ở đâu là đan điền a? Liễu Hinh hỏi. Từ Phàm đưa ngón tay ra gật một cái mi tâm của nàng, đây là ngươi thượng đan điền. Sau đó lại gật một cái bụng tim, trong đan điền, tông khí vị trí tụ. Cuối cùng là bụng của nàng bên dưới ba thốn địa phương, gật một cái bụng nhỏ. Nơi này chính là hạ đan điền, tập trung lực chú ý tại đây. Liêu Hinh đăm chiêu gật đầu một cái, bắt đầu dựa theo Từ Phàm phương pháp tu luyện. Liêu Hinh nếu là muốn song tu, tiền đề cần đem thân thể điều chỉnh đến hảo trạng thái, vì ngày sau tu luyện gầy dựng trụ cột cần thiết các biện pháp. Tại trong 100 ngày, làm được ý thủ đan điền, đem người thần kinh, nội tiết hệ thống cái cân điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. 2 giờ sau đó, Liêu Hinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy toàn thân thoải mái. Trên da toát ra từng khỏa mồ hôi lấm tấm. Từ Phàm lúc này đã đem nước tắm nấu xong, trên mặt nước bay đủ loại dược liệu. Ngâm thuốc, tẩy luyện trải qua thủy, loại bỏ thể nội tạp chất, tăng cường nhục thân cường độ, để cao tư chất tu luyện cùng trong tu luyện giới hạn. Liêu Hinh cảm thấy có một ít run chân, một bước xuống giường. Ai u, suýt nữa té ngã, còn tốt bị Từ Phàm giành trước đỡ. Chân ta mềm mại. Liêu Hinh nói. Run chân bình thường. Hơi quần áo, bước vào trong nước. Tắm liền tinh túy, thật dài kèm theo thống khổ. Đặc biệt là đối với tế bị nộn nhục nữ nhân mà nói, Liêu Hinh chỉ cảm thấy giống như là có người ở dùng châm không ngừng buộc da của mình. Không nhịn được phát ra thanh âm thống khổ. Từ Phàm đạm nhạt nhấp một miếng nước trà, mình ít nhất phải kiên trì 100 ngày. Liêu Hinh tại đây trong 100 ngày muốn đến trạng thái tốt nhất, vì ngày sau tu luyện gầy dựng trụ cột cần thiết các biện pháp, cho nên Từ Phàm đành phải nhẫn lại ở. Hai người thẳng đến sau nửa đêm mới thâm sâu ngủ tiếp đi. Hôm nay không có lên trưa không có khóa, Từ Phàm khó được muốn ngủ một cái rất thẳng. Ngoài nhà, Tiểu Ngũ sáng sớm liền bị Tô Nhã kéo ra ngoài chạy bộ đi tới. Dung Nhi cùng hộp cho cốt nị nị vai vai làm điểm tâm. Hộp cho cốt nói ta muốn uống cháo. Dung Nhi liền cho hắn diện một bát cháo, hộp cho cốt lại làm bộ tay mình không dơ nổi, để cho Dung Nhi cho hắn ăn. Ô Quy Vượng tài lặng lẽ nhìn hộp cho cốt một cái. Sau đó chậm gì gì bỏ ra ngoài đi tới. Lê Tầm Tâm. Từ Phàm là bị trong đầu liên tiếp âm thanh đánh thức. Chúc mừng Túc chủ, nơi thu đồ đệ thu được thần bí truyền thừa. Túc chủ thu được tưởng thưởng thu được lượng lớn tinh thuần tu vi. Chúc mừng Túc chủ lĩnh ngộ thần cấp dưỡng kiếm thuật, dưỡng kiếm thời gian càng dài uy lực càng lớn. Chúc mừng Túc chủ thu được bảo vật, thanh bình kiếm, tử điện truy, ngư cổ. Chúc mừng Túc chủ thu được diệt hồn đan. Chúc mừng Túc chủ thu được địa giai công pháp 5. Chúc mừng Túc chủ. Ân. Từ Phàm mê mang mở hai mắt ra, gãi đầu một cái. Cái tình huống gì? Người ở trong nhà nằm, tưởng thưởng từ trên trời đến. Từ Phàm từ trên giường chống đỡ ngồi dậy đến. Hắn ban nay thấp thoáng nghe thấy, thần bí truyền thừa là thứ gì? Liêu Hinh trở mình, trong miệng phát ra thán nói. A, ngủ thêm một lát nhi đi, ta mệt quá a. Từ Phàm nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của nàng. Thôn trưởng, thôn trưởng. Từ Phàm đang muốn lại lần nữa nằm xuống, bên ngoài vang dội Ninh Mãi Mãi âm thanh. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn. Có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 246, Vân Lão. Ninh Nha đầu tối hôm qua đi trong núi. Nha đầu này thường thường một người đi trong thôn đi loanh quanh, cho nên Linh Mãi Mãi cũng không có quá để ý, lớn tuổi, thật sớm đi ngủ. Kết quả ngày thứ hai dậy, phát hiện Linh Nha đầu vẫn chưa về. Đây cũng làm Linh Mãi Mãi dọa sợ, vội vã đến tìm Từ Phàm. Từ Phàm mặc quần áo tử tế, ngược lại cũng không có quá nhiều lo lắng. Linh Nha đầu hiện tại thân thủ, coi như là gặp xài lang hổ báo tuy rằng không đánh lại, nhưng dấu gì có thể chạy trốn. hơn nữa vừa nghĩ tới vừa mới hệ thống không ngừng vang lên âm thanh. Thần bí truyền thừa. Ninh Nha đầu cô nương này không phải là rơi vào vết đá, gặp phải cao thủ thần bí đi. Đây nội dung thật là cầu huyết. Đúng như dự đoán đến lúc buổi trưa, Ninh Nha đầu bình yên vô sự trở lại thôn. Người nha đầu này đi đâu vậy? Ninh mãi mãi ôm lấy Ninh Nha đầu, khóc như mưa. Ninh Nha đầu cười một tiếng, tùy tiện kéo một cái cớ. Chỉ nói mình ở trên núi gặp dã lang, đợi đến ban ngày mới dám chạy trở lại. Từ Phàm đôi mắt hơi hơi nhíp lại, nhìn đến Ninh Nha đầu. Ninh Nha đầu một đôi xinh đẹp con ngươi mỉm cười trở về nhìn Từ Phàm. Thường ngày, Ninh Nha đầu một mực không dám cùng Từ Phàm mắt đối mắt. Hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, hơn nữa thường ngày bởi vì xuất thân mang phức cảm tự ti cũng ít mấy phần. Ngược lại là thêm mấy phần tự tin, giống như là trong một đêm biến thành một người khác. Lại qua hai ngày, Tư Thục. Cô nàng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Ninh Nha đầu. Nàng bị gia gia Thái Dương an bài đến thôn, lúc mới bắt đầu mười phần không tình nguyện. Hơn nữa còn phải bên trên Tư Thục học tập. Liên dạng này buồn bực vượt qua đã vài ngày, Ninh Nha đầu trở thành nàng người bạn thứ nhất. Cho nên nghe được Ninh Nha đầu xảy ra chuyện về sau, gấp đều khóc lên. Cũng may một hồi sợ bóng sợ gió. Bất quá hai ngày này, cô nàng luôn cảm thấy Ninh Nha đầu tâm lý có chuyện gì. Sau khi tan học, cô nàng nói, "Chúng ta hôm nay đi chỗ nào chơi a?" Ninh Nha đầu gãi đầu một cái, nói ra, "Ta còn có chút việc, muốn trở về nhà thu dọn gian phòng." "Vậy ta đi chung với ngươi đi." Ninh Nha đầu do dự một chút, "Ngạch không cần, các ngươi đi chơi đi." Nói xong, cũng không đợi ba người nói gì, liền một hàng khói chạy. Về đến nhà, Ninh Nha đầu đóng cửa lại cửa sổ, lấy ra bên hông cất giấu một cái màu xanh bình nhỏ. Không lâu lắm bình nhỏ bên trong tỏa ra ánh sáng, bay ra một đạo nhẹ bóng nhân ảnh. Lao tiên người. Cái này bình nhỏ là hắn tại hậu sơn trong một cái sơn động tình cờ nhận được. Ở đó trong sơn động nàng còn thu được một bản để lại nửa cuốn công pháp, còn có một bản kiếm phổ và một thanh phi kiếm. Khiến nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia bình thường nhất màu xanh bình vậy mà cất giấu một cái thần bí lao gia gia. Lao gia này ra tự xưng là Vân lão, ở thượng giới bị người hãm hại, luân lạc tới hạ giới, vì bảo vệ mình một tia hồn phách ký thác ở tại bảo bình bên trong, chỉ đợi người hữu duyên xuất hiện. Ninh Nha đầu nhớ lên tiên sinh nói cho hắn qua đấu phá nhỏ cố sự, hết sức hưng phấn, cho rằng mình đây là gặp cơ duyên to lớn. Ninh Nha đầu muốn trở nên mạnh hơn, càng thêm ưu tú, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể xứng với tiên sinh, có dũng khí đứng tại Liêu Hinh trước mặt. Ngay sau đó mấy ngày nay, ngoại trừ tại Tư Thục tu hành, mỗi ngày trở về còn muốn tại Vân lão chỉ điểm nỗ lực tu luyện. Dựa theo Vân lão theo như lời hắn có một loại cực kỳ công pháp đặc thù, chỉ cần tu luyện công pháp này, liền có thể trong vòng thời gian ngắn tu vi đại tăng, hơn nữa không có tác dụng phụ. Mấu chốt nhất là có thể để cho nữ hải thanh xuân vĩnh trú, trở nên đẹp như thiên tiên. Ninh Nha đầu chỗ nào có thể nhịn được loại cám dỗ này? Chúng ta tiếp tục đi. Vân lão nhàn nhạt nói. Được. Nhìn đến Ninh Nha đầu một bộ nỗ lực bính bác bộ dáng, Vân lão khoe miệng không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng câu lên. Loại này nha đầu tốt nhất lửa, không giống hắn mấy ngày trước đây gặp kia là cái gì tự xưng vĩnh giả trưởng lão, văn trưởng lão lao hoạt đầu. Vì có thể để cho gia hỏa này tin tưởng chính mình, chính là mất một phen công phu. Kết quả chờ đến mình đoạt xá, lao già kia thân thể không có gánh vác lực lượng trực tiếp tự bạo. Suýt nữa để cho Vân lão theo hắn cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Không giống với Vân lão, Ninh Nha đầu thể chất mười phần thích hợp đoạt xá. Linh đài thanh minh, thiên tư chắc tuyệt. Tuy rằng 1800 khối tiền đối với chúng ta lại nói không có gì lớn, hơn nữa còn là lão bản ra tiền, nhưng mà loại này bị người cho rằng oan đại đầu cảm giác hết sức khó chịu. Ngay sau đó hôm nay đi lão bản lão ba chi nhánh công ty tham quan học. Đi thăm nhất tiểu tiên cuối cùng thành quả là trước đài tiểu tỷ tỷ dáng dấp không tệ. Chi nhánh công ty bộ tiêu thụ giám đốc thư ký cũng không tệ. Ta rốt cuộc biết phát triển công ty kích thước ý nghĩa là cái gì, nguyên lai chính là vì tìm rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Quyết định sau này trở về phải nỗ lực để cho lão bản chúng ta tiếp tra hắn ban, sau đó chúng ta tiến vào công ty. A ha ha ha. Bộ tiêu thụ giám đốc đùa giỡn nói với ta, mười phần hâm mộ ta, công tác thoải mái. Tương lai thái tử gia chỉ lão bản chúng ta tiếp ban về sau, lại chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Ta trong lòng tự đủ, muốn không hai ta đổi một cái, ngươi đem nữ thư ký nhường cho ta, ta lấy ta tất cả đổi với ngươi. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 247, đoạt xá. Linh Nha đầu hít sâu một hơi, tiếp tục dựa theo Vân lão dạy chi pháp tu hành. Vân lão nhìn đến Linh Nha đầu không phòng bị chút nào bộ dáng, tâm lý căng thẳng. Hắn đã tính qua, ngày mai là đời tháng, cho nên âm khí sẽ trở nên thịnh vượng mà sinh động, trời cũng giúp ta. Hắn đã không dám chế mãi quá lâu, lâu dài linh thể trạng thái để cho hắn ý thức càng thêm hỗn loạn. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng không bao lâu liền biết mất đi bản thân. Nhất thiết phải tăng nhanh tiến trình, đoạt xá nha đầu này. Ngày mai là đời tháng, là ngươi tu luyện công pháp thời cơ tốt nhất. Ta rõ rồi. Linh Nha đầu gật đầu một cái. Vân lão nhìn đến ngoài cửa sổ, hận không được có thể lập tức liền xuyên việt đến ngày mai. Len keng, tuyên bố nhiệm vụ giúp đỡ đệ tử tiêu diệt thần bí trong truyền thừa tà vật. Nghe hệ thống truyền đến nhiệm vụ, Từ Phàm đã đại khái thăm dò rõ ràng sự tình trạng. Chẳng trách bên trên một cái tưởng thưởng sẽ cho hắn một khỏa diệt hồn đan. Đối phương là hồn thể, chắc là ở trong động đã nhận được một loại nào đó truyền thừa, sau đó có một cái thần bí lao ra ra nội trú đến một cái thần bí giới chỉ trong đó. Nhưng mà cái này thần bí lao ra ra cũng không phải người tốt lành gì, đoạt xá. Ngay sau đó Từ Phàm thừa dịp bóng đêm len lén lẻn vào Ninh gia, nghe được Ninh Nha đầu cùng cái kia tự xưng Vân lão lao nhân nói chuyện. Đêm trăng tròn, cái này lao đầu buổi chuẩn bị ngày mai động thủ a. Từ Phàm đang muốn một cước đá tung cửa, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ninh Nha đầu sớm muộn phải ra ngoài lang bạt thế giới, có một số việc là nàng nhất định phải trải qua. Nghĩ như thế, Từ Phàm thu hồi đang ngẩng chân. Ngày thứ hai, Ninh Nha đầu cứ theo lẽ thường đi lên khóa. Từ Phàm tại tan học thời điểm, đặc biệt đem nàng lưu lại. Ninh Nha đầu tâm lý có một ít kích động, tiên sinh rốt cuộc chú ý mình. Ninh Nha đầu, ngươi nghĩ tới thế giới bên ngoài sao? nghĩ tới a, mỗi một cái hải tử không có khát vọng qua tiểu sơn thôn bên ngoài thiên địa rộng lớn đâu. Tu hành thế giới ngươi lửa ta gạt, ngươi chết ta sống, không có ai sẽ đối với ngươi vô duyên vô cớ tốt, cũng không có ai sẽ không duyên vô cớ giúp ngươi. Ninh Nha đầu sửng sốt một chút, không biết rõ tiên sinh vì sao lại bỗng nhiên nói với nàng lời nói này. Tiên sinh kia cũng sẽ không sao.
Sẽ không.
Từ Phàm nói. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi ích, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi ích. Ninh Nha đầu thất lạc túi đầu xuống. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, chỉ có dạng này ngươi mới có thể còn sống. Từ Phàm tay nhấn tại Ninh Nha đầu cái đầu nhỏ bên trên. Ninh Nha đầu ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn. Đêm khuya tĩnh lặng, trăng sáng treo cao. Ninh Nha đầu nhìn đến không trung minh nguyệt, rơi vào trầm tư. Ban ngày tiên sinh nói với nàng thanh âm vẫn còn thay. Cái này cái gọi là Vân lão sẽ không duyên vô cớ giúp đỡ mình sao? Trước giống như chúng số một dạng hư vấn, lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại. Vân lão thúc giục Ninh Nha đầu, ngươi còn đang chờ cái gì?
Ta.
Ninh Nha đầu nắm chặt nắm đấm, do dự bất quyết. Vân lão trong tâm tức thật đấy, hận không được đem Từ Phàm tiểu tử kia giết đi. Rõ ràng mình còn kém một chân bước vào cửa rồi, tiểu tử này lại cùng Ninh Nha đầu nói một nhóm không giải thích được. Làm Ninh Nha đầu bắt đầu hoài nghi bên trên mình. Thời gian cấp bách, Vân lão chỉ đành phải áp chế tức giận trong lòng, tiếp tục kiên nhẫn quên lơn. Ngươi chẳng lẽ không muốn biến cường sao? Ta biết ngươi yêu thích cái kia Tư Thục bên trong tiên sinh đi, chính là phải thường bên trên hắn, bằng vào ngươi bây giờ sợ rằng rất không có khả năng. Gia hỏa kia rất mạnh, ta có thể phát giác được, hắn chỉ là tạm thời cư ngụ ở trong tiểu sơn thôn, ngày sau tất nhiên sẽ rời khỏi. Như vậy đến lúc ngươi còn có tư cách cùng hắn sánh vai sao? Ninh Nha đầu cắn môi, không trả lời. Vân lão nhìn ra được trong lòng nàng dao động, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi có thể trở nên rất ưu tú đến đủ để cho ngươi tiên sinh cần ngưỡng vào ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ninh Nha đầu ánh mắt từng bước sáng ngời, muốn. Vân lão khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên. Nhưng mà còn không chờ hắn cười ra tiếng, Ninh Nha đầu mở miệng lần nữa, chính là tiên sinh nói qua. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 248, ngu xuẩn. Ninh Nha đầu kháng cự lùi sau một bước, chính là tiên sinh nói qua. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Ninh Nha đầu cảnh giác nhìn chằm chằm Vân lão. Vân lão biểu tình bỗng nhiên biến đổi, tháng đã đầy tròn. Không kịp đợi. Vân lão phát ra gầm lên giận dữ, linh thể tại lúc này trở nên dị thường khủng bố, hướng về Ninh Nha đầu nhào tới. Yêu nghiệt to gan, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang dội. Từ Phàm bỗng nhiên xuất hiện. Vân lão nhìn thấy Từ Phàm một khắc này đã muốn tức miệng mắng to. Tiểu tử này quả nhiên phát ra mình, chỉ là một cái phàm nhân. Nếu như đặt ở lúc trước, loại cấp bậc này tu sĩ, mình nhìn liền đều không mang theo nhìn một cái. Nhưng bây giờ, tiên sinh. Ninh Nha đầu nhìn thấy Từ Phàm, kích động kêu thành tiếng. Từ Phàm cười nhạt, nhìn đến Vân lão. Lá gan không nhỏ a, lão già chết tiệt. Vân lão phẫn nộ theo dõi hắn, rõ ràng mình còn kém một bước. Hết cách rồi, bây giờ nhìn lại đoạt xá kế hoạch triệt để thất bại. Không thể làm gì khác hơn là trở về tiếp tục chờ đợi kẻ xui xẻo rồi, lần này không biết rõ lại phải đợi bao lâu. Các ngươi nhớ cho ta, lưu lại đây một câu, Vân lão liền muốn chuẩn bị rời đi. Lão già chết tiệt, ngươi khả năng vẫn không có làm rõ ràng tình huống. Từ Phàm trong tay nhiều hơn một quả hạt châu màu đen. Diệt hồn châu. Vân lão một hồi nhận ra quả kia hạt châu màu đen, cùng bạo khí tức tại bên trong phun trào. Đây diệt hồn châu đối với người bình thường lại nói khả năng thì tương đương với một quả cục đá, nhưng đối với thân là linh thể Vân lão lại nói, không khác nào là có tính chất hủy diệt vũ khí. Ngươi làm sao có thể? Từ Phàm cười nhạt, lão già chết tiệt, ngươi chính là quá trẻ tuổi một ít. Đừng dạng này, chúng ta còn có thể nói một chút.
Ồ.
Nói chuyện cái gì? Từ Phàm hơi nhíu mày. Vân lão biết rõ đây là mình cơ hội cuối cùng rồi, hắn đã không có bất kỳ lá bài tẩy. Hắn vẫn là quá coi thường người này. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một ở bên ngoài không sống được nữa, đến trong tiểu sơn thôn tìm cảm giác ưu việt lọ rẻ. Không nghĩ đến đối phương chính là cái giả heo ăn hổ đại lão. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta bảo bối tất cả đều là ngươi.
Bảo bối?
Bảo bối gì? Ta mang bọn ngươi đi tìm. Từ Phàm tỏ ý hắn ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, ba người liền đi tới thôn hậu sơn bên trong. Tại Ninh Nha đầu phát hiện Vân lão trong sơn động, Vân lão mang theo hai người đi vào sơn động sâu bên trong. Lập tức thi triển pháp thuật, tháo gỡ mê trận. Nhất thời, lang gia nơi nơi bảo vật liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Ninh Nha đầu bị tràng diện này sợ ngây người, miệng nhỏ mở ra một cái khuyết đại độ cong. Vân lão linh thể đồng bình tại bảo vật bên trong, những bảo vật này đều là hắn liều mạng thời khắc mang ra ngoài. Trước Nhật Bá Thương, Hoàng Diệt Kiếm, Bán Hồn Cung đều là một đỉnh một thần binh lợi khí. Trừ chỗ đó ra, còn có một ít cao cấp thần đan diệu dược. Không nỡ bỏ a. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp. Ngươi nói xem. Từ Phàm nhìn thoáng qua Ninh Nha đầu. Ninh Nha đầu rõ ràng là động lòng, gật đầu một cái, hưng phấn nói ra, "Tiên sinh, ta cảm thấy rất đáng giá." "Vậy ngươi cảm thấy hẳn vì những bảo vật này bỏ qua cho hắn?"
"Ừm."
Ninh Nha đầu khôn khéo gật đầu một cái. Vân lão cũng nhân cơ hội nói ra, "Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, những bảo vật này đều là ngươi, đều là ngươi." Từ Phàm cười nhạt, khởi động diệt hồn châu. "Ngu xuẩn, giết ngươi, những thứ này cũng là ta."
"Vân lão."
"Vê đút vê đút." "Đây cờ mờ nờ là người làm ra sự tình sao?" Diệt hồn châu khủng bố lực lượng thả ra, trùng trùng điệp điệp tuôn đến Vân lão.
Ngoa tào ngươi,
đây là Vân lão trên thế gian lưu lại câu nói sau cùng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình vậy mà sẽ dễ dàng như vậy chết, càng thêm sẽ không nghĩ tới trước mắt cái gia hỏa này thủ đoạn vậy mà tàn nhẫn như vậy. Sau đó liền tại diện hồn châu khủng bố lực lượng phía dưới, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất tại tam giới lục đạo. Ninh Nha đầu ngơ ngác nhìn đến cảnh tượng này, hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Nàng vốn cho rằng sự tình đã nói chuyện khép, ai biết tới chốc nhất cái lớn đảo ngược. Ninh Nha đầu cảm giác mình thế giới quan đều ở đây một khắc sụp đổ. Từ Phàm đi đến, nhìn lướt qua Vân lão lưu lại bà bối. Hài lòng gật đầu một cái, xác thực rất không tồi. Ninh Nha Đầu có một ít xấu hổ cúi đầu xuống, mình phát hiện Vân lão sự tình không có ngay lập tức nói cho tiên sinh, không nghĩ đến trọng phiền toái lớn như vậy. Nhưng bây giờ lại muốn tiên sinh vì mình chủ đích. Từ Phàm nhìn ra tâm sự của nàng, cười xoa xoa đầu của nàng. Chuyện này không trách ngươi, là gia hỏa này quá âm hiểm, vẫn là câu nói kia không nên lòng dạ mềm yếu thời điểm tuyệt đối không thể đồng tình tâm tràn lan. Nếu mà hôm nay chúng ta bỏ qua hắn, ngày sau hắn lại nếu không biết rõ hại chết bao nhiêu người, hơn nữa còn sẽ trở về tìm chúng ta báo thù. Ninh Nha Đầu đăm chiêu gật đầu một cái, Ninh Nhi hiểu. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 249, ban phúc mỗi một cái hài tử. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thưởng trường không kiếm pháp. Tưởng thưởng kiến thức luyện đan năm. Ân. Kiến thức luyện đan. Đây là Từ Phàm lần đầu tiên thu được loại vật này. Đem bảo vật toàn bộ thu tích chứa đến nhẫn chứa vật bên trong, Từ Phàm liền dẫn Ninh Nha Đầu trở lại nhà. Tuy nói đây Vân lão là chết, chính là hắn lưu lại một ít công pháp ngược lại cực kỳ thích hợp Ninh Nha Đầu. Từ Phàm lựa chọn mấy quyển thích hợp Ninh Nha Đầu, lại cho nàng chọn một thanh binh khí. Thanh phong kiếm. Ninh Nha Đầu cảm kích nhìn đến Từ Phàm, chợt nhớ tới trong tiểu thuyết một đoạn lời thoại. Tiên sinh ân cứu mạng, tiểu nữ không thể hồi báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Quỷ thần xui khiến nói đi ra. Từ Phàm bày tỏ đây có thể quá hình rồi, hắn cũng không có quá để ý. Xoa xoa Ninh Nha Đầu đầu, cười nói, tiểu thí hài ngươi còn có thể lấy thân báo đáp, đi mau về nhà đi thôi. Ninh Nha Đầu bất mãn gồ lên miệng nhỏ, nhìn đến Từ Phàm rời đi bóng lưng, thấp giọng nói, ta mới không phải tiểu thí hài đâu. Giải quyết xong Ninh Nha Đầu sự tình sau đó, Từ Phàm về đến nhà, lại bắt đầu đầu nhập mỗi ngày song tu hành trong đó. Trải qua những ngày qua tu hành, Liễu Hinh thể chất rõ ràng có rõ rệt tính tăng lên. Rất nhiều không thể làm được động tác, cũng có thể thoải mái vận dụng tự nhiên. Lại một lần nữa tu luyện tới đêm khuya. Liễu Hinh mệt ngã quắp tại Từ Phàm trong lòng. Vù vù. Từ Phàm lau một cái trên trán nàng mồ hôi. Mệt quá a. Có cần hay không ta đi cho ngươi nấu điểm bữa ăn khuya? Ừm. Liễu Hinh tiêu hao thể năng hết sức lớn, sờ đói xẹp bụng làm thịt bụng. Muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Hôn ta một cái liền cho ngươi đi làm. Liễu Hinh mím môi một cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như không có đầu khớp xương một dạng, nàng hiện tại cơ hồ liền đầu đều chẳng muốn giơ lên. Từ Phàm đem mặt tiến tới, Liễu Hinh ngoác miệng ra môi dán lên. Du ba, du. Tại đây đường núi 18 ngã rẽ, tại đây đường thủy cựu liên hoàn. Từ Phàm hừ nhỏ hát, chuẩn bị cho Liễu Hinh làm chút nổ khoai tây phiến. Thật dày khoai tây phiến nổ hai mặt vào nóng, phối hợp một ít lớn nước tương dính ăn. Cố gắng nhịn một bát sữa đậu nành. Lúc này, hộp cho cốt cũng mắt lim dim buồn ngủ lại gần. Làm sao? Dung Nhi cũng muốn ăn, ngươi làm nhiều một ít. Hộp cho cốt đánh cái hà hơi. Từ Phàm hướng lò bếp bên trong thêm một cái củi lửa, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi đi hỏi một chút Tiểu Ngũ, hắn có muốn ăn hay không? Muốn. Còn không chờ hộp cho cốt nói chuyện, Tiểu Ngũ âm thanh bỗng nhiên vang dội. Hai người đồng thời quay đầu nhìn đến, ngươi tới lúc nào? Tiểu Ngũ mặc đồ ngủ, đeo một đỉnh trùm mũ, bĩu bĩu mũi. Tiểu Sinh đánh hơi được mùi thơm. Tiểu Ngũ là thuộc heo. Hộp cho cốt nói. Hừm, heo dạ dày, chó mũi. Từ Phàm hướng lò bếp bên trong thêm một cái củi, bày tỏ đồng ý. Tiểu Ngũ cười hắc hắc, hừ hừ rồi hai tiếng. Ho ho. Dạ, yên tĩnh. Nửa tháng sáng lên treo nghiêng tại bên ngoài viện một cây hoại thụ tiêm nhi bên trên. Mát mẻ gió đêm nhẹ nhàng lướt qua thôn trang, trong ruộng đồng, ít âm thanh, trùng tiêu này khởi kia lạc. Toa toa toa. Không có bất dạ thành bên trong xa hoa trụ lạc, ngươi lửa ta gạt, liều mạng tranh đấu. Trong không khí tản ra hoa gạo mùi thơm, khiến người ta say mê trong đó. Bên trong nhà, phòng bếp bên cạnh ba người câu được câu không tán gẫu. Sau đó chẳng biết lúc nào yên lặng xuống. Chờ đợi ăn cơm Tiểu Ngũ ôm lấy Ố Quy Vượng tài ngủ thiết đi. Hộp cho cốt nhìn đến phương xa không biết rõ đang suy nghĩ gì. Từ Phàm lại đi lò bếp bên trong thêm một cây đuốc. Ánh lửa chiếu gò má của hắn, hiện ra hạnh phúc mà lại yên tĩnh nụ cười. Khoai tây phiến tiên được rồi, Từ Phàm cho Tiểu Ngũ múc một bát lớn sữa đậu nành, lại để lên mấy khối khoai tây phiến. Lại phân cho hộp cho cốt một ít. Sau đó hai người đều tự tìm nữ nhân của mình đi tới. Liêu Hinh nằm ở trên giường, chẳng biết lúc nào đã ngủ. Từ Phàm đem nàng lay tỉnh, đỡ nàng dậy tựa vào trong ngực của mình, sau đó xốc lên khoai tây phiến. Ừ mừng ừ mừng. Nhai. Liêu Hinh tựa hồ liền nhai cái gì cũng không muốn nhai, cho nên nhai rất chậm. Sau đó lông mi thật dài rũ xuống, mí mắt đánh nhau. Từ Phàm cười một tiếng, vì nàng lau miệng. Ngủ đi. Ừm. Từ Phàm đắp chăn. Thật là cuộc sống tốt đẹp a, nếu như một mực có thể như vậy thì tốt rồi. Nếu quả như thật có thể. Chúng ta hôm nay đi tới sân chơi, đã làm xe đường thời điểm, ta có chút sợ. Bởi vì đây là ta lần đầu tiên tới sân chơi, cũng là lần đầu tiên đã làm xe đường. Sau đó bên cạnh ta nhiệt tình Đông Bắc đại ca liền tràn đầy tự tin nói với ta. Không có gì đáng sợ đại tiểu hỏa tử còn sợ đồ chơi này, ta cũng là lần đầu tiên chơi bất quá ta lúc trước làm lính thời điểm. Ta lúc ấy rất cười cười xấu hổ, sau đó đến lúc đưa qua xe đường chạy thời điểm, đại ca kia âm thanh cũng sắp đem thai ta màng làm vỡ nát. Cuối cùng chờ cái kia xe cắp treo đến điểm cao nhất thời điểm, hai ta tại hàng thứ nhất. Đây xe cắp treo tại điểm cao nhất thời điểm trở về dừng lại mấy giây, để ngươi một chút xíu cảm thụ loại kia khủng bố, tặc con mẹ nó dọa người. Đây đại ca liền gào 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 gọi, ngừng. Ta không chơi, không chơi. Đem ta cười đến nhất thời cũng cảm giác không có sợ như vậy, không qua đi sức lực quá lớn. Tối nay tọa độ gaming khách sạn, nhìn đến kia sang trọng trên dưới hai tầng giường lớn, ta thật một chút muốn đi ngủ tâm tư đều không có. Ta hiện tại chỉ muốn gần sát mặt đất, ngay sau đó lựa chọn trải sàn, cảm giác tối nay biết làm ác mộng. Xinh đẹp Aji sẽ ban phúc mỗi một cái rời nhà hải tử. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 250, bước sang năm mới rồi. Tiết lạnh cuối đông gió mạnh, tuyết lớn sâu vài thước. Tiểu trấn khó được xuống lớn như vậy tuyết. Hàn phong giống như là mãnh thú một dạng, tập kích thôn nhỏ sừng gốc lạc. Nhưng mà ngay tại dạng này trong trời đông giá rét, Một tên thiếu nữ cầm kiếm tại sơn thôn bên ngoài trên đỉnh cao, đón gió mua kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Nàng mỗi một kiếm đều tinh diệu tuyệt luân, mang theo trăm ngàn đạo hàn tinh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tinh diệu tuyệt luân. Linh Nha đầu toàn thân áo đỏ, nhẹ nhàng phun ra một đạo thở dài. Hô. Lúc này, một đạo thân ảnh xoay mình mà tới, lập tức một búa bổ tới. Thiếu nữ này toàn thân xiêm y màu tím, tuy là mùa đông khắc nghiệt, lại chỉ mặc một kiện đơn bạc y phục, trong tay nắm hai thanh sáng lấp loa búa ngắn. Leng keng. Binh khí kịch liệt va chạm, đấu có tới có lui, ngang sức ngang tài. Đông nhiên Linh Nha đầu kiếm thế biến đổi, hàn quang một trái một phải, đâm thẳng mà tới. Thiếu nữ trái lơi búa hướng về trái đè một cái, muốn ngăn trở một kiếm này, nhưng nàng phản ứng cũng không phải rất nhanh. Mắt thấy đây kiếm liền muốn đâm vào thân thể của nàng, cũng tại nửa đường dừng lại. Linh Nha đầu thu kiếm, nhàn nhạt cười một tiếng. A. Thiếu nữ vứt bỏ lưỡi búa, ngồi dưới đất, không cam lòng quát to một tiếng. Tiên sinh thiên vị, đem tốt gì đều dạy ngươi rồi. Cô nàng không thể nói như vậy, tiên sinh dạy chúng ta đều là giống nhau, chỉ bất quá hắn am hiểu hơn kiếm pháp mà thôi. Vậy ta cũng muốn bắt chước kiếm. Cô nàng nói. Nàng thở nhỏ cùng gia gia Thái Dương học tập con đường tu hành, sau đó lại bị gia gia thu xếp đến tiểu sơn thôn, trở thành tử phàm học sinh. Cho nên tại tu hành phương diện, so sánh mấy người khác đi trước rất nhiều bước. Nhưng mà ngắn ngủi vài năm, lại bị Ninh Nha Đầu, Vương gia hai huynh đệ lần lượt vượt qua. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể khi dễ một chút tư thục bên trong một lòng chỉ đọc sách thánh hiền thiết đản, còn có mập mạp to lớn Tuấn. Bất quá to lớn Tuấn mười phần biết là người, thỉnh thoảng kia mấy khỏa kẹo cùng cô nàng làm xong rồi quan hệ. Nàng liên không còn khi dễ hắn. Trở về đi, hôm nay là năm mới, còn phải cho tiên sinh chúc Tết biết. Linh Nha Đầu nói ra. Vừa nghe muốn cho tiên sinh chúc Tết, cô nàng dọn sạch hết trước không vui. Bởi vì sư nương Liễu Hinh làm kẹo hồ lô ăn thật ngon. Cô nàng nhảy một cái cao ba thước. Linh Nha Đầu mỉm cười nhìn đến nàng, cô nàng cùng Linh Nha Đầu là hai loại hoàn toàn ngược lại tính cách. Linh Nha Đầu tâm tư cẩn thận, chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Cô nàng tùy tiện, tức giận nhanh, hảo cũng nhanh. Hai người cùng nhau kết bạn xuống núi. Trong sơn thôn tuyết trắng mênh mông, một cước đi xuống, tuyết đều có thể không tới nơi đầu gối. Đi đến tiên sinh trong nhà, Vương Đại Vương Nhị đã tới trước. Chính đang bận bịu lùi heo lông, đem một cái béo phì thể trắng heo bỏ vào một cái thả đầy nước nóng nồi bên trong. Tại heo bốn cái trên chân mở một cái lỗ nhỏ, sau đó hướng bốn cái khổng bên trong suy khí. Lại dùng thừng nhỏ trói chặt bốn cái chân, để phòng chạy khí. Sau đó dùng tấm gỗ vô vào, khiến cho da heo cùng thịt heo tách rời. Tiểu Ngũ đứng ở bên cạnh, nước mắt rưng rưng, "Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, không có ngươi, ta làm sao còn sống a?" Tiểu Hoa chính là Tiểu Ngũ nuôi một năm nhỏ heo mập, nhưng bây giờ ở trước mặt mình bị giết. Xung quanh mấy người thờ ơ bất động, ai cũng không có đi khuyên hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này chờ lát nữa nhất định sẽ so với ai ăn cũng thơm. "Các vị thúc thúc bá bá, chúc mừng năm mới, bao tiền lì xì lấy ra." Cô nàng tràn đầy phấn khởi nói ra. Hộp cho cốt lặng lẽ túi đầu. Tiểu Ngũ nháy mắt một cái, người ta vẫn còn con nhít. "Thiên sinh đâu? Trong phòng ngủ ngon đi." Liêu Hinh mặc lên toàn thân từ phàm tân chế làm đỏ khoản quần áo mùa đông sần sám, cực kỳ nổi lên vóc dáng. Một tấm khuôn mặt trắng loan bên trên, một đôi hồ mị từ đôi mắt, cho người một loại cực kỳ nữ nhân vị cảm giác. Đây cái nam nhân nào nhìn thấy không mơ hồ, trong lúc nhất thời loại này đỏ khoản quần áo mùa đông sần sám phổ biến một thời. Trong thôn, trong trấn phụ nữ đều mặc vào loại y phục này. Bởi vì chuyện này từ phàm còn lớn hơn kiếm lời một bút. Bất kể là trong thôn tiệm may, vẫn là trên thị trấn thợ may đều không làm được loại y phục này. Từ phàm thuộc về trực tiếp lũng đoạn, nói là thiên kim khó cầu đều không quá lắm. Chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 251, chơi lại bài. Ngoài nhà bay tuyết, bên trong nhà trong nồi lớn trưng thơm ngát thịt heo, mùi thơm kia phảng phất là phải đem tưởng ra đều sông mềm một dạng. Một lát sau, Thiết Đản cùng to lớn Tuấn cũng đến. Qua năm, Thiết Đản liền muốn đi trong tỉnh thi cử nhân đi tới. Từ phàm nhìn đến 6 cái hài tử, lúc mới bắt đầu vẫn chưa tới bụng mình cao. Hiện tại đã đều sắp tới mình, đặc biệt là Vương Đại cao hơn mình nửa cái đầu. Mặt đầy lao luyện lẫn nhau. Từ phàm vui mừng cười cười, hài tử trưởng thành. Mình lông dê cũng nổi choáng. Bọn hắn cũng nên là thời điểm đi bên ngoài lang bạ xung sáo. Năm mới dạ, thường ngày nên an tĩnh thôn, lúc này lại là náo nhiệt dị thường. Người của toàn thôn đều tụ lại qua năm mới, đồng thời vì Thiết Đản tiễn biệt. Đùng đùng tiếng pháo nổ không ngừng, đèn đuốc sáng ngời. Mỗi người đều đang tha hồ tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp. Ngay sau đó năm mới dạ qua đi, Thiết Đản liền dẫn toàn thôn hy vọng bước lên hành trình. Năm mới đã qua 4 ngày, trong thôn năm vị dần dần tiêu tán. Lại qua 2 ngày. Ngày hôm đó, tiểu sơn thôn ra bỗng nhiên vang dội một cái âm thanh vang dội. Thiên sư thu đồ đệ. Trong thôn bình thường chính là một cái đại cô nương đánh giấm, đều có thể bị xem là đề tài trò chuyện địa phương. Chớ đừng nhắc tới nghe nói có cái gì tiên sư thu đồ đệ. Lần thứ nhất đến là một cái tên lường gạt lão đạo sĩ, còn nói từ phàm sống không được bao lâu. Bất quá lần này cùng lần thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Quy mô còn rất sang trọng, đến hơn 20 vị thân mang bạch y tu sĩ. Trong đó còn có một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Ngay sau đó, không lâu lắm trong thôn nghe tiếng mà đến người liền thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Lão giả trước người để một khỏa hòn đá, dựa theo lão giả theo như lời thu đồ đệ tuổi tác tại 518 tuổi giữa. Theo thứ tự đến chạm hòn đá, cái này hòn đá nếu mà sáng lên liền chứng minh hợp cách. Trong thôn mọi người hâm mộ nhìn đến những này bạch y tu sĩ, dù sao mỗi một cái nam nhân đã từng không có huyễn tưởng qua ngự kiếm phi hành trên trận giết địch, mỗi một cái nữ nhân không có huyễn tưởng qua cùng xoáy khí ôn nhu tiên sư đến một đoạn ngọt ngào yêu đương. Ngay sau đó đang lúc mọi người giật dây bên dưới, một cái tên là Nhị Nha cô nương liền cái thứ nhất đi lên phía trước, thấp thỏm vươn tay, tay nàng bởi vì thường xuyên làm ruộng cho nên cực kỳ thô tháo, phía trên hiện đầy nếp vốn, cái móng tay bên trong còn có vừa mới đốt xong tuổi lưu lại một ít dơ bẩn. Một người cầm đầu trẻ tuổi nam tu sĩ ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác. Nhị Nha đen thui gương mặt, thẹn thùng đỏ bừng. Đúng như dự đoán, hòn đá cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lão giả không nói gì, nhị nha cũng không biết tình huống gì, không biết tự mình rốt cuộc là nên đi vẫn là không nên đi. Lúc này, cái kia trẻ tuổi nam tu sĩ không nhịn được rêu cợt nói, đi nhanh đi, ngươi không có linh căn không sửa được tiền, còn có trở về nhà nắm tay tắm một chút, vẫn chết. Nhị nha vừa mới liền chú ý tới cái này nam tu sĩ, vóc người xoái, khí chất bất phàm. Ngay sau đó nhìn thêm mấy lần, thậm chí đều đang bộ não bên trong cùng hắn huyễn hóa ra một phần nhỏ cố sự. Bây giờ bị người ta vừa nói như thế, mặt nhất thời đỏ hơn, hận không được tìm một chỗ kẽ hở trực tiếp chui vào. Nhị nha cúi đầu, cũng không quay đầu lại chạy. Cô nàng cùng Ninh nha đầu cùng nhị nha quan hệ rất tốt, đặc biệt là cô nàng. Nhìn một màn này hỏa soạt một hồi liền lên tới, nếu không phải Ninh nha đầu ngăn, đã sớm đi lên cùng đối phương lý luận đi tới. Tu sĩ trẻ tuổi ghét bỏ nhìn thoáng qua xung quanh tên thôn, cảm thấy bọn hắn bất hiểu. Thậm chí là không khí chung quanh cũng để cho hắn mười phần không thoải mái. Sư phụ, chúng ta tại sao lại muốn tới tại đây? Lão cười nhạt, Ngụy Xuyên, các không khỏe cao vụ viễn, thường thường có đôi khi càng là loại địa phương này, càng có thể phát hiện nhân tài. Được gọi là Ngụy Xuyên người trẻ tuổi bĩu môi khinh thường. Đang lúc này, trước mắt hắn sáng lên, chỉ thấy một cái thân mang màu đỏ áo đông hai thiếu nữ đi tới, xinh đẹp cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Cô nàng liếc hắn một cái, lỗ mũi hả giận, bày tỏ xuất từ mấy khinh thường. Sau đó hào sảng ngồi xuống, lão giả con mắt hơi mở ra một cái hở, tiểu nha đầu, lão phu nhìn ngươi vầng trán cao, địa các phương viên, khí vượng rất sung túc. Nga, thật sao? Cô nàng cao ngạo ngẩng đầu lên, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu nhu đâu, không phải là tên lường gạt đi. Linh nha đầu lôi kéo cô nàng. Ngụy Xuyên sắc bén nhìn đến cô nàng, lớn mật. Cô nàng ngỡ ngực bô, hai tay chống nạnh, hoàn toàn không sợ hãi hắn. Ngụy Xuyên, cùng một cái nha đầu ngươi còn muốn động khí? Lão giả có chút bất mãn đối với tên đồ đệ này nói ra. Nha đầu, ngươi muốn gia nhập chúng ta tông môn sao? Cô nàng không trả lời, mà là đưa tay đắp lên kiểm tra thạch bên trên. Trong nháy mắt kế tiếp, đã toát ra tia sáng chói mắt. Rào. Tia sáng này đám đông giật nảy mình. Ngay cả lão giả đều thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, sau đó không nhịn được cười ra tiếng, liên tục nói ba tiếng tốt. Tiểu cô nương, ngươi rất có thiên phú, có thể gia nhập chúng ta tông môn. Cô nàng đắc ý thu tay về, ta cũng không có nói muốn gia nhập các ngươi. Nói xong, thứ một tiếng quay đầu bước đi rồi. Chương 252, nhàm chán a. Cô nàng quay đầu rời đi, đều lưu lại mặt đầy mộng bức mọi người. Ngụy Xuyên tức sắc mặt biến thành màu đen, ngươi ngươi. Lão giả sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Ngụy Xuyên nghi hoặc nhìn thoáng qua lão giả, sư sư phụ. Lão giả cười khoát tay một cái, không gì không gì. Ninh Nha đầu cười cười xấu hổ, xin lỗi a, tính cách của nàng có chút hòa bạo. Ngụy Xuyên nguyên lai còn đối với cô nàng cùng Ninh Nha đầu có một ít hảo cảm, không nghĩ đến cô nàng chính là loại thái độ này. Ngay tiếp theo đối với Ninh Nha đầu cũng không có hảo cảm gì rồi. Ninh Nha đầu cùng mấy người nói xin lỗi, liền muốn chuẩn bị trở về. Cô nương nếu đã tới, không thử một lần sao? Lão giả phô bày mình một chút chắc nghiệm thạch. Ninh Nha đầu do dự một chút, đưa tay chạm tại trên đá. Đá cũng không có phản ứng gì. Ngụy Xuyên lạnh rên một tiếng. Lão giả sờ râu một cái, cô nương, thoạt nhìn ngươi cùng chúng ta tông môn vô duyên a. Ninh Nha đầu khẽ mỉm cười, cũng không có quá mức để ý, thu tay về. Đúng lúc này, giang giác thanh thúy một thanh âm vang lên. Ánh mắt của lão giả cố định hình ảnh tại phân chia hai nửa trên đá. O. Trong lúc nhất thời, tông môn mọi người yên lặng im lặng. Sư phụ đây là thế nào? Ngụy Xuyên khẽ mắt chạm. Lão giả có một ít không quá xác định xoay cổ tay một cái, lại lật ra một khối đá kiểm tra đầu. Cô nương, ngươi thử lại thử một lần khối đá này đi. Linh Nha đầu hơi nghi hoặc một chút lần nữa vươn tay. Không nghĩ đến lại phát ra một tiếng giòn vang, giang giác. Trắc nghiệm thạch lần nữa vỡ thành hai nửa. Ngụy Xuyên một bộ chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng, sư phụ đây. Kỳ tài. Kỳ tài a. Lão giả không nhịn được kinh hô. Tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta tông môn sao? Gia nhập tông môn? Linh Nha đầu ngẩn người, nàng chỉ là đến xem náo nhiệt, căn bản là không có nghĩ tới gia nhập cái gì tông môn. Xin lỗi a, ta có sư phụ. Cô nàng chống nạnh nói, ta cũng có sư phụ. Bạn cô nương mới không cần đi các ngươi cái kia phá tông môn. Ồ, sư phụ. Lão giả sờ râu một cái, không lạ hai nha đầu này đều có tu vi. Bất quá đều là rừng núi thôn phu mà thôi, có thể dạy tới mức này hẳn đã là cực hạn rồi. Lão giả đã có thể tưởng tượng ra sư phụ của bọn họ rồi. Hẳn đúng là một cái ngã lòng tu sĩ, tuổi đã cao. Không có ở bên ngoài kiếm ra manh mối gì, sau đó trở lại trong thôn núi nhỏ. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện hai cái tu hành thiên tài. Đang lúc này, nghe thấy người gọi thôn trưởng đến, thôn trưởng đến. Đám người tự động tách ra một con đường. Một người trẻ tuổi kéo một cái xinh đẹp nữ nhân đi tới. Nhìn thấy kia xinh đẹp nữ nhân một khắc này, lấy Ngụy Xuyên dẫn đầu mấy cái nam tu sĩ nhộn nhịp ngây dại. Ngay cả mấy cái trên tướng mạo giai nữ sinh đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nữ nhân này mặc cùng người xung quanh một dạng, cơ hồ đều là cùng khoản màu đỏ sơn xám, nhưng mà hạc đứng trong bầy gà. Lá xanh bên trong một đóa cực kỳ tươi đẹp hoa hồng. Tóc dài tán lạc tại thắt lưng, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ, mang theo mấy phần tản mạn, khí chất cao nhã xuất trần. Nàng bên cạnh nam nhân đồng dạng là mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất chúng. Liêu Hinh kéo từ phàn tay, trong con ngươi lập lòe tò mò hào quang. Xách. Lão giả khuôn mặt hơi đổi, ánh mắt chăm chú nhìn bỗng nhiên xuất hiện Từ Phàm. Từ Phàm hướng lão giả gật đầu một cái, ta là thôn này thôn trưởng, xin hỏi các ngươi là tông môn nào? Chúng ta là Vạn Kiếm Tông. Lão giả nói. Từ Phàm đăm chiêu gật đầu một cái. Ba vị là chuẩn bị tại trong thôn ở tạm một đoạn thời gian sao? Vẫn là ngày đó khởi hành. Chúng ta chuẩn bị trong thôn ở tạm một đoạn thời gian, không biết có tiện hay không. Ngụy Xuyên kinh ngạc nhìn sư phụ một cái, ở tạm? Ở chỗ này? Đùa gì thế? Bất quá hắn cũng không tốt nói ra. Phương tiện. Từ Phàm nhìn lướt qua mấy người, dùng trong thôn cho các ngươi cung cấp chỗ ở sao?
cái này cũng không nhọc đến các hạ phí tâm, người trong tu hành ngồi tĩnh tọa nhập định liền có thể. Từ Phàm gật đầu một cái. Ngay sau đó lại khảo nghiệm mấy người, chặn vạn tối vạn kiếm tông mấy người liền ở trong thôn ở tạm xuống. Khuya về nhà thời điểm, cô nàng còn tức giận bất bình, không phải là một phá tông môn sao, duệ cùng tự kỳ đúng. Linh Nha đầu cười một tiếng, cũng không có nhận gốc. Từ Phàm nói, các ngươi cũng có thể đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, vạn kiếm tông là cái không tồi chỗ đi, hẳn nghiêm túc cân nhắc một chút. Cô nàng cắt một tiếng, ta mới không cần đi đi. Ngươi thì sao? Từ Phàm nhìn về phía Linh Nha đầu. Linh Nha đầu cúi đầu, lắc lắc đầu, ta cũng không muốn đi. Từ Phàm cười một tiếng, nhìn chút thế giới không phải một chuyện xấu, thiết đản hiện tại đã đi rồi, các ngươi cũng nên đi bên ngoài lang bạt sông sáo. Đúng rồi, Vương Đại Vương nhị đâu? Nói là lên núi đóng tuyết người đi tới. Nhớ cùng bọn hắn nói một tiếng vạn kiếm tông đến thu đồ đệ rồi. Ta muốn đi lão bản lão ba một cái khác chi nhánh công ty nhìn xem mỹ nữ của hắn. Lão bản muốn đi internet chơi game, dân kỹ thuật muốn tìm một cái quen thuộc trung tâm tắm rửa. Ngay sau đó chúng ta cả ngày đều núp ở trong tiểu điểm, buổi sáng đánh vĩnh kiếp, buổi chiều nhìn thế giới thi đấu phát lại, buổi tối viết tiểu thuyết. Lập tức sẽ 11 rồi, lão bản nói muốn không ngay khách sạn giúp được, ta kiên quyết không đồng ý NLZ. Tại khách sạn giúp có thể có bạn gái sao? Chính là lại không biết nên đi nơi nào chơi, thật nhàm chán à, cảm giác lãng phí một ngày sinh mệnh. Ta có chút muốn trở về công tác, tưởng niệm những cái kia bận rộn, nhưng tăng cường để cho ta cảm thấy có ý nghĩa thời gian. Ta cùng lão bản nói lần này sau này trở về, để cho hắn từ cha hắn công ty tiếp một ít sinh ý, lại rảnh rỗi chúng ta liền một thế. Lão bản còn đang do dự bên trong, đánh giá hắn chỉ muốn nằm ngang. Gặp phải như vậy một ông chủ, ta lúc nào mới có thể có đến xinh đẹp a gì a? Chương 253, Vương Đại Vương Nhị. Sáng sớm, Vạn Kiếm Tông đệ tử Ngụy Xuyên mở hai mắt ra, tinh tọa một đêm. Sắc trời thả hiểu, màu xanh nhạt bầu trời nạ mấy quả tàn tinh, đại địa mơ hồ. Ngụy Xuyên đặc biệt chọn một nhiều người địa phương, trong thôn lão hoè thủ trước, rút kiếm đùa bỡn một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn, có thể nhu có thể cương, chiêu thức cũng là độc đáo. Lại thêm nó phiêu giật dáng người, không lâu lắm liền hấp dẫn tới một đám xem náo nhiệt đại cô nương. Được, đại cô nương nhóm xấu hổ. Một ít gả cho người phụ nữ cũng không xấu hổ, con mắt rất không được dán tại trên người đối phương. Tiếng cười của các nàng không tị hiểm chút nào xuyên thấu qua, phản phất là rất sợ Ngụy Xuyên không nghe được một dạng. Ngụy Xuyên nhìn lướt qua những này không có kiến thức người, thừ nhẹ một tiếng, cực kỳ đắc ý. Sau đó càng là nói, ta ở đây bất động, nếu mà đang ngồi có vị nào có thể đem ta thúc đẩy. Hắn lấy ra một chút bạc, số tiền này chính là hắn. Lúc này quần chúng vây xem đều tới hứng thú, ríu rít thảo luận. Không lâu lắm, một người tráng hán đi tới trước. Tráng hán này tên là Nhị Nưu, có thể có cao hơn 2 mét hình thể, bên hông buộc đến một đầu một thước rộng da châu đai lưng, chân mang đến một đôi dép vải gai. Mọi người đều mong đợi nhìn đến Nhị Nưu. Vươn tay, dùng sức đẩy một cái. Đối phương chính là vẫn không nhúc nhích. Nhị Nưu hít sâu một hơi, lỗ mãng đủ sức lực. "Hây a!" Hét lớn một tiếng đồng thời, phóng xuất ra toàn bộ sức lực. Nhưng mà Ngụy Xuyên vẫn như cũng là nhẹ như mây gió bộ dáng, không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, Nhị Nưu liền thua trận. Ngụy Xuyên vừa nhìn về phía còn lại mọi người, "Các vị, các ngươi còn có ai không phục, cùng nhau đến." Rất nhanh, liền có hơn 10 cái nông gia hán tử toàn bộ đứng dậy. Ngụy Xuyên đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, bả vai nhẹ nhàng run lên, nhất thời hơn 11 hán tử toàn bộ bị một cổ cự lực áp đến ở trên mặt đất. Nhìn đến những cái kia ngã trái ngã phải bọn đại hán, Ngụy Xuyên cười ha ha một tiếng. "Ố kìa mẹ ta nhà cũng thật là lợi hại. Thật là, người tiên nhân này cũng không giống nhau." Mọi người nghị luận một nhịp. "Ố kìa mẹ ta nhà cũng thật là lợi hại. Thật là, người tiên nhân này cũng không giống nhau." Mọi người nghị luận một nhịp. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh chui ra. Hai cái thon gầy người trẻ tuổi, hai người khuôn mặt đều là giống nhau như lúc, tựa hồ là hai cái sinh đôi. Vừa cao vừa gầy, trắng non trên mặt không có một tia thịt, thoạt nhìn giống như là một bộ khô lâu. "Vương đại, Vương nhị đến." Có người hô to. Ngụy Quả Ca Mị bên dưới quan sát một cái hai người, thần sắc cao ngạo. Vương đại tiến đến một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Ngụy Xuyên không trả lời, có người giành trước trả lời, là ngoại lai tiên nhân, đến chúng ta ở đây thu đồ đệ. "Vương đại, Vương nhị, không thể vô lễ." "Tiên nhân." Vương đại cùng Vương nhị hai mắt nhìn nhau một cái, phản phất là đang dùng ánh mắt giao lưu, hai người mặt đầy nóng lòng muốn thử. Sau đó Vương đại tiến đến một bước, cũng không nói lời nào, bất quá Ngụy Xuyên tựa hồ là đọc hiểu rồi ý thức của hắn. "Các ngươi muốn cùng ta so một lần?" Vương đại gật đầu một cái. "Đến đây đi." Vừa dứt lời, Vương đại liền một quyền đánh tới. Ngụy Xuyên cũng đồng thời đánh một quyền. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng như sấm rền nổ vang, bả vai của hai người đều bị chấn động đến mức khẽ run lên. Người xung quanh không nhịn được vỗ tay, "Được a." "Được." Vương đại cố lên. Chỉ nghe phanh một tiếng, hai người đều cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đụng vào trên tay của mình, tiếp theo đều không tự chủ được lui về sau một bước. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 254, giao thủ. Ngụy Xuyên hơi có chút kinh ngạc nhìn đến Vương đại. Hắn vừa mới vốn là chỉ dùng 3 phần sức lực, nhưng ngay khi tiếp xúc được đối phương trong nháy mắt, kia mãnh liệt lực lượng ép hắn không thể không dẫn động toàn thân lực lượng. Vương đại hét lớn một tiếng, lại là đột nhiên một trường vỗ rồi ra ngoài, trong không khí phát ra một tiếng rồn dập tiếng xé gió. Phanh, một tiếng nổ vang. Trường lực nơi đi qua, bụi đất tung bay. Ngụy Xuyên hai tay ngăn ở trước người, chặn lại một đòn này. Nhưng lần này lực đạo so sánh phía trước một quyền lớn gấp mấy lần. Ngụy Xuyên bị chấn động đến mức bay ngược mấy trượng, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn mặt đầy chấn kinh, lúc này một câu nói đều không nói ra được. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Như vậy cũng tốt so sánh ngươi đi tân thủ thôn vốn là muốn trang vách tường đánh mặt, kết quả bị đối phương nhấn đập lên mặt đất ma sát. Vương đại nắm chặt song quyền, chưa thỏa mãn lại vùng một quyền. Đột nhiên cảm giác đã có hàn quang hướng về bộ ngực mình đâm tới.
Ngụy Xuyên đem lực lượng của toàn thân đều tập trung ở hữu trưởng của mình bên trên, nhanh như tia chớp bắn ra. Ép Vương Đại không thể không thu quyền phòng ngự, nếu không mình một đòn này, tất nhiên sẽ để cho hắn người bị thương nặng. Nhưng mà Vương Đại lựa chọn chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vương Đại không tránh không né, vẫn như cũng là vung ra một quyền. Phản phất là muốn cùng Ngụy Xuyên lấy mạng đổi mạng một dạng. Ngụy Xuyên thầm nghĩ trong lòng không tốt, cái này khiến hắn trở nên 10 phần bị động. Chỉ đành phải thu trưởng trở về thủ, mạnh mẽ đi cản. Phình một tiếng, hắn đón đỡ một quyền này, lại bị đẩy lui mấy bước. Kinh mạch của mình tại một quyền này giữa, bị chấn động đến mức 10 phần tiếp nhận. Kẻ điên. Vương Đại trong mắt trợn thật lớn, song quyền nhìn như lung tung vung dậy, không có chư pháp. Nhưng mà dưới chân hắn đạp bước chân, để cho thân ảnh trở nên mơ hồ. Ngụy Xuyên căn bản không phân rõ một quyền này phương hướng công kích, loại này chiêu số thật sự là quá là hiếm thấy. Hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào tránh né, chỉ có thể quát to một tiếng, cắn chặt hàm răng, đón đỡ một quyền này. Ầm. Ngụy Xuyên bị chấn tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ phá không mà đến, để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một chút sức lực đều không sử dụng ra được. Ngụy Xuyên trực giác cả người đầu khớp xương đều giống như tan rã, mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Dưới tình thế cấp bách, dài ba xích kiếm ngự không mà tới. Ngụy Xuyên trong tay trường kiếm, lửa giận công tâm, kiếm khí quét ngang mà ra. Vương Đại bản năng chợt lóe, miễn cưỡng tránh khỏi một kiếm này. Nhưng kiếm khí vẫn là tại hắn trên má trái để lại một đạo vết máu, tóc cũng bị kiếm khí tức mất một đoạn nhỏ. Ngụy Xuyên chiêu thức sắc bén, vừa ra tay chính là tàn nhẫn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đủ để muốn Vương Đại mệnh. Vương Đại lại hưng phấn dị thường, phản phất là chiến đấu đánh thức hắn bản năng. Nhưng mà hắn tuy rằng hưng phấn, chiêu thức lại không có vì vậy mà trở nên hỗn loạn. Ngược lại mỗi một quyền, mỗi một chân đều là như vậy đều đặn có lực, giống như búa nặng và cân, hung hãn mà đập vào kiếm của đối phương bên trên. Vốn là xem kịch vui rất nhiều thôn dân cũng đều hiểu rõ có chút không đúng lắm. Có lao nhân hô, Vương Đại, đừng đánh. Còn có người gọi, Vương Nhị, nhanh chóng khuyên nhủ ca ngươi. Nhưng mà trung tâm hai người căn bản không hề bị lay động. Vương Đại tránh thoát một kiếm, lập tức hai chân kẹp lấy đối phương cánh tay phải, một quyền đánh vào đối phương cho phải bên trên. Ngụy Xuyên biểu tình đột nhiên biến đổi, ngực phảng phất bị nặng ngàn cân truy hung hãn mà đập một cái, rên lên một tiếng. Lập tức Vương Đại nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, liên miên bất tuyệt đánh vào đúng trên ngực, đem hắn đánh cho bay ngược ra ngoài. Sư Minh. Lúc này Vạn Kiếm Tông mấy người cũng nghe tin chạy tới. Ngụy Xuyên đại quát một tiếng, lại lần nữa đứng lên. Người tìm chết. Ngụy Xuyên đại hầm hừ lại lần nữa cầm kiếm xông lại. Niềm kiêu ngạo của hắn làm sao có thể cho phép hắn tại loại này trong tiểu sơn thôn bị người khác đánh bại. Vương Đại lớn hơn một bước, nên đón kiếm của đối phương phong vào tới, tại đối phương đem trường kiếm đẩy ra đồng thời, lại là một cước đá ra. Một cước này chẳng những nhanh như thiểm điện, hơn nữa còn mang theo chói tai tiếng gió. Một cước này nếu mà chính giữa Ngụy Xuyên lồng ngực, đánh giá toàn bộ xương ngực đều sẽ bị đập sụp. Những người khác muốn ngăn trở nhưng căn bản không còn kịp rồi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhân ảnh như cuồng phong một bản vọt ra, để ngang trong hai người giữa. Một tay bắt lấy Vương Đại chân, thuận thế đem hắn quăng bay đi rồi ra ngoài. Phanh! Vương Đại trên mặt đất liền lăn mấy vòng, mới miễn cưỡng bỏ dậy. Nhưng mà lại bị cũng không có nổi nóng, bởi vì thủ pháp này hắn thật sự là quá quen thuộc. Từ Phàm liếc Vương Đại, Vương Nhị một cái, vây quanh thôn 200 vòng, chạy không được xong hôm nay không cho phép ăn cơm. Hai người lúc này quay đầu chạy. Sư Minh! Vạn Kiếm Tông mọi người xông lên, đỡ Ngụy Xuyên. Từ Phàm nắm trong tay một khỏa màu trắng dược hoàn, vì Ngụy Xuyên ăn vào. Thương không nặng, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể chuyển biến tốt. Các ngươi tổn thương sư huynh ta, món nợ này tính thế nào? Chương 255, 11 vui vẻ a. Từ Phàm nhìn thoáng qua nói chuyện người kia, tiểu huynh đệ, luận bàn giao thủ thụ thương là không thể tránh được, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh tại sao tính sổ đây nói chuyện? Đánh rắm. Các ngươi xuất thủ đả thương đại sư huynh ta là khi ta Vạn Kiếm Tông dễ khi dễ sao? Mấy tên Vạn Kiếm Tông đệ tử nhìn chằm chằm Từ Phàm, bầu không khí nhất thời dương cùng bạc kiếm. Từ Phàm cười nhạt, ta là lão sư hắn, như vậy đi, ta thay hắn hướng về các ngươi bồi tội. Tên đệ tử kia nổi giận đùng đùng tiến đến một bước, nhưng mà một giây kế tiếp nâng tay lên nhất thời ngừng giữa không trung. Dòng máu khắp người mạc danh cứng lại, tiếp theo thân thể không ngừng co quắp, phả vào mặt khủng bố khí tức, để cho hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn hoảng sợ nhìn đến Từ Phàm. "Ngươi, người trẻ tuổi không muốn như vậy khí thịnh." Từ Phàm nói, "Ta không muốn cùng các ngươi đọ thủ, nhưng nếu mà các ngươi không nên ép ta, vậy ta sẽ không khách khí." Đối phương cắn chặt môi, tựa hồ là đang ức chế sợ hãi của mình. Khóe miệng tràn ra một vệt máu, lồng ngực phập phồng chưa chắc. "Ta không tin ngươi dám động thủ, chúng ta chính là Vạn Kiếm Tông người, ngươi nếu như dám đối với chúng ta động thủ, tông môn nhất định sẽ đổ các ngươi khắp thôn." Từ Phàm có một ít nực cười nhìn đến người trẻ tuổi này, nhìn ngươi ăn mặc và tu vi, cho đến bây giờ cũng bất quá là một ngoại môn đệ tử đi. Ngươi cảm thấy Vạn Kiếm Tông lại bởi vì cái chết của ngươi mà tốn công tốn sức đến đổ sát một thôn trang, làm loại này bôi xấu danh tiếng sự tình. Hoặc có lẽ là, ta đại khái có thể hối lộ các ngươi Vạn Kiếm Tông một ít tiểu đầu, dễ như trở bàn tay đem chuyện này giải quyết. Có đôi khi không nên đem mình nghĩ quá trọng yếu, cũng không cần vì nịnh hót một người nào đó mà cưỡng ép xuất đầu. Phải hiểu cái thế giới này tràn đầy bất ngờ, hắn không hề giống ngươi nghĩ đơn thuần như vậy. Đệ tử trẻ tuổi bị Từ Phàm nói sắc mặt xanh lét một khối đỏ một khối, hắn xác thực là ôm lấy định hót Ngụy Xuyên sư huynh mục đích. Dù sao Ngụy Xuyên sư huynh chính là năm nay có hy vọng nhất thi vào nội môn đệ tử. Bây giờ lại bị Từ Phàm tại chỗ vạch trần, ngươi cờ mở nở có bản lĩnh giết ta. Ầm. Vừa dứt lời, cả người liền người không thăng bằng bay ra ngoài. Nhưng mà người xuất thủ cũng không phải Từ Phàm, mà là sư phụ của bọn họ, Vong Xuyên trưởng lão. Vong Xuyên trưởng lão ánh mắt sắc bén liếc mấy người một cái, rộng rãi trí trở về sao chép sách 500 lần, Ngụy Xuyên chờ ngươi hết bệnh về sau, lại xử lý ngươi. Mất mặt xấu hổ, thất bại chính là thất bại, một chút phong độ đều không có. Vạn Kiếm Tông mặt cũng bị ngươi nhóm vứt sạch, mau cút. Mấy người không dám lên tiếng, đỡ dậy Ngụy Xuyên cùng rộng rãi chí liền rời đi. Vong Xuyên hướng Từ Phàm chào một cái, đệ tử trẻ tuổi, có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng tha thứ. Từ Phàm cười nhạt, không đáng ngại không đáng ngại. Nho nhỏ này sơn thôn thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Vong Xuyên cảm thán, ở bề ngoài không có chút rung động nào. Kỳ thực nội tâm đã sớm hồi hộp, hắn đều muốn cánh tay trần gào 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 chạy hai vòng rồi. Lần này thật là làm cho hắn nhặt được bảo bối. Cái tiểu sơn thôn này tất cả đều là bảo bối a, Ninh Nha Đầu, cô nàng, hiện tại lại thêm Vương Đại Vương Nhị. Phắt, phắt. Ban đêm, Ninh Nha Đầu lần qua lộn lại không ngủ được, trong đầu luôn muốn đến tiên sinh đối với mình qua nói. Mình muốn đi Vạn Kiếm Tông sao? Bên ngoài thế giới rốt cuộc là như thế nào? Sẽ có so sánh tiên sinh ưu tú hơn người sao? Cuối cùng Ninh Nha Đầu nghĩ đi nóc nhà nhìn một chút Tinh Tinh. Không nghĩ đến cô nàng cũng có mặt, ngồi ở trên lầu chót không nháy một cái nhìn đến Tinh Tinh. Thật đẹp a. Đúng vậy. Ninh Nha Đầu tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Ta ra ra nói với ta bên trái khỏa kia sáng nhất gọi cô nàng Tinh, cô nàng cười một tiếng. Ninh Nha Đầu nhìn đến khỏa kia sao sáng nhất Tinh, lại nghe cô nàng nói ra, về sau ngươi nhớ ta, liền ngẩng đầu nhìn một chút Tinh Tinh. A. Cô nàng nói, Vạn Kiếm Tông không tồi, ta lúc trước liền nghe qua, hơn nữa tiên sinh cũng đồng ý ngươi đi. Ngươi không đi sao? Ninh Nha Đầu hỏi. Cô nàng lắc lắc đầu, nàng đã gia nhập Vĩnh Dạ, tự nhiên sẽ không đi cái gì Vạn Kiếm Tông. Ta khả năng muốn đi phía Bắc. Phía Bắc? Ừm. Chúng ta thật muốn tách ra sao? Ninh Nha Đầu có chút mất mát nói ra. Thiên hạ nơi nào có tiệc không tan, không quá phận hẳn là vì càng tốt hơn tương phùng. Cô nàng trải qua nhiều, nhìn tự nhiên rất mở. Ninh Nha Đầu chống đầu, không nói một lời. Cùng lúc đó, Vương Đại cùng Vương Nhị chính đang chi chi tận tình đối với đánh. Hôm sau, mấy người tề tụ từ phàm nhà. Vạn Kiếm Tông Vong Xuyên trưởng lão tâm lý thấp thỏm chờ đợi sự tình kết quả. Hôm nay chi nhánh công ty giám đốc mời chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm, ta xem như thể nghiệm một hồi cái gì gọi là cao sản sinh hoạt. Tê cay đậu hũ trộn hải sâm hay là cái gì 256 một mâm, ta liền nhớ một cái này, nhất thích hợp một cái. Ta con mẹ nó 256 ta được có thể lên thời gian bao lâu internet à, một bữa cơm xuống thật giống như hoa hơn 7000 khối tiền. Mấy người chúng ta căn bản không ăn hết, đặc biệt là rượu tặc con mẹ nó đắt. Người ta có thể ngồi lên giám đốc thật có thực lực, cứ nói trình độ, mấy người chúng ta tại trước mặt hắn thật giống như nhà trẻ tiểu hài một dạng. Sau đó cơm nước xong ta muốn đánh túi, lão bản còn thấp giọng nói với ta đừng ném người. Sau khi cơm nước xong, ta liền cùng bọn hắn cùng đi ra khỏi tiệm cơm, nửa đoạn lao ta lại lén lút trở về để cho phục vụ viên cho ta bỏ bao, ta hiện tại còn không quên được phục vụ viên kia xem ta ánh mắt. Lãng phí đáng xấu hô a. Mắt như vậy thức ăn không mang đi, ta đánh giá chờ ta chết ngày kia ta đều phải nghĩ khởi chuyện này đến. Quản lý kia còn muốn an bài chúng ta đi chỗ khác chơi, chính là cùng loại người này chung một chỗ, luôn cảm thấy rất không tự tại. Chính là có một loại để ngươi cảm giác mình tại trước mặt hắn là con khỉ một dạng, ý nghĩ của ngươi đều bị hắn đoán xuyên thấu qua đấu. Ngay sau đó ăn xong hơn 7000 khối tiền sau khi ăn xong, chúng ta trở về Gaming khách sạn chơi game đi tới. Kỳ thực cơm này cũng không có cảm giác có bao nhiêu ăn quá ngon, ta vẫn là muốn ăn 8 khối tiền một bát cứng nhắc mặt, thêm 2 khối tiền một cái trứng, một bình nước ngọt. Sau đó cùng các huynh đệ thổi nhũ bức, hoặc là vừa ăn một bên chơi game, khả năng điều ti chính là điều ti đi. Chương 256, ly biệt rồi. Vong Xuyên ngồi nghiêm chỉnh. Ấy, ta nói trước hai câu a. Ta đến, nếu đã tới ta liền phải nói mấy câu. Chỉ nói mấy câu mà thôi. Nếu ta phải nói mấy câu. Khẳng định như vậy muốn nói. Cho nên ta quyết định phải nói mấy câu, suy nghĩ kỹ phải nói mấy câu sau đó. Ta sẽ tới đây lý thuyết mấy câu. Rất hiển nhiên ta là trong lúc vô tình đi vào nói vài lời. Nói mấy câu sau đó, ta cảm thấy ta không lẽ nói nhiều. Chỉ nói quan trọng nhất mấy câu là được. Mặc dù chỉ là rất ít mấy câu. Thế nhưng, các ngươi chớ xem thường ta nói đây mấy câu, có điều này rất trọng yếu mấy câu nói. Liền mấy câu nói này có thể cải biến cái gì đó đâu. Mấy câu nói cũng có thể thay đổi tất cả. Mọi người, Từ Phàm nhìn Vong Xuyên một cái, đông nhiên có chút hối hận, đem chính mình đệ tử giao cho hắn thật đáng tin không. Nhìn thêm chút nữa Ninh Nha Đầu mấy người, nhìn Vong Xuyên ánh mắt viết ghét bỏ hai chữ. Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, Vạn Kiếm Tông là cái nắm giữ đã lâu lịch sử môn phái, truyền thừa chính tông, nhận được rất nhiều quốc gia tán thành. Hơn nữa tông môn nắm giữ hoàn thiện chế độ, chắc chắn sẽ không mai một bất cứ người nào mới. Quan trọng nhất là tốt nghiệp túi phân phối, dưới tình huống này, ta hy vọng mọi người không nên bỏ qua cơ hội lần này. Vong Xuyên trưởng lão cảm kích nhìn Từ Phàm, liền vội vàng gật đầu, không sai không sai, ta mới không cần đi. Cô nàng đầu tiên phát biểu ý kiến của mình. Hắn dạy dỗ đồ đệ mỗi cái không coi ai ra gì, thực lực cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa cái kia tên là Ngụy Xuyên giá hỏa xem ta ánh mắt luôn là sắc mị mị, luôn nhìn chằm chằm lồng ngực của ta nhìn, ta thật muốn đem hắn tròng mắt đào ra. Vong Xuyên trưởng lão lung túng móc ngón chân, cười một tiếng, cái kia cái này, một câu nói cũng không nói được. Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, liếc cô nàng một cái. Cô nàng hậm hực không nói. Ninh Nha Đầu đâu? Ninh Nha Đầu nhìn đến tiên sinh ôn nhu khuôn mặt, cắn đôi môi, một hồi lâu không có trả lời. Vong Xuyên trưởng lão vội nói, nếu mà ngươi có thể gia nhập chúng ta Vạn Kiếm Tông, lão phu khác không dám hứa chắc, nhưng mà ngươi đãi ngộ nhất định không thể so với thân truyền đệ tử kém. Tiếp tục Vong Xuyên dài miệng nhỏ bịch bịch lại nói một đống lớn chỗ tốt, còn kém không đem Ninh Nha Đầu cho rằng tổ tông cung. Ninh Nha Đầu lại chỉ cảm thấy quắc khô, con mắt nhìn chằm chằm đến Từ Phàm. Ánh mắt kia phảng phất biết nói chuyện tựa như, lại cảm thấy muốn ăn Từ Phàm. Còn tốt Liêu Hinh không tại, nếu không nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Từ Phàm ôn nhu cười, cũng không nói gì. Ninh Nha Đầu cũng đã hiểu, gật đầu một cái, ta nguyện ý. Vong Xuyên trưởng lão cảm giác mình lỗ thai khả năng hư, nguyện ý. Thì nguyện ý đúng không? Hắn hít sâu một hơi, cố nén mình nội tâm mừng rỡ, liên tục nói ba cái hảo. Vương Đại Vương Nhị không muốn đi, chính là Từ Phàm muốn cho bọn hắn đi. Thứ nhất là rèn luyện một chút. Thứ hai là ta cùng Ninh Nha Đầu có thể chiếu ứng lẫn nhau. ngay sau đó hai người không thể làm gì khác hơn là đồng ý ra ngoài sông vào một lần. Vong Xuyên trưởng lão cũng vui vẻ nở hoa, chuẩn bị ngày thứ hai liền rời đi. Sợ đêm dài lắm mộng, ba người này đổi ý. Trước khi đi, Ninh Nha đầu lén lút đến tìm Từ Phàm, đưa cho hắn một cái cây châm. Đây là mẫu thân nàng lưu cho nàng, nói là về sau làm mình đồ cưới. Chuyện này chỉ có nãi nãi biết rõ. Từ Phàm nhận lấy cây châm cẩn thận nhìn nhìn, cười nói, ta sẽ thay ngươi hảo hảo bảo quản. Ngày thứ hai, Ninh Nha đầu liền cùng Vương Đại Vương Nhị hai huynh đệ đi theo Vong Xuyên trưởng lão đoàn người rời đi. Từ Phàm một mực đưa bọn hắn ra thôn thật là xa. Nhìn đến ba cái hải tử ba bước vừa quay đầu lại, không ngừng hướng hắn ngắt tay. Từ Phàm khe khẽ thở dài, một cổ cảnh còn người mất cảm giác nổi lên trong lòng. Theo thứ tự là nhân sinh trạng thái bình thường, nhưng chỉ cần muốn, liền nhất định sẽ đoàn tụ, khi trở nên càng thêm ưu tú. Gặp lại thì một bên khóc vừa cười nói, đã lâu không gặp, ta rất nhớ các người, khi đó tất cả sẽ rất tốt đẹp. Từ Phàm vươn tay giơ giơ, Linh Nha đầu đỏ cả với mắt. Vương Đại, Vương Nhị nhảy cỡn lên tựa hồ là nói cái gì, nhưng mà bị đi ngang qua gió thổi tán. Chương 257, thương đội. Tháng 6 thiên hoa hoa mặt, mưa nói xuống liền xuống. Linh Nha đầu, Vương Đại, Vương Nhị đã rời khỏi mấy tháng rồi, lại thêm đi thì cử nhân kết đàn, sáu người tiểu tổ hiện tại cũng chỉ còn sót lại tiểu bản tử To Lớn Tuấn cùng cô nàng rồi. Cô nàng lại không quá nguyện ý cùng To Lớn Tuấn chơi với nhau, bởi vì To Lớn Tuấn cái gia hỏa này luôn là yêu thích đi bộ, thôn xung quanh mấy tòa đại sơn đều bị hắn đi dạo hết rồi, cái nào núi có mấy cái động, bên trong động giỏi bắt được cái gì, hắn đều rõ ràng. Cô nàng lúc mới bắt đầu vẫn là tràn đầy phấn khởi, khả thi giữa một dài nàng liền chẳng án. Nàng thật không hiểu To Lớn Tuấn mập như vậy, vì sao yêu thích đi bộ khắp nơi. Ngay hôm đó, To Lớn Tuấn lại tìm đến cô nàng. Cô nàng vừa nghe động tĩnh, lập tức chạy, ngươi đừng đến tìm ta, ta mới không cần đi chung với ngươi đi dạo rừng cây nhỏ. Hết cách rồi, To Lớn Tuấn không thể làm gì khác hơn là đi tìm Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ cũng không nguyện ý đi dạo rừng cây nhỏ, nhưng mà nghe nói To Lớn Tuấn nguyện ý cho hắn cũng đồng ý. Thuận đường chuẩn bị đi Linh Lợi Ô Quy vừa tải. Hai người một rùa muốn rời đi thời điểm, trùng hợp gặp Từ Phàm đang nâng câu kỳ trà, nằm ở ghế bành bên trên. Thích ý hưởng thụ nhân sinh. Vừa nghe nói bọn hắn muốn đi bộ một chút, Từ Phàm cũng nhớ đến đi tiêu cơm một chút. Ngay sau đó biến thành ba người một rùa, đi bộ đi đến hậu sơn. Tiểu Ngũ cầm lấy một cái vong lưới, nói là muốn bắt chuồn chuồn. Giữa khu rừng trên đường nhỏ, kéo mặt đầy im lặng vượng tải dãi vui mừng tựa như chạy. To Lớn Tuấn hứng thú vội vàng khắp nơi nhìn đến, phản phất mỗi lần một lần cũng có tân trải nghiệm một dạng. Nếu như nói mấy người hài tử bên trong, ai lòng hiếu kỳ nặng nhất? Như vậy To Lớn Tuấn là hoàn toàn xứng đáng. Hắn đối với bất luận cái gì không biết công việc đều ôm lấy 10 phần rất hiếu kỳ tâm, luôn là quấn quýt lấy Từ Phàm nói cho hắn đủ loại cố sự. Có đến vài lần cũng để cho Từ Phàm rất phiền phức. Nói một lần lại một lần, tiểu gia hỏa này hay là nghe không đủ, mặt đầy hướng về chi sắc. Thiên sinh, thế giới rất lớn sao? To Lớn Tuấn vừa giống như thường ngày hỏi. Rất lớn, lớn đến cuộc đời của ngươi căn bản đi không xong. Vậy tại sao tiên sinh không đi ra đi một chút ta? Bởi vì thế giới rất lớn, chính là có thể cho phép bên dưới ta chỉ có một khối nhỏ địa phương là đủ rồi. Mỗi người lý tưởng không giống nhau, có người hy vọng thúc ngựa dơ roi, đi khắp thật tốt non sông. Có người muốn lưu danh sử sách, thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Có thể ta chỉ muốn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. To Lớn Tuấn đăm chiêu. Lúc này, Tiểu Ngũ vội vã từ phía trước chạy tới. Tiên sinh, tiên sinh. Có thật nhiều người, còn dắt một nhóm ngựa, rất nhiều bao lớn. Tiểu Ngũ mười phần nói khoa trương nói. Từ Phàm hơi nhíu mày, ân. Người đến là một cái nắm giữ hơn 200 người thương đội, muốn đi phía bắc cùng Thát Tử giao dịch. Năm nay mưa rơi lớn, nguyên bản đường bị ngăn chặn. Ngay sau đó bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đường vòng, đúng lúc đi ngang qua Tiểu Sơn thôn. Thương đội người dẫn đầu chuẩn bị tại Tiểu Tam thôn nghỉ chân một chút. Tiểu Sơn thôn khó được thương đội đến, tất cả mọi người chen lấn muốn mua một vài thứ. Sơn thôn nhân khẩu không nhiều, muốn mua đồ vật càng ít hơn, đối với thương đội sinh ý không có ảnh hưởng gì. Ngay sau đó thương đội liền dứt khoát trong thôn miệng bày lên rồi một cái chợ nhỏ. Liêu Hinh cũng kéo Từ Phàm đi thị trường đi một vòng. Không có mỗi một cái nữ nhân có thể bù đắp được ở đi dạo phố sức dụ dỗ, Liêu Hinh cũng không ngoại lệ. Nàng mặc đến toàn thân màu thủy lam sơn sám, phía trên có một loạt bạc cúc áo, chân mang một đôi màu trắng áo lót dài, một đôi màu bạc dày. Kéo Từ Phàm cánh tay, tràn đầy phấn khởi. Hai người một bên đi dạo, một bên chậm rãi trò chuyện, nhưng cái gì đều không mua. Liêu Hinh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm thấy cái gì đều mới mẻ, nhưng lại cái gì cũng không nguyện ý bán. Thương đội lĩnh đội gọi Cổ Phương, là cái trung niên hán tử, mặc lên một kiện xám xịt lụa áo, trên đầu đeo một đỉnh tiểu thảm mũ, đeo một cái đại hành lý dương, cũng không thấy nóng sao. Mười phân kéo nói, máy thu thanh một đánh liền mở. To Lớn Tuấn mặt đầy hưng phấn nghe vị này kinh nghiệm phong phú lĩnh đội giảng thuật các nơi trên thế giới phong thổ nhân tình và gặp đủ loại việc hay. Không giống với Cổ Phương nhiệt tình hiếu khách, phó lĩnh đội Triệu Thuận chính là mặt đầy không kiên nhẫn. Tại đây một không có thanh lâu, hai không có sòng bạc, để cho Triệu Thuận rất là khó chịu, cùng hai cái thân tín câu được câu không trò chuyện. Ánh mắt thỉnh thoảng khi đi ngang qua phụ nữ trên thân quan sát, khiến hắn có một ít ngoài ý muốn. Rõ ràng chỉ là một cũ nát tiểu sân thôn, phụ nữ trong thôn quần áo ăn mặc không chút nào không thua với những cái kia sinh hoạt tại giàu có trong thành phố nữ nhân. Các nàng mặc lên thấp ngực váy dài hoặc là lụa mỏng, cũng không quá gầy, cũng không quá mập, cho người một loại ung dung hoa quý cảm giác. Có phụ nữ còn cầm lấy quạt xếp, bày ra một bộ thục nữ bộ dáng, thon dài thẳng hai chân, cách một tầng thật mỏng vải vóc. Tấm tắc, cái này khiến Triệu Thuận mười phần gà động, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa hướng bên này đi tới một đôi nam nữ trên thân. Chương 258, tưởng niệm lần đầu tiên quán rượu. Trương Thuận ngơ ngác nhìn đến đi tới thân ảnh, nhất thời càng thêm kích động. Mỹ nữ, tuyệt đối tiêu chuẩn mỹ nữ, ngực to eo nhỏ, là loại kia để cho người hai mắt tỏa sáng, một cái liền có thể nhận định đối phương nhất định là một yêu quái loại hình. bởi vì chỉ có yêu quái mới có thể giải được dễ nhìn vậy sao? Trương Thuận nuốt nước miếng một cái, tâm lý giống như là bị gợi lên tà hỏa một dạng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đồng bọn, Lưu Đồ Tể thần giao cách cảm cười hắc hắc, để lộ ra đầy miệng răng vàng khè. Lưu Đồ Tể cùng Trương Thuận trước đều là sơn thượng thổ phỉ, sau đó bị quân chính phủ tách ra, sau đó liền gia nhập thương đội, một đám chính là 7 năm. Nhưng mà bệnh cũ chính là làm sao cũng sửa không được. Liêu Hinh kéo Từ Phàm, mềm mại bộ ngực kề sát vào hắn khoan hậu bả vai. Hừ hừ đến nhỏ hát, đi dạo phố không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là cùng ai đi dạo phố. Mấy ngày nay, hướng theo hai người song tu từng bước càng sâu. Liêu Hinh tinh thần cũng càng ngày càng tốt, sắc mặt hồng nhuận. Nếu mà đem nàng so sánh mà, làm như vậy nông dân Từ Phàm, tác dụng lớn nhất chính là mỗi ngày mỗi đêm, cày sâu cốc bấm, cần cù gian khổ. Liêu Hinh mua một ít tơ lụa, chuẩn bị cho Từ Phàm chế một bộ quần áo mới. Lại mua một chút lá trà cùng đồ sơn mài. Đang chuẩn bị lúc rời đi, thương đội lĩnh đội Cổ Phương chạy tới. Thôn trưởng, ta nghe nói những y phục này là ngươi thiết kế. Cổ Phương cầm trong tay một kiện không biết từ nơi nào đạt được sần sám. Từ Phàm gật đầu một cái. Các ngươi còn có bao nhiêu, ta muốn lấy hết. Hơn nữa nếu mà ngươi có thể dạy sẽ chúng ta làm sao làm, ta nguyện ý trả tiền. Cổ Phương mặt đầy hưng phấn, mặc quần áo này hắn thấy nhất định chính là thần khí, đem gợi cảm cùng kín đáo dáng người biểu đạt tinh tế. Loại này khoản thức y phục nếu như có thể mang đi ra ngoài, nhất định có thể dẫn dắt thời thượng. Chờ về sau, đem y phục này nửa giá bán cho cái khác thanh lâu cô nương, để cho các cô nương đều mặc vào loại này kiểu mới y phục. 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, 100 chuyển ngàn. Ai ăn mặc tân triều, vật bán thì càng tốt bán. Từ Phàm cũng không có cự tuyệt, dù sao điều này cũng là một chuyện tốt. Ngay sau đó Cổ Phương liền đi theo Từ Phàm đi đến nhà hắn, thương lượng khởi sườn sám sự tình đến. Trương ca, hỏi thăm kỹ vị trí sao? Lưu Đồ Tể không kịp đợi hỏi. Trương Thuận cười nói, yên tâm đi, đều hỏi thăm kỹ rồi, đến lúc đó nhớ hạ thủ nhanh một chút, đừng bị thương nữ kia. Tấm tắc, nữ kia dáng vẻ kia, gương mặt kia, tuyệt. Lưu Đồ Tể lau một cái nước miếng, hôm nay ngươi đi sau đó lại đến hai cái cô nương, ta nghe ngóng cùng cô kia là cùng nhau. Trương Thuận liếm môi một cái, mặt đầy hưng phấn. Gọi mấy người? Lưu Đồ Tể hỏi. Đối phương trong nhà liền hai nam nhân, bốn cái dư giả có thừa, nhiều người ngược lại vướng bận. Được. Chính gọi là rượu dính tay áo nặng, hoa áp vành nón thiên về. Đêm không trăng đêm giết người, gió lớn ngày phóng hỏa. Cầm đao lửa quả phụ, xuống biển cướp người thuyền. Bốn người trong tay đều mang ra hỏa, lại là thân kinh bách chiến. Thoạt nhìn hung thần ác sát, lại thêm trên người bọn họ cổ kia vẫy không ra phong trần khí tức, để cho người vừa nhìn liền biết, bốn người này tuyệt đối không phải là cái gì hiền lành. Người bình thường nhìn đánh giá liền phản kháng cũng không dám phản kháng. Bọn hắn tiêu mễ mễ vượt qua sân tường rào, đang muốn đi vào bên trong. Lúc này liền nghe Lưu Đồ Tể kinh hô một tiếng, má của ta ơi. Còn lại ba người trong bụng siết chặt. Người tên gì? Trương Thuận cả giận. Lưu Đồ Tể chỉ, Trương Thuận nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Má của ta ơi. Trương Thuận nhảy một cái cao ba thước. Chỉ thấy tây nam thả xuống nằm một cái khủng lồ màu trắng sinh vật. Kia sinh vật xem ra giống như là một đầu màu trắng chó, nhưng lại có một con trâu nước như vậy lớn. Vậy cái kia là cái gì? Lưu Đồ Tể có một ít hoảng sợ mà hỏi. Sư tử sao? Đây có thể so sánh sư tử lớn hơn. Dù là Trương Thuận kiến thức rộng, cũng bị đây kỳ diệu sinh vật kinh hãi. Lúc này, kia sinh vật tựa hồ là cảm ứng được bọn hắn, ngẩng đầu lên u ám nhìn bọn hắn chằm chằm. Người này ánh mắt dường như là mang theo trí tuệ lực. Bốn người đều không tự chủ nuốt nước miếng, theo bản năng lùi sau một bước. Có chút đáng sợ a. Nam Nhã hôm nay tâm tình thật không tốt, bởi vì mấy ngày nay, nàng cảm giác mình từ đoàn sủng biến thành chó không để ý tới. Thiên sinh có Liêu Hinh, Dung Nhi có hộp chó cốt. Ngay cả Tiểu Ngũ đều có con rùa đen nhỏ vượng tại phục bồi. Ngay sau đó nàng đang một người tại cô độc dạ thương tâm đến đâu, trùng hợp liền gặp đây bốn cái gia hỏa. Dựa vào đi uống rượu danh nghĩa, kỳ thực phải đi câu thằng ngốc. Không chỉ lão, hơn nữa lão, ta loại kiến thức này phần tử là tuyệt đối khinh thường ở tại cùng bọn hắn nhập bọn. Sau đó ngày hôm qua ta đi thôi, chân chân hương. Nga nữ nhân. Nữ nhân. Nữ nhân. Tất cả đều là nữ nhân. Hơn nữa ta phát hiện một cái khả năng hấp dẫn đến nữ nhân phương pháp tốt, chỉ cần ngươi điểm rất nhiều rượu, sẽ có một ít người lạ vây lại. Nghe nói bọn hắn là quán rượu an bài bầu không khí tổ, ké ngươi rượu đồng thời cũng biết hàn huyên với ngươi điên, sau đó chỉ chốc lát sau rượu liền uống không có, ngươi liền phải lần nữa điểm, bất quá chúng ta lão bản cái gì đều thiếu liền không thiếu tiền. Vào trong trước, ta cùng lão bản nói sau 2 giờ chúng ta liền đi ra, bởi vì ta còn phải trở về viết tiểu thuyết. Sau khi đi vào, ta cùng một cái vớ đen chân dài hàn huyên. Lão bản cùng dân kỹ thuật nghi ngờ bên trong quá ổn, muốn đi, kết quả nắm lấy đều không đem ta kéo đi. Đây chính là ta ngày hôm qua tiểu thuyết không có viết thành nguyên nhân, hy vọng các vị tha thứ. Tuy rằng ta biết vớ đen chân dài hẳn đúng là quẻ rượu bầu không khí tổ, nhưng mà hai chúng ta trò chuyện thật vui vẻ. Ta còn tưởng rằng hai ta có thể phát triển ra cái gì, kết quả nàng lừa phỉnh ta điểm một đống rượu. Chơi đến 2 giờ rưỡi, tính tiền tốn hơn 4000. Ai hơn 4000 khối tiền, cái gì cũng không làm. Chi nhánh công ty giám đốc một mực cười ha hả, nhìn ta cũng cảm giác giống như là nhìn cái kẻ đần độn, bất quá hắn đánh giá cũng không quan tâm chút tiền này, chút rượu thời điểm đều là hắn điểm. Rời khỏi quẻ rượu thời điểm, hắn liền nói cho ta không thể điểm như vậy. Hẳn đúng là treo nữ sinh kia. Sau đó một bên thám nàng điểm mấu chốt, một bên chút rượu, tuần tự như tiến, cuối cùng lại sau đó ăn rồi chưa văn hóa thiệt thòi. Chương 259, kẻ gian không trắng tay mà đi. Tô Nhã ưu ám nhìn chằm chằm đột ngột xông vào bốn người, đồng nhiên miệng nói tiếng người, các ngươi là ai? O. Khí. Bốn người hít ngược vào một ngụm khí lạnh, biểu tình hết sức đặc sắc. Còn tờ mờ giờ biết nói chuyện. Tô Nhã liếm liếm móng vuốt, các ngươi là thương đội người. Hơn nửa đêm đến nhà chúng ta làm sao? Chúng ta là đến tìm thôn trưởng, nói chuyện làm ăn. Trương Thuận liền vội vàng nói chuyện sinh ý vì sao không đi cổng chính a, chúng ta không tìm được môn. Nga. Tô Nhã Tùng kéo đầu, tiên sinh tại bên trong các ngươi đi thôi. Nói xong, nàng liền không còn để ý bọn hắn. Một mình thương tâm. Bốn người hoảng hốt chạy bừa vội vàng chạy trốn. Ta kháo. Đó là vật gì? Ai tờ mờ giờ biết rõ. Còn biết nói chuyện, vậy sẽ không là yêu quái đi. Chúng ta có chạy không? Một người trong đó có một ít phát run nói ra. Không nên bị một cái quái vật hù dọa. Trương Thuận hung hăng nói. Như thế nào đi nữa, cũng là thể xác phàm tục, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Lưu Đồ Tể liền vội vàng gật đầu phụ họa, bốn người trong đó thuộc hắn háo sắc nhất. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Mấy người thảo luận một chút, liền quyết định tiếp tục làm. Trước mắt tổng cộng có 4 cái gian phòng, lúc này bọn hắn bỗng nhiên lại nhìn thấy một cái khủng lồ màu đỏ. Chó, hồ ly, lại đến một cái. Dung Nhi nộ khí vội vã hướng bên này đi tới. Dung Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Hộp cho cốt âm thanh ở sau lưng vang dội. Dung Nhi đột nhiên quay đầu, một vút vung tới. Ầm. Hộp cho cốt giống như sao băng một dạng, bay xa rồi. Mọi người, Dung Nhi cả giận nói, không được phiền ta. Ta về sau không thèm để ý tới ngươi nữa. Dung Nhi đều phải bị hộp cho cốt tức chết, gia hỏa này căn bản là cái cá gỗ đầu. Hai người hiện tại một mực thuộc về ái muội kỳ, cách một tầng cửa sổ đến bây giờ đều không có xuyên phá. Ngay sau đó tại tiểu hồ ly Tô Nhã chống dung bên dưới, Dung Nhi rốt cuộc cố lấy dũng khí. Hôm nay Dung Nhi hỏi, có thể dạy ta nấu bánh trôi sao sao? Hộp cho cốt tự nhiên nói, được. Dung Nhi, ta có chút đần, làm gì sao cũng dễ dàng lộ tẩy. Yêu thích ngươi cũng là. Hộp cho cốt, xé mở đóng gói trực tiếp ném vào là được. Dung Nhi, nấu bánh trôi a, trực tiếp mua về, sau đó nước nóng là được. Hộp cho cốt dương dương đắc ý, phản phất là đang nói ta thông minh như vậy, ngay cả nước tròn đều biết nấu, mê chết ngươi đi, thằng nhóc đốc. Ngay sau đó vì bày ra mình nam nhân mị lực, hộp cho cốt lại nói. Dạng này, ta sẽ dạy ngươi một cái nấu được lại thích lại ăn ngon phương pháp, ngươi muốn học không? Dung Nhi. Sau đó liền có hiện tại một màn này. Dung Nhi nổi giận đùng đùng tốt tốt thì thầm, cá gỗ đầu góc. Đồng đốc. Nàng đỗng nhiên chú ý đến xuất hiện tại trong sân bốn người. Các ngươi là ai a? Bốn người nuốt nước miếng, nháy mắt mấy cái không dám lên tiếng. Dung Nhi, ngươi đến cùng có học hay không nấu bánh trôi sao? Lúc này, hộp cho cốt lại chạy ra. Dung Nhi vô cùng tức giận, ăn ngươi bánh trôi đi thôi. Sau đó bốn chân khẽ cong, xoạt một hồi nhảy tuốt lên giữa không trung. Dưới ánh trăng biến mất hình bóng. Bốn người mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, phản phất là nhìn thấy cái gì ma thuật biểu diễn một dạng. Nam, ngoa tạo, bay. Đến cùng ăn hay không bánh trôi a? Hộp cho cốt ảo não gãi đầu một cái, tiếp theo nhảy lên một cái, biến mất tại chỗ. Đại ca, chúng ta còn muốn đi sao? Một hồi lâu, Lưu Đồ Tể mới lên tiếng. Đây tờ mờ giờ là gặp phải yêu quái phòng. Còn tờ mờ giờ đi cái rắm, rút lui. Trương Thuận thấp giọng nói. Bốn người một khắc cũng không muốn chờ lâu, lúc này liền muốn chạy trốn. Trùng hợp nhìn thấy có một cái rùa nằm ở trên đá, tựa hồ là đang tắm mình ánh trăng. Trương Thuận liếc một cái. Dựa vào kẻ gian không trắng tay mà đi đạo lý, Trương Thuận thuận tay liền đem rùa trộm đi. Vượng tay nhìn bọn hắn một cái. Chương 260, chân đạp đất người bình thường. Bàng ra quán ăn nhỏ. Bàng Tuấn không yên lòng gọt đến khoai tây ra, trong đầu vẫy không ra tất cả đều là tối hôm qua thương đội lĩnh đội Cổ Phương cùng hắn miêu tả hình ảnh. Thế giới bên ngoài. Nghĩ gì chứ? Mẫu thân từ phía sau đưa hắn một cái lớn của máng. Ngươi đây là gọt khoai tây đâu, vẫn là gọt khoai tây ra a? Bàng Tuấn dứt khoát thả xuống khoai tây, hào khí vội vàng nói ra, đại trượng phu làm sao có thể tại đây gọt khoai tây đâu, ta hẳn đi làm một ít càng có ý nghĩa sự tình. Mẫu thân nói ra, cái gì có ý nghĩa, ngươi liền nhanh chóng gọt ngươi khoai tây được. Ngươi nhìn xem người ta thiết đản đều thi đậu tú tài, hiện tại đi thi giờ, về sau khẳng định có thể làm đại quan. Vương đại vương nhị, Ninh Nha đầu cũng không kém, bái nhập tiên môn, về sau nói không chừng chính là tiên nhân, sống lâu trăm tuổi loại kia. Nhìn thêm chút nữa ngươi, từng ngày cả lơ phất phơ. Bàng Tuấn nhíu môi khinh thường, ước mơ của mỗi người khác nhau, cái gì tiên nhân đại quan, ta mới không muốn làm đâu, ta liền muốn làm một du lịch thương nhân. Cái gì du lịch thương nhân, liền cả ngày đuôi mù nằm động. Bàng Tuấn le lưỡi một cái, không tranh cãi nữa. Thương đội ở trong thôn đợi 4 ngày. Đây trong 4 ngày, Bàng Tuấn vừa ở không liền đi tìm Cổ Phương. Cái gì? Các ngươi phải đi? Bàng Tuấn trợn to hai mắt. Cổ Phương gật đầu một cái, không thể đợi nữa rồi. Bọn hắn vốn là kế hoạch liền đợi 2 ngày, nhưng ai biết lấy Trương Thuận dẫn đầu 4 người mất tích. Vì tìm kiếm Trương Thuận, bọn hắn lại đợi lâu 2 ngày. Ai biết 4 người này sống không thấy người chết không thấy xác. Nhưng mà thời gian đã trì hoãn không dậy nổi, bọn hắn vốn là tha xa. Nếu mà không thể sớm một chút đến phía bắc, bị khắc thương đội đoạt trước tiên. Hàng hóa liền được đè ép giá cả mới có thể bán ra ngoài, lúc đó tất cả mọi người may tiền. Ngay sau đó cuối cùng một đêm, Bàng Tuấn đến tìm Từ Phạm. Hai người nằm ở trên nóc nhà, nhìn đến khắp trời đầy sao, giống như là một đầu vô cùng vô tận đại hà. Thu ý đang nồng, đêm khuya thanh vắng. Thiên sinh, ta là không phải cho người mất mặt. Bàng Tuấn nói. Vì sao nói như vậy? Ngươi nhìn A Thiết Đản là người đọc sách, Vương Đại Vương Nhị, Ninh Nha Đầu cùng cô nàng vừa có thể cùng tiên sinh học tập tiên thuật, chỉ có ta. Bàng Tuấn vẽ vòng nhỏ vòng. Từ Phạm cười một tiếng, không được lao cảm giác mình nhất định phải trở thành đại nhân vật gì, có đôi khi làm mình liền tốt. Kỳ thực, chúng ta đại bộ phận người cuối cùng cả đời cũng chính là sống thành người bình thường. Người không thể luôn là ngẩng đầu nhìn lên tinh thần, thỉnh thoảng cũng nên túi đầu chân đạp đất. Bởi vì dưới trời sao mới là nhân sinh của chúng ta, chân đạp đất sinh hoạt đồng dạng cần cực lớn dũng khí. Túi đầu đi về phía trước, không có hỏi tây đông. Ngươi cũng sẽ trở thành trong mắt người khác xa không với tới phong cảnh. Bàng Tuấn ngớ ngẩn, tựa hồ là đang suy nghĩ lời nói này. Từ Phạm nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ, nói quá tuyệt, ta quả nhiên là trời sinh làm chuyển tiêu đoán. Kỳ thực à, ta cùng Cổ Phương đội trưởng nói xong rồi, ta muốn cùng bọn hắn đi phía bắc làm ăn. Bàng Tuấn mặt đầy hướng tới nói, ta muốn đi nhìn một chút thế giới bên ngoài là cái dạng gì, nhìn khắp nơi một chút, muốn ta làm cái gì liền làm cái đó. Cổ Phương người này rất đáng tin, ngươi nếu muốn bỏ tới ra ngoài sông vào một lần đi, Nam Nhi trí tại bốn phương.
Thiên sinh, nói như vậy ngươi ủng hộ ta sao?
Đương nhiên, ta ở đây trước tiên chúc ngươi một đường đều có thể chuyển nguy thành an.
Sáng sớm hôm sau, thương đội bước lên bọn hắn hành trình.
Bàng Tuấn cho trong nhà giữ lại một phong thư, mang theo hành lý Tiểu Mẹ Mẹ cùng thương đội lên đường.
Không giống với Thiết Đản, Vương Đại Vương Nhị, Ninh Nha đầu lúc đi,
Bàng Tuấn là lén lút chạy đi, cho nên vì hắn tiễn biệt chỉ có Tử Phàm mấy người.
Tiểu Ngũ đem bọc lấy ra, lau một cái nước mắt.
Đây là tiểu sinh làm Momo, một tháng đều sẽ không hư, người giữ lại trên đường ăn.
Liêu Hinh Tắc chuẩn bị cho hắn rồi hai bộ chống lạnh y phục.
Phía bắc lạnh, gió lớn nhớ cần phải nhiều xuyên một chút.
Cảm ơn sư nương.
Liêu Hinh ôn nhu cười cười.
Bàng Tuấn từng cái cùng mọi người cáo biệt, chợt có phát hiện không nhìn thấy cô nàng.
Cô nàng đâu?
Tư Phàm chỉ hướng một xó xỉnh.
Lúc này Bàng Tuấn mới phát hiện, cô nàng tại cách đó không xa ngồi đâu, mặt đầy nhỏ ngạo kiểu.
Như ngươi vậy kẻ vô dụng, còn muốn đi bên ngoài nhất định sẽ bị người khi dễ chết.
Bàng Tuấn cười một tiếng, yên tâm đi, bọn hắn không chạy lại ta.
Cô nàng hừ nhẹ một tiếng, đến lúc đó ngươi cần phải chạy nhanh một chút, tranh thủ chạy trở lại, đến lúc đó ta thay ngươi dạy hắn, phải nhớ ngươi là ta trao đó à.
Bàng Tuấn đi tới, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng, ta sẽ nhớ.
Cô nàng sửng sốt một chút, sau đó cho hắn đến một cái vật ngã.
Đi chết.
Bàng Tuấn hướng theo đội ngũ càng đi càng xa, chuyển thân hướng còn đang nhìn xa mấy người vẫy vẫy tay.
Trở về đi, ta đi.
Tư Phàm hừ nhỏ hát, ta sợ ta không có cơ hội nói với ngươi một tiếng gặp lại.
Bởi vì có lẽ sẽ lại cũng không thấy được ngươi.
Ngày mai ta muốn rời khỏi, địa phương quen thuộc cùng ngươi.
Muốn tách rời, ta nước mắt liền ngã xuống.
Chương 261, ô hệ.
Bàng Tuấn đi, cô nàng cảm giác càng thêm nhàm chán.
Tư Thục học sinh hiện tại cũng chỉ còn sót lại một cái, một người đối mặt lão sư, loại cảm giác này còn không bằng giết nàng.
Khó chịu nhất vẫn là sau khi tan học, không có ai bồi nàng chơi.
Ngay sau đó nàng nhớ lên sư nương Liễu Hinh lúc trước nói qua, nếu như không có ý thức cũng có thể đi tìm nàng.
Cô nàng liền thật hơn nửa đêm đến tìm Liễu Hinh rồi.
Bên ngoài hàn phong vụ thổi.
Liễu Hinh bao bọc chăn nhỏ, chỉ lộ ra một cái đầu, tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ ửng mặt, một đôi mắt đẹp nhấp nháy, khóe miệng hơi rũ xuống, mang theo cực kỳ lúng túng nụ cười.
Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, cái kia,
sao ngươi lại tới đây?
Cô nàng nói, ta đến tìm sư nương chơi a.
A,
đây,
quá muộn đi, cô nàng ngươi nếu muốn chơi, sư nương mỗi ngày bồi ngươi.
Nga, được rồi.
Cô nàng thất vọng gật đầu một cái,
ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào mép giường chất đống trên y phục.
Ồ, các ngươi ăn cơm cũng không mặc quần áo sao?
Ngậy.
Liêu Hinh sờ lỗ mũi một cái.
Từ Phàm con ngươi đen nhánh bên trong có đến một vệt nhu hòa nụ cười thoáng qua, khẽ cười nói, có phải hay không Bàng Tuấn đi, ngươi quá nhàm chán.
Ai nhàm chán, hắn đi thì đi thôi, ta mới không quan tâm đi.
Cô nàng hừ một tiếng.
Các ngươi chơi đi, ta đi.
Cô nàng nói xong, liền từ cửa sổ chạy trốn.
Từ Phàm lại đợi một hồi, sau đó đem cửa sổ khóa kín.
Liêu Hinh đoán giận nói, ta liền nói để ngươi đóng cửa sổ lại.
Suýt nữa để cho người khác phát hiện.
Từ Phàm nắm ở nàng eo thon nhỏ, không có chuyện gì, tiếp tục đi, luyện tiếp công.
Liêu Hinh đẩy một cái hắn.
Hiệu xe bay lên kinh thiên địa, dần dần hái dần dần ngưng qua giáp tích.
Thúc dục thịnh lò hỏa, lấy phái nữ vì lò, bản thân vì đỉnh.
Lấy tinh khí thần làm thuốc ngồi, lấy giao hợp làm cơ hội.
Trải qua mấy ngày nay tu hành, Liêu Hinh tu vi đã có một chút thành tựu.
Từ Phàm mỗi ngày tu hành, còn muốn bận bịu ghi chép mình tu hành tâm đắc.
Không ra mấy tháng vậy mà chứa đầy hai cái dương lớn, Từ Phàm còn đặc biệt nhảy vọt lên cao rồi một cái không gian phòng, dự trữ những ngày dương.
Leng keng, chúc mừng túc chủ đã thành công tiễn đi 5 vị đồ đệ, thu được tại trong ngộng quan sát đối phương trải qua quyền lợi.
Nga.
Lúc này, Từ Phàm đang nằm trong thôn miệng dưới cây hoại già, đôi mắt hơi hơi nhíp lại.
Trong ngộng,
Từ Phàm lúc này buồn ngủ một chút.
Đúng như dự đoán, hắn rơi vào một phiến mở mịt biển mây trong đó.
Sau đó tại trong biển mây nhìn thấy từng đạo thân ảnh.
Thiết Đản một đường vẫn tính là thuận lợi, ngày hôm qua vừa mới thi xong, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn kiểm tra cũng không tệ lắm.
Hơn nữa Văn Viết Chương còn bị một tên quan viên thưởng thức.
Từ Phàm yên tâm gật đầu một cái, Thiết Đản vẫn là rất khiến mình yên tâm.
Sau đó hắn vừa liếc nhìn Ninh Nha Đầu cùng Vương Đại Vương Nhị hai huynh đệ bên kia.
Ninh Nha Đầu bọn hắn đã nhập môn, tuy rằng vừa mới bắt đầu bị một ít gạt bỏ.
Chính là Ninh Nha Đầu thực lực mạnh mẽ, lớn lên vừa đẹp.
Lại thêm Vong Xuyên trưởng lão 10 phần xem trọng, cho nên rất nhanh Ninh Nha Đầu đứng ổn gót chân.
Rất nhiều sư huynh cũng nghĩ đến cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ.
Ngược lại Vương Đại, Vương Nhị dựa vào nắm đấm, tính cách lại thẳng, đắc tội rất nhiều người.
Hai cái tiểu gia hỏa này mới là mình lo lắng nhất.
Tiếp tục ánh mắt lại rơi vào mời vừa rời đi hơn 2 tháng Bàng Tuấn trên thân.
Bàng Tuấn đã đến Càn Quốc biên giới, đánh giá chờ nhanh niên quan thời điểm có thể đến tới mục đích.
Ngắn ngủi 2 tháng, Bàng Tuấn hình tượng rực rỡ hẳn lên.
Rõ ràng là gầy không ít, da càng đen hơn.
Mặc lên bẩn thỉu áo khoác, giày rách nát, chật vật không chịu nổi, cả người cùng chạy nạn tựa như.
Bất quá trong mắt treo một nụ cười trầm biếm, cho người một loại ngây thơ cảm giác.
Xem ra hắn thật làm tự mình nghĩ việc làm.
Từ Phàm ung dung tỉnh lại.
Liêu Hinh cầm lấy một đóa cỏ đuôi cho nhẹ nhàng trêu đùa mũi hắn, "Nương tử ngươi gọi ngươi trở về nhà ăn cơm đây."
Từ Phàm duỗi lưng một cái, nhìn đến biển sơn mặt trời lặn.
Từ Phàm trong tâm chậm rãi dâng lên một cổ quy chúc cảm, có một loại thi tình họa ý vẻ đẹp, giống như là một dòng suối nhỏ đang chậm rãi chảy xuống.
Đại khái ý là hỏi ta buổi tối còn đến hay không, nàng nhớ ta, một ngày không gặp như là 3 năm, đánh giá nàng không nỡ bỏ ta cái này toàn đại đầu.
Lão bản ta đề nghị ta bắt lấy, cũng tốn rồi hơn 4000 rồi, nếu không bắt lấy có thể quá tờ mờ giờ thiệt thòi.
Ta có chút không muốn, ngay sau đó lão bản nói nếu mà thất bại tất cả tốn ra tiền hắn ra, nếu mà thành công liền coi như bản thân ta làm đầu tư.
Ta suy nghĩ cảm thấy không thua thiệt.
Ngay sau đó ta liền hỏi nàng có thể hay không đi ra chơi, hôm nay không đi quầy rượu.
Nàng hồi phục ta nàng trong một đêm tiền lương là 300 khối, phải ra tới chơi được cho nàng 300 khối tiền. Ta tờ mở giờ liền ba, chơi trứng đi thôi. Ngay sau đó ta đồng ý. Mua hai tấm vé xem phim, hai ta tại Vạn Đạt tập hợp, nàng mặc đến loại kiêm lạch. Màu đen gai đeo ta ném, ta gợi cảm, vóc dáng thật hảo. Nàng cũng không chê lạnh, chúng ta ở đây chính là dưới 10 độ A. Đi bộ thời điểm, cô gái này liền một cách tự nhiên kéo ta tay, ta thừa nhận ta động lòng rồi. Ngoa tạo. Các người biết rõ đây đối với một cái trạch nam lực sát thương có bao nhiêu lớn sao. Sau đó xem phim, ăn cơm, đi mật thất thám hiểm. Cuối cùng ta liền đón xe đưa nàng về nhà, chẳng có cái gì cả phát sinh. Ta suy nghĩ mình mối tình đầu, lại suy nghĩ một chút cuộc sống của mình, nghĩ đi qua, nghĩ tương lai, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng nàng theo ta nói, ta buổi tối còn muốn viết tiểu thuyết, không thể phụ lòng ta độc giả. Bởi vì ta không còn sẽ vì tình khó khăn, có thể tùy theo hoàn cảnh, ta muốn vì ta cuộc sống mới mà nỗ lực. Được rồi, ta thừa nhận là quá mắc. Muốn giá 2000. Quả nhiên thẩm mến xinh đẹp Aji là nhất tiết kiệm tiền. Ô hệ. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên. Chương 262, xảy ra nhân mạng. Mặt trời lặn phía tây, ánh chiều tà không tán. Tiểu Sơn thôn lại nên đón một cái tốt đẹp vô cùng hạ thiên, Từ Phàm ở trong thôn rảnh rỗi gẹo gà chọc chó. Học sinh thiếu, hắn cũng buông lòng xuống. Lại thêm gần đây rảnh rỗi nhiệm vụ cũng ít không ít. Cho nên hắn nhiều bó lớn thời gian, trong ruộng lúa mì càng ngày càng hơn vàng, Từ Phàm mỗi ngày lớn nhất thú vui chính là nhìn đến sóng lúa phập phồng. Vừa hừ sơn ca, một bên hưởng thụ trong sơn thôn không khí mát mẻ, đối với cuộc sống của mình hết sức hài lòng. Len keng, đồ đệ của ngươi Ninh Nha đầu đột phá trúc cơ kỳ. Chúc mừng ngươi thu được lượng lớn tu vi. Trồng rau, bắt cá, cho gà ăn, uy bổ câu, loại củ cà rốt. Khi về nhà, vừa vặn hộp cho cốt chạy đến, dùng bả vai đụng đụng hắn. Tối nay đi trấn quán rượu nhỏ đi uống rượu, hôm nay đánh gãy, ta nghe nói còn có rất nhiều xinh đẹp tiểu cô nương cũng biết đi. Kia không ở nhà ăn. Dĩ nhiên. Phải gọi Liêu Hinh, Tô Nhã bọn hắn sao? Từ Phàm hỏi. Phí lời, chúng ta ra ngoài hít hà. Bảo các nàng ngươi có thể buông tay được chân sao? Từ Phàm nhìn đến hộp cho cốt mặt đầy bộ dáng hưng phấn, liền cũng không có cự tuyệt. Về nhà, Liêu Hinh mua một cái quả mướp, chính đang cẩn thận cắt một khối. Bên cạnh còn có một cái trứng bị muối, xem bộ dáng là chuẩn bị làm quả mướp trứng muối canh. Trở về rồi. Ừm. Từ Phàm thấy bốn bề vắng lặng, từ phía sau ôm lấy nàng. Ta buổi tối không ở nhà ăn, muốn đi bên ngoài cùng hộp cho cốt bọn hắn chơi. Liêu Hinh biểu tình bỗng nhiên biến đổi, ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống, hộp cho cốt. Nga vậy ngươi đi đi. Từ Phàm trừng mắt nhìn, phát hiện nét mặt của nàng, ngạch bằng không ta vẫn là không đi đi. Tại sao không đi a? Đi thôi. Thật. Sao? Thật. Phanh. Dao bếp lại lần nữa chém vào rồi thức ăn cứng nhắc bên trong. Từ Phàm. Thật không có vấn đề sao? Thật đó a. Liêu Hinh để lộ ra nụ cười ngọt ngào. Được rồi ngươi mau đi đi, chờ lát nữa hộp cho cốt cũng chờ cũng lên đi, khẳng định còn sẽ có rất nhiều xinh đẹp tiểu cô nương đi. Từ Phàm mím môi một cái, ngạch. Không có xinh đẹp tiểu cô nương, chính là vài bằng hữu uống chút rượu. A, ta biết rồi, ta chính là rất tín nhiệm ngươi. Vậy ta thật đi tới a. Hửm, đi thôi. Từ Phàm cẩn thận từng ly từng tí quan sát Liêu Hinh biểu tình. Chê cười nhăn vẫn, ngay sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Ngay tại phải đóng cửa lại trong tích tắc. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang dội. Tiếp theo là cương đao rơi xuống đất âm thanh, phanh một tiếng. Một cái gà trống bị Liễu Hinh một đao toi mạng, lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Hôm nay ăn đất hạt đậu hầm gà cách thủy thịt. Từ Phàm, ta bỗng nhiên suy nghĩ gì uống rượu, cũng không bằng ở nhà bồi lão bà. Từ Phàm kịp thời tỉnh ngộ, một cước đạp ra môn, ôm lấy nàng vừa đúng eo thon. Một tay bóp vào sau gáy nàng, túi đầu liền hôn lên. Nàng bị hôn có một ít không thở nổi, trên môi giống như là bị người cắn một dạng, đau rát. Liêu Hinh trên trán còn dính nhiễm vừa mới gà trống bắn tung vết máu, thoạt nhìn có một loại cực kỳ mỹ cảm. Bên này Từ Phàm đã thông qua khảo nghiệm sinh tử, một đầu khác hộp cho cốt nhưng là không còn vẫn tốt như vậy. Ầm ầm. Tiểu hồ ly đầu truy, tiểu hồ ly ôm thế, tiểu hồ ly phân gân thác có thủ. Nghe động tĩnh, không thua gì đổ bộ nọ man đi chiến. Từ Phàm nuốt nước miếng một cái, còn tốt mình cơ trí. Không xong, phải ra nhân mạng, người đến đi. Tiểu Ngũ vội vã hô to. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên. Chương 263, không phải ăn hàng. Hạ thiên, là Dương Liễu Nhứ bay tán loạn thời vụ. Trời nóng được phát cuồng, trên mặt đất đi theo hỏa một dạng. Ngoài cửa sổ nhánh cây hội tụ thành một đoàn, tại trong hư không phát họa ra một đường vòng cung duyên dáng. Con cong ánh trăng giống như tàn khuyết ngọc bích, treo tại đêm tối bầu trời. Tiểu Ngũ tại trong phòng bếp ăn xong đùi gà, đi tìm hộp trò cốt chơi gái. Điều này cũng là Từ Phàm dạy cho bọn hắn trò chơi nhỏ. Sky, đem Sky ném xuống đất bên trên, sau đó vứt lên một cái Sky. Tiếp Sky thời điểm, muốn đem trên mặt đất Sky nhặt lên, chú ý nhặt lên thì không nên động khắc tử. Như là lặp đi lặp lại, người nào số điểm nhiều, người đó liền chiến thắng. Tiểu Ngũ một bên gặm đùi gà, một bên thuần thục tiếp tục Sky. Hai người chơi đang vui mừng đâu, Dung Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi tới đến. Dung Nhi hôm nay mặc toàn thân tân làm xinh đẹp y phục, khoác một tầng lụa mỏng màu trắng. Như tơ lụa màu mực mái tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, sắc mặt trong suốt như ngọc, như mới tháng sinh mất. Mặt chiêu hoa bó, thân hình phong thả, cực đẹp. Hộp cho cốt thoáng cái nhìn ngây người. Tiểu Ngũ xoa xoa mặt, rung rung tỉ, người ăn mặc xinh đẹp như vậy là muốn đi ra ngoài ăn trộm sao? Dung Nhi hé miệng cười một tiếng, lén lút nhìn thoáng qua hộp cho cốt một cái.
Cái kia, muốn cùng đi ra ngoài chơi sao?
No hảo a.
Còn không có hộp cho cốt trả lời, Tiểu Ngũ trước tiên nhảy lên.
Dung Nhi trừng mắt nhìn, nhìn đến Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ mặt đầy hưng phấn, chúng ta muốn đi đâu?
Hộp cho cốt ho nhẹ một tiếng,
cái kia,
chúng ta muốn đi chơi một cái chỉ có hai người mới có thể chơi trò chơi.
Hai người?
Tiểu Ngũ xoa xoa mặt, sau đó có một ít đồng tình nhìn đến Dung Nhi.
Vậy cũng chỉ có ta cùng Cốt huynh đi tới, Dung Dung tỷ, không phải chúng ta cô lập ngươi nga, mà là ta cùng Cốt huynh tình nghĩa.
Tiểu Ngũ lời còn chưa nói hết, liền phát hiện hộp cho cốt đứng ở Dung Nhi bên người.
Cái kia.
Tiểu Ngũ à, trong phòng bếp còn có hai cái đùi gà, ta chỗ ấy còn có một vò rượu ngon, ngươi phối hợp ít rượu cùng đùi gà ăn.
Nói xong, liền kéo Dung Nhi nhanh chóng rời khỏi.
Tiểu Ngũ,
cho nên yêu sẽ biến mất đúng không?
Tiểu Ngũ cảm giác mình trong tay đùi gà nhất thời liền không thơm rồi, hắn tùng kéo đầu, dịu dít đi tìm Từ Phàm.
Thiên sinh.
Liêu Hinh nằm ngang trên ghế salon, lắc lắc cặp chân.
Tại Từ Phàm dưới ảnh hưởng, toàn thôn phụ nữ xuyên qua, ăn mặc càng ngày càng hiện đại.
Khi thuộc lấy Liêu Hinh làm đại biểu,
dù sao Từ Phàm làm ra vật gì tốt, đều muốn thí nghiệm trước tại Liêu Hinh trên thân.
Sự thật chứng minh, Từ Phàm là cái rất tốt thợ may,
hơn nữa còn là một biết pháp thuật thợ may.
Cũng tỉ như hiện tại, Liêu Hinh trải xong đôi ngựa, mặc lên toàn thân quần áo thủy thủ, thon dài thẳng hai chân, cách một tầng thật mỏng màu đen vải vóc, cho người một loại kiểu khác mỹ cảm.
Từ Phàm thưởng thức một hồi,
ân,
luận hưởng thụ người còn sống phải là ta.
Bản thể còn đang bận bịu cách mạng, tích cực rút ra lực lượng, chuẩn bị lật đổ vương triều thời điểm.
Nguyên thần Từ Phàm cũng đã qua nhân vật chính đại kết cục sau đó mới có thể có hoàn mỹ nhân sinh.
Từ Phàm thưởng thức một hồi, sau đó đi đến, ta cho ngươi xoa bóp đi.
Liêu Hinh đang chuyên tâm dồn trí nhìn đến Từ Phàm viết tiểu thuyết, không phản ứng kịp.
Ân.
Từ Phàm tay đã nhấn tại nàng huyệt Thiên Trung.
Thiên Trung ở tại người ngực chính giữa.
Huyệt Thiên Trung là khí biết, thông qua kích thích điều chỉnh huyệt Thiên Trung, có thể điều chỉnh khí thế.
A.
Liêu Hinh vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng.
Từ Phàm khoe miệng hiện ra một vệt cười đế ức,
thừng, điều này nói rõ ngươi khí thế không thuận, cần hảo hảo điều chỉnh, để cho ta cho ngươi ấn một cái.
Liêu Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ, liền muốn lật qua.
Không cần lật, dạng này rất tốt.
Liêu Hinh phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nói, xoa bóp không đều theo lưng sao?
Ta đây là tân thức thủ pháp đấm bóp.
Cái gì tân thức thủ pháp đấm bóp?
Tiểu sắc quỷ Liêu Hinh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bất quá lẩm bẩm quy lẩm bẩm, Liêu Hinh rất thuận theo buông xuống tiểu thuyết.
Từ Phàm tay niết ở nàng eo, bắt đầu nhẹ nhàng theo như.
Đúng lúc này, Thiên Sinh,
một cái thanh âm bỗng nhiên vang dội.
Liêu Hinh phản ứng cực nhanh, đem Từ Phàm hất tung ở mặt đất, sau đó một tay quăng thảm, đắp lên quần của mình, còn có bị Từ Phàm cởi ra y phục khuy áo.
Sắc mặt đỏ bừng.
Thiên Sinh,
đều theo như ngươi nói đóng cửa.
Liêu Hinh gắt giọng.
Từ Phàm gãi đầu một cái, nghiêm trang nói, chúng ta là đúng đắn xoa bóp, vừa không có làm cái gì, đóng cửa làm sao?
Thiên Sinh,
Tiểu Ngũ khóc sướt mướt chạy vào.
Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, làm sao Tiểu Ngũ?
Thiên Sinh, Cốt huynh còn có Dung Dung tỷ cô là ta,
phải không?
Đây cũng quá đáng ghét rồi, ngươi yên tâm Tiểu Ngũ, ngày mai ta liền đi thay ngươi chủ trì công đạo.
Thiên Sinh, hay là ngươi rất tốt với ta, Thiên Sinh vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ta đúng không?
Tiểu Ngũ đáng thương nhìn đến Từ Phàm.
Từ Phàm nói, đó là đương nhiên, bất quá Tiểu Ngũ ta nơi này có một túi đậu phộng, còn có một bình thượng hạng mỹ tửu.
Trong phòng bếp còn có gà quay, ngươi đi ăn chút đậu phộng, uống chút rượu, ăn gà quay, thật đẹp à.
Chính là ta hôm nay muốn cùng Tiên Sinh tán gẫu a.
Từ Phàm vỗ vai hắn một cái bảng, trịnh trọng nói, Tiểu Ngũ ngươi trưởng thành, có một số việc cần một người đi đối mặt.
Nói xong, liền không kịp đợi đóng cửa lại.
Phanh.
Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn, liền nghe bên trong nhà truyền ra đối thoại âm thanh.
Tiểu Ngũ còn chưa đi xa đâu.
Không sao, Tiểu Ngũ là cái ăn hàng, trong đầu chỉ muốn ăn.
Tiểu Ngũ hô to, Tiểu Sinh mới không phải ăn hàng.
Tiểu Sinh không cần để ý các ngươi, Tiểu Sinh ngày mai sẽ phải trở về nhà.
Nhân sinh như một giấc mộng.
Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào?
Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên.
Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp.
Vì thế nên,
chương 264, giảng một chút trước cố sự đi.
Thiết đản hồi hương rồi, cao chúng cử nhân.
Bảng trên có tên.
Đây là Tiểu Sơn thôn cái thứ nhất cử nhân, chiêng trống vang trời, pháo chuột cùng vang lên.
Thiết đản cưỡi màu đỏ thâm đại mã, tại huyện lệnh tự mình dưới sự dẫn dắt trở lại thôn.
Thiết đản phụ mẫu kích động nước mắt tuôn đầy mặt.
Trong thôn cử hành một đợt lớn tịch.
Trong thôn hai đại địa chủ, Bàng Tuấn phụ thân cùng Vương gia Lao Thái Thái cùng nhau bỏ tiền mời gánh hát, tiệc cơ động mở ba ngày.
Thiết đản trở về mới biết Ninh Nha Đầu, Vương Đại Vương Nhị, thậm chí ngay cả Bàng Tuấn đều rời đi Tiểu Sơn thôn.
Thiết đản không khỏi có chút mất mát, dù sao hiện tại tăng đến,
Tu Thiểu Ly lúc khác hơn nhiều,
lại không thể giống như khi còn bé dạng này vô ưu vô lo chơi đùa, tan học cơm nước xong, từng nhà tìm đám tiểu đồng bọn.
Thiết đản nhìn đến những thôn dân kia trên mặt tràn đầy nụ cười, không khỏi có loại cảnh còn người mất cảm giác.
Thời gian luôn là giữa bất chi bất giác liền tại trong kẽ ngón tay di chuyển.
Chúng cử nhân sau đó, liền có thể khi một ít tầng thấp quan viên.
Bất quá Thiết đản hiển nhiên là không có hứng thú, hắn còn có càng thêm hùng vĩ lý tưởng muốn thực hiện.
Hắn còn muốn phụ lục, cử nhân chỉ là một bắt đầu.
Tại thi hương năm thứ 2 toàn quốc cử nhân tại kinh sư thi hội, kỳ thi tại mùa xuân tháng 2, cố xương kỳ thi mùa xuân.
Vốn là Thiết đản trở về, cô nàng thật cao hứng.
Chính là nàng dần dần phát hiện Thiết đản tựa hồ không phải nàng biết cái kia Thiết đản rồi.
Thôn dân không quan tâm Thiết đản gọi Thiết đản rồi, mà là trịnh trọng gọi Lý Thiết lao ra.
Thiết đản không còn giống như là khi còn bé dạng này, chảy nước mũi,
mà là học từ phàm dạng này, toàn thân áo trắng, phiên phiên công tử, tuấn tú lịch sự.
Cô nàng cũng là đẹp chặt, hai người đi chung với nhau khó tránh khỏi bị người nói xấu.
tuy rằng cô nàng không quan tâm những cái kia, chính là nàng không muốn người trong thôn nói Thiết Đản. Nhìn đến Thiết Đản mỗi ngày đều đang học, nàng liền dần dần giảm bớt đi tìm Thiết Đản tần số. Tây cỏ biết xuân không lâu quy, dùng mọi cách đỏ tím đấu mùi thơm. Thiết Đản ngồi ở trước bàn sách, để quyển sách trên tay xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn đến bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ. Cây liễu không gió mà chuyển động. Thiết Đản cười một tiếng, tội gì mà không đi vào a? Một hồi lâu, cây liễu bên trong truyền đến cô nàng âm thanh, tại sao phải vào trong a? Thiết Đản nói, chúng ta đi sông bên trong mò cá đi. Cô nàng ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức cảm đạm xuống. Không nên đi, ngươi học tập. Thiết Đản tựa hồ là đoán được nàng tiểu tâm tư, vừa vặn ta cũng học mệt mỏi. Có thật không? Dĩ nhiên, chúng ta đi thôi. No hảo a. Ngay sau đó hai người hừ nhỏ hát, hướng về thôn một bên tiểu khê đi tới. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Chạy đến bờ sông thì mới phát hiện đã có người tới trước. Liêu Hinh trắng nón nà bàn chân nhỏ bên trên dẫm ở trong nước. Tóc. Liêu Hinh trắng nón nà bàn chân nhỏ bên trên dẫm ở trong nước phản chiếu ra một tấm gương mặt tuyệt đẹp. Tóc có một ít tẩm ướt, trên ngực y phục đều bị làm ướt, dán tại trên thân. Thấy Thiết Đản bọn hắn tới, Liêu Hinh che ngực, có một ít ngượng ngùng trốn Từ Phàm sau lưng. Tiên sinh, các ngươi làm sao cũng đến? Từ Phàm cười tủm tỉm nói. Đến mò cá a. Cô nàng kéo ống quần, để lộ ra trắng non cẳng chân, thoáng cái đập nước vào bên trong. Sau đó lấy tay kéo nước hướng về Thiết Đản cùng Từ Phàm dội đi. Thiết Đản hưng phấn gia nhập chiến cuộc. Liêu Hinh ở phía sau kéo một cái Từ Phàm, Từ Phàm quay đầu liền thấy Liêu Hinh thân thể bị y phục ướt nhẹp dán chặt, cho thấy như ẩn như hiện ra thịt, mang theo một loại kiểu khác sức dụ dỗ. Y phục như thế, là khẳng định không thể tại trước mặt người khác biểu diễn ra. Từ Phàm tại trên trán nàng hôn một cái. "Du ba, du cho tim đen u ám. Đừng làm loạn, có người nhìn đến đi. Đi, đi với ta rừng cây nhỏ dẫn ngươi đổi một bộ quần áo." Lật Bằng Hữu vòng nhìn thấy trung học đệ nhị cấp đối tượng thầm mến, có linh cảm trong lúc rảnh rỗi liền cho mọi người nói một kiện trước kia cô sự đi, nguyện ý nhìn chỉ nhìn, không muốn nhìn có thể nhảy qua. Về phần tại sao viết, tiểu thuyết của tôi ta làm chủ. Ta sơ trung học tập cũng không tệ lắm, sau đó lên rồi bản địa trường chuyên cấp 3, bởi vì tính cách hướng nội, thích xem hoạt hình tiểu thuyết cho nên cũng không quá làm sao nguyện ý cùng người khác nói chuyện. Nội chú sau đó không để cho mang điện thoại di động, mỗi ngày chính là học tập, học tập. Ngược lại ta đối ở tại cao nhất cao nhị ký ức đã có chút mơ hồ, cũng không quá nhớ. Đến cao tam, ta gặp một cái nữ sinh. Nàng học tập không quá tốt, nhưng mà dung mạo rất xinh đẹp, hình dung như thế nào đâu. Chính là ta hiện tại đã công tác đi qua rất nhiều trung tâm tắm rửa, gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng mà nàng nhan trị ở trong lòng ta vẫn là ba vị trí đầu. Lúc đó ta học tập vẫn là lớp học ba vị trí đầu, sau đó là trong lớp học lớp số học đại biểu. Nàng theo ta lần đầu tiên nói chuyện, đã là cao tam khai giảng hơn một tháng sau rồi, ta đi thu nàng tác nghiệp, lúc đó nàng không có viết. Ta ngay tại bên cạnh nàng chờ chút nàng nhanh chóng chép xong, nhưng mà lão sư thì ở phía trước nhìn đến, nàng liền cùng ta nói ngươi đi nhanh lên. Ý thức của nàng là sợ lão sư chú ý tới bên này, phát hiện nàng sao chép tác nghiệp. Nhưng là lúc đó ta khở sững sờ không có lý giải, liền muốn để cho nàng nhanh lên một chút giao tác nghiệp, ngay sau đó nàng mười phần nổi giận đùng đùng đem không có chép xong tác nghiệp vứt cho ta, cho ngươi. Ngược lại thái độ chính là thật không tốt, lúc đó ta tức thật đấy. Ta trong lòng tự nhủ ta tờ mờ giờ thu ngươi tác nghiệp, ngươi treo cái gì? Liền dựa vào dung mạo ngươi xinh đẹp. Nhưng là lúc đó ta tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng mà không muốn để ý tới nàng, bởi vì ta cảm giác cùng nữ sinh cãi nhau rất mất mặt, cho nên thở phì phò liền đi. Lần đầu tiên tiếp xúc, hai ta liền dạng này đều cho lẫn nhau để lại ấn tượng xấu. Sau đó lão sư dựa theo thành tích phân tòa, liền đem nàng theo ta phân với nhau, lúc đó ta trong đầu nghĩ không phải cùng mỹ nữ cùng vào rồi, mà là cái này bê nhất định sẽ trễ mãi ta học tập. Bởi vì ta lúc đó mộng tưởng chính là kiểm tra một cái đại học tốt, gia nhập một cái tất cả đều là mỹ nữ hội đoàn. Ngay sau đó cả ngày trạng thái cũng không quá tốt, trầm mặc ít nói căn bản không để ý nàng. Có đôi khi chính là kỳ quái như thế, ngươi càng không muốn để ý tới một người, nàng lại càng muốn nói với ngươi, ngươi càng nghĩ cùng với nàng thân mật, nàng ngược lại bắt đầu xa lánh ngươi rồi. Ta nhớ được ngồi cùng bàn rồi mấy ngày, thật giống như chính là lấy cuộn giấy thời điểm nói với nàng một câu nói. Sau đó nàng liền không giải thích được bắt đầu ghẹo ta, kỳ thực ta đối nàng thật không ưa. Bởi vì nữ hài này có điểm giống là đóa hoa giao tiếp, vô luận là cái nào nam sinh, chỉ cần nhìn thuận mắt đều thích ghẹo, ghẹo xong còn không phụ trách. Số chữ có hạn, ngày mai rồi hay nói. Chương 265, Thiết Đản câu chuyện tình yêu. Xuống sông mò cá, ở trên cây đánh quả táo. Đây là cô nàng thích làm nhất sự tình, bất quá hiện tại Ninh Nha Đầu, Vương Đại Vương nhị bái nhập Vạn Kiếm Tông. Bàng Tuấn đi theo thương đội đi tới phía bắc. Hiện tại chỉ còn sót Thiết Đản rồi, bất quá Thiết Đản cũng phải cần đi. Thiết Đản chơi mệt, ngồi ở bên bờ, kéo ẩm ướt ống quần. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, tỏa sáng lấp lánh. Hắn trợn mắt nhìn trong veo con mắt, cố gắng nhìn đến dòng suối nhỏ chạy hướng phần cuối, nhìn đến ngư nhi ở trên mặt nước nhảy lên nhảy. Cô nàng, ngươi về sau muốn làm cái gì a? Cô nàng chính đang ôm theo tóc, cũng không quay đầu lại đáp, làm gì sao? Ta cái gì cũng không muốn làm, liền muốn ở trong thôn a. Thiết Đản cười một tiếng, nhắc tới cô nàng là ngoại lai. Thiết Đản, Vương Đại Vương Nhị, Ninh Nha Đầu, còn có Bàng Tuấn năm người mới là ở trong thôn sinh trưởng ở địa phương. Kết quả mấy người lần lượt rời đi, chỉ để lại cô nàng một người. Ngươi cũng không thể cả đời ở chỗ này bên trong đi. Thiết Đản nói. Cô nàng nhất thời liền mất hứng, cả đời ở chỗ này bên trong làm sao? Ta không phải ý đó. Hừ. Không chờ hắn giải thích, cô nàng hừ một tiếng, chuyển thân đi. Ngươi cùng Vạn Kiếm Tông gia hỏa không khác nhau gì cả. Ai? Từ Phàm liếc bọn hắn một cái, không có để ý tới. Hắn đang dụ dỗ Liêu Hinh ngủ đi. Cô nàng lần này thật giống như thật nổi giận, chừng mấy ngày không có để ý tới Thiết Đản. Thiết Đản có một ít không hiểu, hắn muốn đi tìm cô nàng, nhưng mỗi lần đều vô hụt. Theo lý thuyết lấy cô nàng tính cách chắc chắn sẽ không giận đến như vậy.
mấy người trong đó thuộc cô nàng tùy tiện, ngươi hôm nay chọc giận nàng mất hứng, cùng với nàng lớn làm ồn một chiếc, ngày mai nàng giống như là người không có sao một dạng nói cho ngươi nói đùa cười, chuyện gì cũng không hướng tâm lý đi. Thiết Đản không biết là cô nàng tới tìm hắn một lần. Cô nàng cầm lấy một nhóm hoa dại, rất thơm. Nàng vốn định đưa cho Thiết Đản, trùng hợp gặp Thiết Đản mẫu thân. Thiết Đản mẫu thân cùng cô nàng nói, để cho cô nàng về sau tận lực đừng đến Thiết Đản rồi. Thiết Đản còn muốn học tập môn học, chuẩn bị sang năm kiểm tra. Tại mẫu thân trong mắt, cô nàng tuy rằng xinh đẹp, mà dù sao chỉ là tiểu sơn thôn bên trong hải tử. Mà nhà mình hải tử chính là muốn làm trạng nguyên người, nói không chừng về sau còn có thể cưới công chúa đi. Cô nàng buồn rầu liền về nhà rồi, sau đó liền không nữa đi tìm Thiết Đản. Trong mấy mắt, tiểu sơn thôn lại nên đón mùa đông. Tuyết rơi 3 ngày 3 đêm, phía dưới cùng một tầng đại đóng băng, phía trên còn che lấp một tầng tân tuyết. Trong thôn nguyên bản có một cái lối nhỏ, cùng đường lớn tách ra, nhưng bởi vì không có người hành động, tuyết động đã chừng 3-4 thước dày. Mặt ngoài che lấp một tầng lớp băng thật dày, mỗi đi một bước đều có thể nhìn đến một thước sâu khe rãnh. Hôm nay, Thiết Đản phụ mẫu thân đại nhân lệnh, đi cho ân sư Tử Phàm trong nhà đưa một ít thịt heo. Thiết Đản biết rõ Tử Phàm không kém điểm này ăn, lén lút đem thịt heo chia làm hai phần, chuẩn bị một phần cho tiên sinh đưa đi, một phần cho cô nàng. Hắn đã có hơn một tháng không có nhìn thấy cô nàng rồi. Đi đến tiên sinh trong nhà, tiên sinh đang ôm lấy tiểu kiều thê, nằm ở trong chăn. Đầu giường đất còn ngâm nước đến một bình trà nóng, trên lò còn nấu một nồi lớn thịt, hương vô cùng. Kỳ thực có đôi khi, Thiết Đản thật rất tốt kỳ mình vị tiên sinh này. Lấy hắn mới học kiến thức, phong hầu bái tướng tuyệt đối không có vấn đề, năm trải qua nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự. Lại vẫn cứ nguyện ý chỗ ở nhỏ hẹp tại trong tiểu sân thôn, trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Có thể là hắn còn chưa tới từ phàm cái chủ loại kia cảnh giới. Tô Nhã tỷ cùng Dung Nhi tỷ vây quanh lò lửa một bên đan xen áo lông. Tô Kịch tiểu ngũ đã sớm ôm lấy Vượng Tài đã ngủ. Thiết Đản lặng lẽ buông xuống thịt heo, ai cũng không làm kinh động, lui ra ngoài. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 266, tiễn biệt. Thiết Đản yêu thích cô nàng, đây là một cái chỉ có tiên sinh biết bí mật nhỏ. Giống như là Ninh Nha đầu yêu thích tiên sinh một dạng. Lúc trước không dám tỏ tình là sợ cô nàng đánh hắn, mấu chốt nhất là da da của nàng quá hung. Thiết Đản gặp qua cô nàng da da cao hơn 2 mét hình thể, mặt đầy hung dữ. Khi còn bé Thiết Đản suýt nữa sợ vai đái cả quần, bất quá hiện tại mình nói như thế nào cũng là một cái cử nhân rồi. Mắt thấy liền muốn đi kinh thành cuộc thi. Thiết Đản viết một bài thơ, đây là khi còn bé Tử Phàm dạy cho hắn. Hồng đậu sinh năng quốc, xuân lai phát kỳ chi. Nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tương tư. Thiết Đản mang theo một phần thịt heo, còn có mình thơ. Đi tìm cô nàng lại không ở nhà. Thiết Đản quyết tâm muốn đem cô nàng chờ trở về, đợi đã lâu. Mới nhìn thấy toàn thân gió tuyết cô nàng, xách một đầu chết hiệu trở về. Nguyên lai là lên núi đi săn thú. Ngươi không đi trở về học tập cho giỏi, tới chỗ này làm sao a? Cô nàng hỏi. Tới cho ngươi đưa thịt heo. Nha. Ngươi gần đây làm sao cũng không tới tìm ta, ta đến tìm ngươi cũng tốt mấy lần không nhìn thấy ngươi, mấy ngày nay ngươi làm gì vậy đâu? Thiết Đản hỏi. Cô nàng phun ra một ngụm hàn khí, ai cần ngươi lo. Thiết Đản đã thành thói quen cùng với nàng chung sống loại hình, tự động bỏ quên trong giọng nói của nàng ý. Lớn như vậy heo, ngươi chuẩn bị bán ra sao? Ta giúp ngươi lột ra. Mua bán cái gì ra, nó là ta cứu. Cô nàng sờ một cái hiệu đầu. Thiết Đản nói, không phải muốn giết ăn thì ta. Ngươi làm sao cùng Bàng Tuấn cùng Tiểu Ngũ ca đúng, chỉ có biết ăn thôi. Thiết Đản cười một tiếng. Đầu này hiệu tên gọi là gì a? Ta quản nó gọi Louis. Louis. Ừm. Cô nàng gật đầu một cái, đây là tiên sinh dạy cho ta dương danh tự. Được a, Louis. Ngay sau đó tiếp theo, Thiết Đản cùng cô nàng liền cho tên là Louis Tiểu Lộc trị liệu khởi thương thế đến. Chờ bận rộn xong sau, trời đã tối rồi. Đây là thịt heo, còn có. Ngậy. Thiết Đản do dự đến cùng con tên hay không đem thư lấy ra. Còn có cái gì a? Cô nàng hỏi. Thiết Đản gãi đầu một cái, còn có. Rầm rầm rầm. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên nặng nề tiếng gõ cửa. Cô nàng. Là ra ra đến. Cô nàng ánh mắt sáng lên. Thiết Đản sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái kia. Ta đi trước, ngày khác lại tới tìm ngươi. Ai, cửa ở bên kia. Ta từ cửa sổ đi. Cửa sổ đang khóa đến. Vậy cái kia làm sao bây giờ a? Thiết Đản hoảng mồ hôi đầy đầu. Ngươi trốn. Trốn. Cô nàng cũng bị hắn bộ dáng này làm cho sợ hãi trong lòng, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng hai người bọn họ là vụng trộm bị người phát hiện tựa như. Nàng hai tay bắt lấy Thiết Đản, cuốn quýt đẩy hắn. Cô nàng sức lực đối với thư sinh yếu đối Thiết Đản thật sự mà nói là quá lớn. Thiết Đản căn bản khống chế không nổi bước chân, thoáng cái trực tiếp ngã xuống đất. Hai người bất ngờ không kịp để phòng toàn bộ té xuống đất. Thiết Đản ngẩng ra, một gương mặt xinh đẹp dừng ở trước mắt không đến lớn chừng bàn tay khoảng cách. Cô nàng cũng sửng sốt một chút, đột nhiên hé miệng cười một tiếng. Phốc, chúng ta đang làm gì a? Thiết Đản chỉ cảm thấy trong tâm mai vàng ngơ ngác, không thể cứu. Tuyết rơi một phiến kinh trời hàn, rét đậm thiên đã qua. Mùa đông này đi qua cực kỳ nhanh. Đối với Thiết Đản lại nói cơ hồ chính là một cái chớp mắt thời gian, hắn lập tức liền muốn vào thủ đô đi thi rồi. Đây đối với toàn bộ tiểu sơn thôn, cả huyện đều là cực lớn một chuyện. Trước khi đi ngày ấy, hắn chưa kịp đi theo cô nàng tạm biệt, bởi vì huyện nha lão gia cùng trong huyện mấy cái thân hảo nông thôn tự mình đem hắn đón đi. Đi theo còn có huyện nha lão gia nữ nhi. Thiết Đản mẫu thân trên mặt nụ cười, cũng vui vẻ nở hoa. Đi một đoạn đường, Thiết Đản bởi vì không có cùng cô nàng kiện ra ngoài ra, trong lòng có chút thất lạc. Đồng nhiên, bên hai chuyển đến dễ nghe cười nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, là cô nàng đứng tại trên cây, khóe miệng mím môi một phiến lá cây, thổi tiểu khúc. Tựa hồ là đang vì hắn tiễn biệt. Thiết Đản cặp mắt híp lại thành nguyệt nha hình, khóe miệng không tự chủ được mấn khởi. Điều khiển.
Thiết Đản Dương lên roi ngựa, hắn không được trong nháy mắt rời đến kinh thành. Võ ngựa cấp bách, đạp lên La Dụng cùng thiếu niên mộng tưởng. Thanh sơn một đạo cùng mây mưa, minh nguyệt chưa từng là quê. Du Dương cười nhỏ vang vọng trong rừng, thật lâu không tán. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 267, trước nhỏ cố sự. Len keng, đồ đệ của ngươi Vương Đại Vương Nhị đã chôn tránh sư môn. Hôm nay là một ngày tốt khí trời tốt. Giữa ban ngày Từ Phàm có linh cảm, mới vừa cùng Liễu Hinh song tu xong. Lúc này, Từ Phàm chính đang phơi mền bộ. Từ khi bắt đầu song tu về sau, hắn lại mua 3 giường mền, còn có 6 cái vỏ chăn. Qua lại đổi lại 8. Ánh nắng rực rỡ, thân tâm thoải mái. Vốn hẳn nên sẽ có một lòng tốt tình, chính là bỗng nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vương Đại Vương Nhị trốn tránh sư môn. Tính một chút ngày, bọn hắn đã đi Vạn Kiếm Tông trọn 3 năm rồi. Làm sao đột ngột trốn tránh sư môn? Mang theo nghi hoặc, Từ Phàm đi trong ngộng tìm kiếm đáp án. Tại trong ngộng Từ Phàm đã nhận được sự tình tiền căn hậu quả. Vương Đại cùng Vương Nhị từ khi nhập môn sau đó, liền bị đệ tử ngoại môn đặt bỏ. Vốn là lần này ngoại môn đệ tử có khả năng nhất tiến vào nội môn chính là Ngụy Xuyên. Ngụy Xuyên từng đi theo sư phụ Vong Xuyên đến Tiểu Sơn thôn thu đồ đệ, cùng Vương Đại Vương Nhị từng có mâu thuẫn. Nhưng Vương Đại Vương Nhị thực lực cường hãn, tại Ninh Nha đầu cái thứ nhất trở thành nội môn đệ tử sau đó. Hai cái này huynh đệ cũng thông qua khảo nghiệm, thuận lợi trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử địa vị cùng ngoại môn không thể so sánh nổi. Ngụy Xuyên không dám tiếp tục đối với Vương Đại Vương Nhị cơ tay múa chân, lại thêm hai người thực lực tiến bộ nhanh chóng. Trước Ngụy Xuyên còn có thể miễn cưỡng cùng Vương Đại đánh ngang tay, nhưng bây giờ hắn đã không phải là Vương Đại Vương Nhị bất kỳ người nào đối thủ. Linh Nha Đầu, Vương Đại, Vương Nhị ba người tiến bộ nhanh chóng, rất nhanh liền đưa tới tông môn các trưởng lão khác và chư vị sư huynh đệ chú ý. Sau đó tại chư vị trưởng lão can dự phía dưới, Vong Xuyên trưởng lão bất đắc dĩ chỉ có thể đem Linh Nha Đầu lưu lại, đem Vương Đại, Vương Nhị giao cho chấp pháp trưởng lão Thông Huyền. Theo lý thuyết, có thể trở thành chấp pháp trưởng lão đệ tử là Vương Đại Vương Nhị chuyện may mắn. Chấp pháp trưởng lão tại tông môn địa vị cao, vẫn là hết sức xem trọng hai người. Mới bắt đầu quả thật là như thế, Vương Đại Vương Nhị đã nhận được lượng lớn tu hành tài nguyên, đồng thời cũng đưa tới rất nhiều những đệ tử khác bất mãn. Nhưng hai người thực lực mạnh mẽ, có thù tất báo, động một chút là ra tay đánh nhau, cho nên cũng rất ít có người nguyện ý tiếp xúc hai người bọn họ rủi ro. Nhưng mà rất nhanh, chấp pháp trưởng lão Thông Huyền vậy mà tại yêu đạo xâm phạm Vạn Kiếm Tông thời điểm, dẫn dắt thủ hạ đỉnh núi tạo phản. Tuy rằng cuối cùng yêu ma bị trừ, tạo phản bị san bằng định, Thông Huyền bị giết, nhưng mà Thông Huyền trưởng lão tọa hạ đệ tử đều bị trừng phạt, một ít tham dự nổi loạn đệ tử bị giam vào địa lao. Không có tham dự nổi loạn đệ tử, giống như là Vương Đại Vương Nhị, tại phản loạn trước khi bắt đầu, liền kịp thời đem tin tức nói cho Linh Nha Đầu, không chỉ không có tham dự phản loạn, thậm chí còn có công. Có thể ngay cả như vậy, cũng không có nhận được khen ngợi. Thông Huyền sau khi chết, bọn hắn liền trở thành không có sư phụ đệ tử, bị đến cái khác đỉnh núi sư huynh đệ xem thường. Linh Nha Đầu muốn cho Vong Xuyên trưởng lão đem Vương Đại, Vương Nhị lại lần nữa thu hồi lại, chính là môn phái này trước liền có quy củ. Một tên đệ tử không thể bái hai cái sư phụ. Hơn nữa Vong Xuyên cũng muốn chiếu cố đến danh tiếng của mình. Tình cờ một lần, hai huynh đệ lại gặp Ngụy Xuyên. Lúc này Ngụy Xuyên đã trở thành nội môn đệ tử, lúc này không giống ngày xưa. Hai huynh đệ lần nữa nghèo túng, không tránh được bị Ngụy Xuyên trào phúng. Thậm chí dựa vào sau lưng sư huynh, đối với Vương Đại Vương Nhị độc thủ. Cuối cùng Vương Đại không nhịn được xuất thủ dạy dỗ Ngụy Xuyên ngừng lại, kết quả nhắm chúng cùng Ngụy Xuyên đồng hành sư huynh xuất thủ. Song phương đánh cho thành một đoàn. Vương Đại Vương Nhị tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng mà cũng không ngăn được mấy chục người, cuối cùng đánh mù quáng. Ba tên đệ tử trọng thương, một tên đệ tử rơi xuống tàn tật suốt đời. Vương Đại Vương Nhị cũng bị thương không nhẹ. Chuyện này huyên náo rất lớn, nhưng là bởi vì Ngụy Xuyên và người khác sau lưng có sư trưởng, cho nên cho dù là Ngụy Xuyên trước tiên trong chuyện, ra tay trước, cuối cùng bị xử phạt chính là Vương Đại, Vương Nhị. Hai người phân biệt bị tiêu án cấm bế 10 năm, Vương Đại, Vương Nhị nơi nào có thể chịu được loại này khí. Nhân cơ hội đánh ngất xỉu canh gác, đoạt chìa khóa. Cùng Ninh Nha Đầu chào tạm biệt xong, liền đường chạy. Từ trong mộng thức tỉnh Từ Phàm khe khẽ thở dài, nhìn phía xa Thái Dương. Vận mệnh luôn là như vậy vô thường. Ta đối nàng hờ hững, nàng liền bắt đầu kẹo ta. Ví dụ như hỏi ta để thời điểm dựa vào thật là gần, trên người nàng đạm nhạt mùi thơm ta đều có thể cảm nhận được, tựa hồ là nước hoa, nhưng có chút quá nhạt, tóm lại rất dễ chịu. Đặc biệt là Đại Hạ Thiên, nàng mặc đến tay ngắn, vóc dáng còn rất tốt. Tuy rằng chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng là lúc đó ta cảm thấy cô gái này quá dở hơi rồi. Sau đó hỏi ta ở đâu một cái lớp bổ túc nói nàng cũng phải đi, ta cho rằng nàng là đùa, bởi vì ta đi học địa phương cách nhà ta rất xa, xe taxi cần phí 40 khối tiền, nhưng mà nhà nàng ngủ ở trường học phụ cận. Nhưng không nghĩ đến chiều thứ bảy tan học đi học bù ban thời điểm, nàng tới thật. Ngày kia ta nhớ được đặc biệt rõ ràng, nàng mặc đến loại kia màu lam ô váy ngắn, sau đó bộ một kiện áo sơ mi màu trắng, trên mặt vẽ trang. Ta nhớ được ta đi ở phía trước, nàng bỗng nhiên ở phía sau vô vô bờ vai của ta, ta liền vừa quay đầu lại. Ngoa tạo. Lúc đó vậy đối với một cái từ nhỏ đến lớn chỉ ở internet, trường học hai cái địa phương bồi hồi ta lại nói nhất định chính là thay đổi thế giới quan chấn động. Nếu mà không phải muốn hình dung giống như là, ngươi lúc trước chưa từng nói qua yêu đương, sau đó đột ngột có một ngày đi tới trung tâm tắm rửa, chính là loại cảm giác này. Ngược lại lúc đó đã cảm thấy yêu yêu. Thất thủ. Nhưng mà ta cũng không có bị ái tình làm mờ đầu óc, ngược lại là tiếp tục học tập cho giỏi, chỉ có điều cùng với nàng quan hệ tốt rất nhiều. Có một lần nàng sinh nhật, người nàng duyên rất tốt cho nên tụ tập một đám người muốn Chu Thiên đi ra ngoài chơi. Sau đó nàng nói với ta Chu Thiên cùng đi ra ngoài chơi, ta đáp ứng nàng. Nhưng mà con người của ta lúc đó tặc sợ xã hội, hơn nữa còn tặc cờ mở nở có cá tính, cảm giác mình thập phần thành thục, không muốn cùng những này tiểu thí hải chơi với nhau. ngay sau đó đến Chu Thiên ta không có đi, còn cố ý không có nhận nàng điện thoại, nàng cho ta đánh 4-5 cái điện thoại. Một mực tin nhắn ngắn oanh tạc ta, nhìn ra được hết sức tức giận.